Chương 340, Vạn Bảo Thật Lục Đa Bảo đạo nhân chương 340, Vạn Bảo Thật Lục Đa Bảo đạo nhân đối mặt phán quan cái kia đầy nhiệt tình, tràn ngập mê hoặc tiệc rượu xin mời, Thẩm Mặc liền mảy may chần chờ cũng chưa từng có, liền không chút do dự mà mở miệng từ chối nói, đa tạ phán quan ý tốt, nhưng tại hạ thực sự không cách nào dự tiệc. Kỳ thực, Thẩm Mặc cũng không phải là đối với loại này tiệc rượu có đấu kỵ huy, chỉ là lần này đến đây địa phủ, chính là chịu Bồ Đề lão tổ nhờ bà, người mang sứ mệnh, chuyến này chỉ do nhân đi công càng kém. Như nhân lưu luyến trong ly rượu ngon món ngon, mà làm lỡ chính sự, dẫn đến ở Bồ Đề lão tổ trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, vậy cũng thực sự là lượng hạt vừng làm mất đi dưa hấu, cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Bồ Đề lão tổ coi trọng, há lại là chỉ là một địa phủ phán quan bố trí tiệc rượu có thể so sánh với. Mặc dù là trong truyền thuyết Vương Mẫu nương nương tổ chức bàn đảo thị yến, e sợ cũng khó có thể cùng với đánh đồng với nhau đi. Thẩm Mặc biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, đương nhiên sẽ không bị trước mắt điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi mê hoặc. Thấy Thẩm Mặc thái độ kiên quyết, nghĩa chính từ nghiêm địa từ chối chính mình xin mời, phán quan không chỉ có không hề tức giận, ngược lại trên mặt ý cười càng đậm, trong mắt lóe ra một vẻ không dễ nhận biết ánh sáng. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, lý giải Thẩm Mặc lập trường, ngay lập tức không hề có nửa điểm kéo dài tâm ý, cấp tốc sờ tay vào ngực, cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra một con tinh xảo gỗ cây ngoại hộp gấm. Cái con này hộp gấm toàn thân hiện màu nâu đậm, mặt trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, mơ hồ tỏa ra một luồng âm hàn khí tức. Phán quan hai tay nâng hộp gấm, cung cung kính kính địa đưa tới Thẩm Mặc trước mặt, nhẹ giọng nói rằng: "Ai nha nha, thực sự là đường đột a, đường đột. Đều là tiểu thần không phải, lại như vậy liều lĩnh, thực sự xấu hổ đến cực điểm. Thừa tiên ngài lần này đến đây chính là phụng tiên mệnh, trên người chịu trọng trách, hành trình gấp gáp, tự nhiên là một khắc cũng không thể bị dở dang. Đều do tiểu thần quá mức lỗ mãng vô lễ, thỉnh thượng tiên vạn vạn không lấy làm phiền lòng mới tốt." Vì biểu đạt tiểu thần sâu sắc cái nấy, cố ý chuẩn bị cái này lễ mọn, mong rằng thượng tiên vui lòng nhận. Nếu là thượng tiên không chịu thu, tiểu thần ta chắc chắn cả ngày lo lắng đề phòng, đứng ngồi không yên, liền cảm thấy đều không ngủ ngon, cơm cũng ăn không vô rồi. Thẩm Mặc nhìn chăm chú liếc mắt nhìn cái hộp gấm kia, sắc mặt không khỏi lại nghiêm túc mấy phần, lập tức đội vã xua tay từ chối nói: "Không được, không được, tại hạ không có công không nhận động, sao dám dễ dàng thu nhận ngươi lễ vật đâu." Nhưng mà, phán quan nhưng đội vàng giải thích lên: "Thượng tiên chớ đừng từ chối nha, vật ấy kiện tuy nói không tính là cái gì hy thế chất bảo, nhưng cũng coi như phải là ngạc nhiên đồ vật, cứ cho là cho thượng tiên lần này đến địa phủ lưu cái kỷ niệm thôi." Thẩm Mặc do dự một chút sau khi, trung quy vẫn gật đầu một cái đáp: "Đã như vậy, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh, mặt dày nhận lấy phần này tâm ý có điều, ta này trong đầu thực tại có chút băn khoăn a." Chỉ thấy Thẩm Mặc động tác thành thạo mà ưu nhã đem hộp gấm kia nhẹ nhàng thu vào ống tay áo của chính mình bên trong, sau đó sửa sang lại quần áo, vẻ mặt trang trọng hỏi: "Không biết vị này phán quan xưng hô như thế nào?" Đối phương khẽ mỉm cười, chắp tay đáp: "Bẩm thượng tiên lời nói, tiểu thần họ Lý tên Tư. Nhớ năm đó, ta trên đời thời gian từng phụ tá Tần Vương doanh chính quét ngang lục hợp, thống nhất thiên hạ, cho nên tích góp một chút nhân đạo công đức, lúc này mới có cơ hội ở địa phủ này Tây Mưu Hạ Châu giành đến như thế một phần nho nhỏ phán quan chức vị." Thẩm Mặc nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ giống như địa điểm gật đầu, thở dài nói: "Ồ, nguyên lai các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Tư a. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Thẩm Mặc ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm người trước mắt, tỉ mỉ đất nhiều liếc nhìn vài mắt, thầm nghĩ, người này chính là bị Triệu Cao chém ngang hông với Hàm Dương thị tập mà bị họa diệt môn Tần Tả tướng Lý Tư. Đang lúc này, chỉ nghe Lý Tư một mực cung kính mà nói rằng: "Có thể được với tiên mới được, tiểu nhân Lý Tư thụ sủng nhược kinh." Sau khi nói xong, hắn còn thật sâu bái một cái, biểu thị thành ý của chính mình cùng tính ý. Thẩm Mặc khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói: "Không cần khách khí." Ngay lập tức, chỉ thấy hai tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trong miệng nói lẩm bẩm, trong phút chốc, một đoàn kết tường mây mù liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Thẩm Mặc vững vàng mà đứng ở đám mây bên trên, triển khai cưới mây đạp gió pháp môn rời đi địa phủ. Mà một bên Lý Tư thì lại nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Thẩm Mặc dưới chân cái kia đóa tường vân, trong mắt tràn đầy ước ao cùng thán phục vẻ. Trong lòng hắn không ngừng mà tự lẩm bẩm: "Vị này thượng tiên nói vậy nhất định là một vị đức cao vọng trọng, thần thông quảng đại đại năng giả thu đệ tử đắc y, nếu là ta có thể may mắn ôm lấy như vậy một cái bắt đùi, như vậy ta thần đạo con đường tất nhiên gặp thuận buồm xuôi gió, thông suốt a. Xem ra hôm nay đưa ra khối này quý giá phía bên kia thạch thực sự là quá đáng." Nghĩ đến đây, Lý Tư trên mặt không khỏi hiện ra một tia khó có thể che giấu hưng phấn cùng vui sướng chi tình. Thầm mặc chân đạp tường vân, nhanh như chớp giống như địa hướng về phương Thốn Sơn đi vội vã. Dọc theo đường đi mây mù bao phủ, tiếng gió rít gào, nhưng hắn lòng như lửa đốt, căn bản không lo được thưởng thức này ven đường mỹ cảnh. Rốt cục, Thẩm Mặc đến Phương Tôn Sơn, hắn không kịp dừng lại, liền không ngừng không nghỉ địa hướng về Bồ Đề lao tổ vị trí đạo trưởng chạy như bay. Đến đạo trưởng sau, Thẩm Mặc nhìn thấy cửa đồng tử, vội vã chắp tay thi lễ. Đồng tử mỉm cười gật đầu, mang theo Thẩm Mặc xuyên qua khúc chiếc hành lang uốn khúc cùng đình viện, đi đến Bồ Đề lao tổ trước mặt. Thẩm Mặc cung cung kính kính địa hướng về Bồ Đề lao tổ hành lễ, cũng nói rằng: "Tổ sư, đệ tử đã dựa theo phân phó của ngài, đem người kia an toàn giao cho Địa Tạng Vương Bồ Tát." Bồ Đề lao tổ khẽ gật đầu, biểu thị khen ngợi, nhẹ giọng nói rằng: "Thiện, ngươi làm đến không sai." Thẩm Mặc nói tiếp: "Tổ sư, đệ tử ở địa phủ thời điểm, cái kia phán quan chẳng biết vì sao, vẫn cứ đem một cái vật phẩm nhét vào đệ tử trong tay. Đệ tử lúc đó liền cảm thấy việc này khá là kỳ lạ, trong lòng thấp thỏm lo âu, vì lẽ đó đặc biệt đến đây đem vật ấy nộp tổ sư, tính xin tổ sư làm đệ tử làm chủ, định đoạt việc này nên xử lý như thế nào." Dứt lời, Thẩm Mặc hai tay nâng một cái tinh mỹ hộp gấm, đưa tới Bồ Đề lao tổ trước mặt. Bồ Đề lao tổ chậm rãi mở cặp kia vẫn khép hở hai con mắt, đầu tiên là nhàn nhạt nhìn lướt qua Thẩm Mặc, sau đó ánh mắt rơi vào trong tay hắn hộp gấm bên trên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Bồ Đề lão tổ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười thỏa mãn, chậm rãi nói, đây là U Minh bờ sông phía bên kia thạch, tuy rằng không tính là cái gì hy thế chất bảo, nhưng cũng coi như được với là khó gặp hiếm có, yêu thích đồ vật. Loại này tảng đá ẩn chứa đặc biệt hồn lực, có thể dùng đến luyện chế hồn đạo pháp khí. Mà ngươi vừa vận hiểu được luyện chế hồn tiên pháp môn, nếu là dùng khối này phía bên kia thạch đến luyện chế một mặt vạn hồn tiên, nhất định có thể để cho uy lực tăng mạnh. Nghe đến đó, Thẩm Mặc không khỏi chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình bản tôn luyện chế hồn tiên sự tình dĩ nhiên sẽ bị Bồ Đề lão tổ biết được. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, lão tổ thần thông quảng đại, không gì không làm được, có thể hiểu rõ tất cả những thứ này cũng chẳng có gì lạ. Thẩm Mặc âm thầm cảm thán, không thể là lão tổ a, quả nhiên từ lâu nhìn thấu thế gian vật. Hắn lại lần nữa hướng về tổ sư sâu sắc cúi đầu, âm thanh mang theo nói lắp mà nói rằng, đệ tử kinh hoàng. Cái kia hồn phiên chính là ma đạo pháp bảo, đệ tử sao dám đem lấy ra ở tổ sư trước mặt khoe khoang. Chỉ thấy tổ sư khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, chậm rãi nói, nộ có thể, thế gian này vốn là không có ma đạo cùng chính đạo phân chia. Cái gọi là đại đạo vạn ngàn, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển thôi. Ngươi nếu là không lọt mắt cái kia vạn hồn phiên, ta này tàng thư các bên trong đúng là ẩn giấu một bản vạn bảo thật lục, trong đó ghi chép rất nhiều luyện chế pháp bảo chi pháp. Ngươi đều có thể y theo trong đó pháp môn tự mình lĩnh ngộ, chế tạo ra một cái làm mình vừa lòng đẹp ý pháp bảo đến. Thẩm Mặc nghe nói lời ấy, trong lòng khối này nặng trĩu trịch tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, hắn như chút được gánh nặng giống như thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra cảm động đến rơi nước mắt vẻ, liền vội vàng không người hướng về tổ sư nói cảm ơn, đa tạ tổ sư chỉ điểm sai lầm. Đệ tử ổn thỏa không phụ kỳ vọng cao, chuyên tâm nghiên cứu này bản vạn bảo thật lục. Dứt lời, Thẩm Mặc chậm rãi lùi về sau vài bước, sau đó xoay người rời đi tổ sư vị trí địa phương, trực tiếp hướng về tàng thư các đi đến. Chờ Thẩm Mặc bước vào tàng thư các, ngắm nhìn một phía, lòng tràn đầy chờ mong địa ở đông đảo qua lại tìm kiếm, không lâu lắm, quả nhiên ở một cái không đáng chú ý bên trong góc tìm tới cái kia bản tha thiết ước mơ vạn bảo thật lục. Hắn đem nâng ở trong lòng bàn tay, cảm thụ quyển sách tải lên đến từng tia cảm giác mát mẻ cùng nhàn nhạt sóng linh khí, tâm tình càng kích động lên. Sau đó, Thẩm Mặc giấu trong lòng vạn bảo thật lục bước nhanh đi ra tàng thư các, không ngừng không nghỉ địa chạy về chính mình ở lại bách quả viên. Mới vừa bước vào vườn, Thẩm Mặc một ánh mắt liền trông thấy Tôn Hầu Tử chính thản nhiên tự đắc địa cười ở một gốc cây tráng kiện cây đào trên nhánh cây. Trong miệng còn say sưa ngon lành mà gặm nhấm một con chín dục đại quả đào. Cái kia hầu tử mắt sắc cực kỳ, xa xa nhìn thấy Thẩm Mặc trở về, lập tức ném xuống trong tay quả đào, thân thủ nhanh nhẹn điệu từ trên cây này xuống, ba chân bốn cẳng chạy đến Thẩm Mặc trước mặt. Sư đệ, ngươi chạy đi nơi lâu rồi? Thẩm Mặc trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói, sư minh, ta vừa mới đi đến địa phủ đi một lượt, đem tên kia trực tiếp đánh vào trốn cửu u. Nghe được trốn cửu u bốn chữ, Tôn Ngộ không khỏi kinh hãi, trợn to hai mắt hỏi, trốn cửu u? Người kia đến cùng phạm vào cỡ nào ngập trời tội ác? Dĩ nhiên sẽ bị tổ sư đánh vào đáng sợ như thế địa phương. Thẩm Mặc khẽ thở dài một cái, trả lời nói, ai, ta cũng không biết, tất cả đều là tổ sư tâm ý. Còn Lưu sư minh mà, hắn thần hồn cũng sớm đã bị người kia nuốt chửng lấy đến sạch sành sanh, triệt để hồn phi phách tán. Tôn Ngộ không cắn răng, tức giận bất bình mà nói rằng, thử, liền như vậy để hắn biến thành cho bụi, ngược lại cũng xem như là tiện nghi hắn. Chuyển đề tài, lại đầy mặt chờ mong mà nhìn Thẩm Mặc, thúc giục, được rồi, không nói những người chuyện phiền lòng. Sư đệ nha, mau mau lại triển khai phép thuật biến ra một ít quả đạo đến đây đi. Ta lão tôn đều thèm xấu rồi. Thẩm Mặc mỉm cười gật đầu, duỗi ra một ngón tay hơi điểm nhẹ, chỉ thấy trên mặt đất trong nháy mắt liền bốc lên một cây cành lá xun xuê cây đào, trong nháy mắt trên cây liền treo đầy từng viên một khổng lồ vô cùng, tươi mới nước nhiều quả đào, nhìn qua mê người cực kỳ. Hầu tử thấy thế, cao hứng thua tay múa chân lên, một bên vỗ tay, một bên lớn tiếng khen hay, diệu hai diệu hai. Cái môn này thần nông hóa sinh thần thông tuy rằng không thể để cho người trưởng sinh bất lão, nhưng dùng nó đến biến ra mỹ vị ngon miệng quả đào, thật đúng là lại huyền diệu có điều. Nói, liền không thể chờ đợi được nữa mà lấy xuống một cái quả đào. Từng ngụm địa bắt đầu gặm. Thẩm Mặc liếc nhìn ăn quả đào hầu tử, cười cợt, xoay người trở về nhà tranh, hắn nhẹ nhàng đem cái kia bản vạn bảo thật lục đặt lên bàn, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra nó trang tên sách. Chỉ thấy mở đầu tờ thứ nhất trên rồng bay phượng múa địa viết một hàng chữ lớn, thiên hạ pháp bảo ngàn ngàn vạn, bần đạo cái nào đều sẽ luyện. Thẩm Mặc không khỏi trợn to hai mắt, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn câu nói này, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, đây là cái quỷ gì nói. Mang theo phần này nghi ngờ, Thẩm Mặc tiếp tục chuyển động trang sách, ánh mắt cuối cùng rơi vào mặt sau ký tên nơi, Đa Bảo đạo nhân. Nhìn thấy danh tự này trong nháy mắt, Thẩm Mặc như bị sét đánh giống như cả người run lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này bản vạn bảo thật lục dĩ nhiên là xuất từ Thông Thiên giáo chủ dưới trướng đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân tác phẩm. Phải biết, Đa Bảo đạo nhân nhưng là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật a. Thẩm Mặc lấy lại bình tĩnh, cẩn thận xem lên nội dung trong sách đến. Nguyên lai, này bản điển tịch tỉ mỉ ghi chép Đa Bảo đạo nhân luyện chế thiên hạ pháp bảo tâm đắc lĩnh hội cùng với các loại cảm ngộ, trong đó phần lớn độ dài đều giảng giải làm sao hàng nhái các loại pháp bảo, nói cách khác, chỉ cần có thể biết được cái nào đó pháp bảo hình dạng cùng uy năng, là có thể vận dụng thiên tài địa bảo dựa theo nhất định phương pháp phòng chế đi ra. Thẩm Mặc càng đọc càng là hoảng sợ, loại năng lực này quả thực vượt quá tưởng tượng. So sánh với đó, chính mình trước tìm hiểu thần thông thần cơ bách luyện tuy rằng cũng coi như tinh diệu, nhưng cùng này lẫn nhau so sánh nhưng lại như gặp sư phụ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lão tổ tàng thư các gặp thần kỳ như thế, bên trong quả nhiên ẩn giấu đi vô số không muốn người biết huyền bí cùng mạnh mẽ pháp môn. Đa Bảo đạo nhân tự tay viết bản chép tay lại bị thu gom ở lão tổ tàng thư các bên trong. Phải biết, Bồ Đề lão tổ nhưng là địa vị tôn sùng vô cùng, Nó bối phận cao, ở tam giới bên trong, ngoại trừ Hồng Quân tổ sư, Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngoài, liền cũng lại không người có thể cùng đánh đồng với nhau. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Trong chớp mắt, một cái kinh người ý nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua Thẩm Mặc đầu óc, để hắn không khỏi cả người run lên, nhưng mà, hắn lại không quá dám xác thực tin chính mình ý nghĩ này, bởi vì chuyện này thực tại quá mức làm người nghe kinh hãi. Ngay lập tức, Thẩm Mặc lại hồi tưởng lại Tôn Ngộ Không cuối cùng đưa về Phật môn việc, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. T. Hắn không nhịn được lại lần nữa hít khí lạnh, càng nghĩ càng là cảm thấy đến kinh hồn bạt vía. Nếu là lại tiếp tục như vậy suy nghĩ lung tung xuống, e sợ Bồ Đề lao tổ lại đột nhiên vung lên trong tay phát trần, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về hắn kéo tới, trực tiếp đem hắn đánh cho hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc đội vã lắc lắc đầu, mạnh mẽ đem những người hỗn loạn tâm tư từ trong đầu trục xuất khỏi đi. Trước mắt, vẫn là trước tiên hết sức chuyên chú địa hảo hảo nghiên cứu một hồi cái môn này vạn bảo thật lục mới là đường ngay a. Môn đại thần thông này, nhưng là do Đa Bảo đạo nhân tự tay viết. Mặc dù chỉ là hắn lúc tuổi còn trẻ tùy ý làm bậy tác phẩm, giữa những hàng chữ không một không toát ra loại kia còn trẻ lúc tùy tiện cùng bất ham. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối thuộc về thế gian hiếm thấy đến cực điểm đại thần thông pháp môn. Thật khó lấy tưởng tượng, nếu như Đa Bảo đạo nhân biết được chính mình như vậy bí ẩn tư nhân bản chép tay lại bị người khác dò xét đến, trên mặt hắn sẽ hiện ra cỡ nào đặc sắc vẻ mặt đây. Thẩm Mặc như cầm trong tay này bản chép tay đi tìm cái kia Đa Bảo đạo nhân, có thể không nhờ vào đó thành tựu áp chế đối phương thẻ đánh bạc. Kha kha kha, Đa Bảo đạo nhân a Đa Bảo đạo nhân, nói vậy ngươi cũng không muốn để cho này bản chép tay bị tam giới bên trong Đông Đạo thân Phật đã hiểu biết chứ? Chương 341, hơn bằng hữu hơn đường chương 341, hơn bằng hữu hơn đường thời gian dường như róc rách chảy xuôi suối nước bình thường, vội vã trôi qua, trong nháy mắt 2 tháng liền đã lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mặc khác nào một khối chìm đắm với tri thức bên trong đại dương và biển, quá chú tâm vùi đầu vào đối với vạn bảo thật lục tĩnh tâm tìm hiểu bên trong. Bởi vì hắn nguyên bản liền nắm giữ thần thông, thần cơ bách luyện thành tiểu kiên cố gấp gáp, hơn nữa bây giờ thu được Đa Bảo đạo nhân quý giá bản chép tay, này không thể nghi ngờ làm cho hắn ở con đường luyện khí trên tiến bộ có thể xưng thần tốc, như xuyên vào bay lên cánh, một đường hát vang tiến mạnh, không ngừng đột phá, bước hướng về tầng thứ cao hơn. Trước đây luyện chế đều là phàm khí, bây giờ luyện chế có thể đều là hậu thiên linh bảo, thậm chí ngụy tiên thiên linh bảo. Thẩm Mặc phát hiện từ Lý Tư nơi đó chiếm được khối này phía bên kia thạch không chỉ có thể bị dùng cho luyện chế âm vũ khủng bố vạn hồn tiên, càng là có thể trở thành cái khác các loại hồn loại pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Mà ở đông đảo hồn loại pháp bảo ở trong, làm cho người ta chú ý nhất thuộc về Thông Thiên giáo chủ nắm giữ mặt kia uy chấn thiên hạ 6 hồn tiên. Phía này 6 hồn tiên quả thật một cái uy lực vô biên chú sát pháp bảo, nó thần diệu địa phương làm người lưu lưới, chỉ cần đem kẻ địch tên công ngay ngắn làm đất viết ở 6 hồn tiên bên trên, sau đó mỗi ngày sớm muộn thành kính sử dụng đặc thủ phù ấn tiến hành tế bái cung phụng, ngăn ngắn sau 6 ngày, liền có thể dễ dàng phá hủy kẻ địch sinh mệnh, dù cho đối phương là pháp lực thông huyền, đạt tới tiên tiên thánh nhân cảnh giới cường giả tuyệt thế, cũng khó có thể chạy trốn cờ này mang đến chí mạng uy hiếp. Năm đó phong thần chi kiếp, nếu như không phải là bởi vì hai giải định quang tiên xảo trá, phản bội tiện giáo, cũng lén lút đem phía này 6 hồn phiên đánh cắp, như vậy dựa vào cờ này kinh thiên uy năng, Thông Thiên giáo chủ nhất định có thể một lần bái chết tiếp dẫn, Lao Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Cơ Phát, Khương Tử Nha cùng với chuẩn đề chờ một đám cường địch. Đã như thế, toàn bộ phong thần chi kiếp cuối cùng kết cục sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, lịch sử hướng đi hay là cũng sẽ vì vậy mà triệt để sửa chữa. Mà 6 hồn phiên sở dĩ mạnh mẽ, cũng không chỉ ở chỗ pháp bảo này tự thân uy lực vô cùng, càng quan trọng nhân tố chính là nó người sử dụng thực lực. Nếu do Thẩm Mặc không chế 6 hồn phiên, khó có thể đánh bại xem lão tử cùng Nguyên Thủy như vậy siêu phàm nhập thánh tồn tại, nhưng nếu muốn diệt trừ cùng mình nằm ở đồng nhất tầng cấp thân phận, thì lại quả thực dường như dễ như trở bàn tay giống như ung dung dễ dàng. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, món bảo vật này đối với thừa hành cầu đạo tu sĩ mà nói, quả thực chính là lượng thân làm riêng. Chỉ cần bọn họ tao ngộ sinh tử đại kiếp, chỉ cần trước đó biết được kẻ địch họ tên, sau đó không bước chân ra khỏi cửa địa ở trong nhà thành kính tế bái dòng dã 6 ngày thời gian, liền có thể dễ như ăn cháo địa triển khai ác độc nguyền rủa, đem kẻ địch đưa vào chỗ chết. Đã như thế, chẳng phải là sát kiếp không dính vào người. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, quyết định muốn dùng phía bên kia thạch đến chế tạo một cái 6 hồn tiên. Dựa vào vạn bảo thật lục ở trong ghi chép luyện khí pháp môn, hắn vùi đầu tế luyện, trải qua 7 ngày 7 đêm không ngủ không ngừng khổ cực luyện chế sau khi, rốt cục đại công cáo thành, thành công đem 6 hồn tiên luyện chế mà ra. Giờ khắc này, Thẩm Mặc lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn chăm chú trong tay cái này hiện hình tam giác hình, phía dưới còn treo lơ lửng 6 cái đuôi cờ 6 hồn tiên, trong lòng nhất thời dâng lên một luồng trước nay chưa từng có cảm giác thật, phảng phất chỉ cần tay cầm ấy, sau này bất luận đối mặt xâm lấn chi địch, liền có thể thông dong đường đối, chuyển nguy thành an. Ngay ở cùng thời khắc đó, ở vào Bồ Đề lao tổ trong đạo trường, Đức Cao vọng trọng lao tổ hơi dương mắt, hướng về Thẩm Mặc tỉ mỉ quản lý bách quả viên nhìn tới. Chỉ thấy Thẩm Mặc dĩ nhiên thành công đem khối này phía bên kia thạch luyện chế thành vì một mặt 6 hồn tiên. Lao tổ trên mặt biểu hiện trong nháy mắt trở nên đặc biệt thú vị lên, tựa như cười mà không phải cười, phản phất nhìn thấy một cái bất ngờ rồi lại chuyện hợp tình hợp lý. Ngay lập tức, lao tổ chậm rãi sờ tay vào ngực nhẹ nhàng một đảo, một ánh hào quang né qua sau khi, hắn trong tay thình lình xuất hiện một cái cùng Thẩm Mặc trong tay 6 hồn tiên hầu như giống như đúc hồn tiên. Nhưng mà tinh tế quan sát bên dưới thì sẽ phát hiện, lão tổ trong tay cái này hồn phiên tỏa ra cường đại hơn, nó thần dị trình độ hiển nhiên vượt xa Thẩm Mặc nắm giữ mặt kia 6 hồn phiên. Lúc này, Bồ Đề lão tổ mặt mỉm cười, phảng phất là đang nói: "Trong tay ngươi chính là 6 hồn phiên, như vậy vi sư trong tay này lại là vật gì đây?" trong lời nói để lộ ra đối với Thẩm Mặc kỹ thuật luyện khí tán thưởng cùng với một tia ý nhạo báng. Thời gian trôi mau trôi qua, lại qua mấy ngày. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc chính một cách hết sức chăm chú mà cùng Tôn Ngộ Không luận bàn võ nghệ. Từ khi trải qua không thiên việc sau, Thẩm Mặc khắc sâu biết được tự thân tuy rằng có tu vi, nhưng ở đấu pháp phương diện nhưng tồn tại rất nhiều không đủ địa phương. Liền, hắn quyết định muốn học tập càng nhiều chém giết kỹ xảo, để có thể phát huy đầy đủ ra bát cửu huyền công uy lực. Mà trước mắt Tôn Ngộ Không, thân là trời sinh đại thánh, không chỉ có võ đức xuất chúng, dũng mãnh không sợ, hơn nữa hiện nay chưa đạt đến thực lực của hắn trạng thái đỉnh cao. Đối với Thẩm Mặc mà nói, đối thủ như vậy quả thực chính là một khối tuyệt hảo đá mài dao, có thể giúp hắn không ngừng mài giũa tài nghệ, tăng lên tự mình. Bởi vậy, một người một hầu, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiêu thức như tật phong sậu vũ giống như ác liệt đan sen, làm người mắt không kịp nhìn. Đáng tiếc, hầu tử nắm giữ chém giết kỹ xảo đồng dạng vô cùng có hạn, dẫn đến hắn cùng Thẩm Mặc trong lúc đó tranh tài càng như là hai con nịu bị ở lẫn nhau mổ. Đã như thế, hai bên muốn thông qua thực chiến tăng lên thực lực bản thân tiến trình tự nhiên trở nên dị thường chậm chậm. Nhưng vào lúc này, một bóng người như tật phong giống như chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền bước vào bách quả viên bên trong. Người đến chính là lão tổ dưới trướng đồng tử, chỉ thấy hắn vừa mới tiến vào vườn, ánh mắt liền bị cả vườn trái cây hấp dẫn, trong miệng không khỏi phát sinh từng trận tiếng than thở, nộ có thể sư đệ a. Trong ngày thường ta thường thường nghe nói ngươi tòa này bách quả viên bên trong trái cây sung xuê, cây xanh và bóng, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thật là danh bất hư truyền a. Thẩm Mặc nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra một vẻ hiểu ý mỉm cười, mà hậu chiêu cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trong phút chốc, các loại tươi ngon ngon miệng trái cây cùng với tinh xảo mỹ vị thức ăn cùng thuần hương phân tán rượu ngon dồn dập xuất hiện ở một tấm chất gỗ bàn lớn trên. Ngay lập tức, Thẩm Mặc, hầu tử còn có cái kia đồng tử ba người cùng ngồi trên mặt đất, một bên thỏa thích thưởng thức thơm ngọt nước nhiều trái cây, vừa lái hoài trẻ chén hương thuần mỹ rượu, rất tiêu dao khoái hoạt. Đợi đến đồng tử cơm nước no nê, hài lòng sau khi, Thẩm Mặc lúc này mới lên tiếng dò hỏi, "Tiểu sư minh, không biết ngài hôm nay sao có nhàn hạ thời gian đến tan này bách quả viên bên trong đến đây?" Đồng tử nghe vậy, thả tay xuống bên trong ly rượu, cười trả lời nói, "Nộ có thể sư đệ có chỗ không biết, ngày gần đây tổ sư có việc ra ngoài, vì vậy ta mới có cơ hội thoát thân đi ra, chuyên tìm đến ngươi đi dạo một vòng này nghe tên xa gần bách quả viên. Không nghĩ đến nơi đây càng tươi đẹp như vậy hợp lòng người, quả thật một nơi thế ngoại đảo nguyên a." Thẩm Mặc trong lòng âm thầm kinh ngạc, phải biết Bồ Đề lao tổ từ trước đến giờ ít giao du với bên ngoài, rất ít bước ra này phương thốn sơn địa giới. Lần này đột nhiên ra ngoài làm việc, nói vậy trong đó chắc chắn không giống bình thường địa phương. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không nhịn được hỏi tới, "Tiểu sư minh, không biết tổ sư lần này ra ngoài vì chuyện gì? Sư minh cũng biết tổ sư là đi nơi nào?" Tôn Ngộ Không cũng là liền đội vàng hỏi. Cái kia đồng tử chớp linh động mắt to, nhìn Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nâng lên non nớt tay nhỏ, chỉ về trên bầu trời. Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền rõ ràng đồng tử ý tứ, hai người bọn họ đều là thông minh lanh lợi người, điểm ấy ám chỉ đủ khiến bọn họ tâm linh thần hội. Liền, hai người không hẹn mà cùng địa ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị chính mình dĩ nhiên biết được. Bồ Đề lao tổ bây giờ dĩ nhiên lên thiên đỉnh, trong này nguyên do thực tại làm người hiếu kỳ. Thẩm Mặc không khỏi âm thầm suy nghĩ lên, tổ sư lúc này đi đến tuột cùng vì chuyện gì? Đầu tiên có thể khẳng định chính là không phải là bởi vì cái kia không thiên việc, dù sao việc này từ lâu được thích đáng giải quyết. Như vậy, có thể hay không là cùng đi về phía tây có quan hệ đây? Nhưng cẩn thận nghĩ đến cũng không đúng lắm à, khoảng cách đi về phía tây chính thức bắt đầu rõ ràng còn có đến mấy năm thời gian đây. Thẩm Mặc trái lo phải nghĩ, trước sau không giải được nó, cuối cùng, hắn đơn giản không còn xoắn suýt ở đây, nghĩ thầm, thôi thôi, nếu không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, vậy thì không muốn đi. Ngược lại bằng vào ta hiện nay tu vi và thân phận, việc này phải làm cùng ta quan hệ không lớn. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc thoải mái nở nụ cười, đem chuyện này tạm thời quên hết đi. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền đã qua đi tới nửa tháng có thừa. Ngay hôm đó, ánh mặt trời vừa vặn, gió nhẹ không táo, Thẩm Mặc đang tập trung tinh thần địa ở lại cái kia bách quả viên bên trong, chuyên tâm nghiên cứu một loại hoàn toàn mới giống dưa hấu. Đang lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện lão tổ truyền âm truyền vào trong thai của hắn, âm thanh rõ ràng mà băng dội, báo cho hắn nói bên dưới ngọn núi đến rồi một vị khách mời, cần hắn tự mình đi vào nghênh tiếp. Thẩm Mặc nghe nói lời ấy, không khỏi lòng sinh kinh ngạc. Phải biết, trong ngày thường giống như vậy xuống núi tiếp đón phóng khách loại hình sự vụ, thông thường đều là giao do đồng tử đi hoàn thành. Nhưng mà hôm nay, chẳng biết vì sao càng đổi thành hắn cái này từ trước đến giờ cầu ở bách quả viên bên trong người. Cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng Thẩm Mặc biết rõ lao tổ chi mệnh không thể tránh nghịch, liền liền không chút do dự mà thả tay xuống đầu công tác, y theo lão tổ chỉ thị đi đến bên dưới ngọn núi chờ đợi vị kia thần bí khách mời đến. Thẩm Mặc một đường đi nhanh, không lâu lắm liền tới đến chân núi bên dưới. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phương xa nhìn xung quanh, kiên nhẫn chờ đợi, thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Khoảng chừng quá chừng nửa canh giờ, cuối cùng từ xa xa chậm rãi đi tới một bóng người. Chỉ thấy người kia một bộ trường bào màu trắng tung bay theo gió, dáng người kiên cường như tùng, đi lại mềm mại tự vân, xa xa nhìn tới, thật sự có một loại siêu phàm thoát tục, tiên phong đạo cốt cảm giác, đợi đến gần một chút, Thẩm Mặc mới nhìn rõ người này khuôn mặt hiền lành, mặt mày trong lúc đó toát ra một luồng hiền lành cùng thân thiết tâm ý, Thẩm Mặc không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng tiến lên vài bước, cung cung kính kính địa quay về vị lão giả này thi lễ một cái, cũng mở miệng tự giới thiệu mình, "Vãn bối Thẩm Mặc, xin ra mắt tiền bối." Cái kia lão thần tiên thấy thế, dừng bước lại, đầy hứng thú mà đem Thẩm Mặc từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ một phen. Chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn hiện ra vẻ hài lòng, mỉm cười gật đầu nói, "Ừm, không tồi không tồi, thật sự là cái cực kỳ xuất sắc hậu sinh a. Không biết ngươi có bằng lòng hay không tùy tùng lão phu cùng tu hành?" "Thẩm Mặc, a, ta..." lao đầu nhi này đến tột cùng là cái gì con đường a? Lại vừa lộ diện liền đánh tới Bồ Đề lao tổ chủ ý, muốn từ tổ sư môn hạ đạo tưởng. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuyện như vậy hắn đương nhiên không thể đáp ứng, cân nhắc đến đối phương dù sao cũng là lao tổ khách mời, Thẩm Mặc vẫn là duy trì nên có lễ nghi cùng tôn trọng, cũng không có đối với hắn chậm trễ chút nào tâm ý. Ông lão kia mắt thấy Thẩm Mặc không hề hứng thú, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, người trẻ tuổi a, ngươi nếu đã học được ta thần thông, lẽ nào liền không có chút nào muốn cùng theo ta cùng tu luyện sao? Nghe nói như thế, Thẩm Mặc không khỏi chấn động trong lòng. Thần thông, vân vân. Chẳng lẽ nói trước mắt cái này nhìn như hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi lao thần tiên, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết thần ông. Vị kia tiếng tăm lừng lẫy bốn đại thiên đế một trong, phía nam đan linh thật lao thiên quân. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không khỏi trận to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn lao nhân trước mặt. Phải biết, thiên đế nhưng là đứng ở tiên giới đỉnh cao tồn tại, mà như vậy cao quý vô cùng nhân vật, giờ khắc này dĩ nhiên sẽ trở thành lao tổ khách quý. Có điều, hơi hơi tỉnh táo lại sau khi, Thẩm Mặc nghĩ lại vừa nghĩ, lấy lao tổ cái kia sâu không lường được thực lực và địa vị, có thể cùng thiên đế có vãng lai tựa hồ cũng không phải hoàn toàn ngoài ý muốn việc. Hơn nữa, thiên đế thân lâm phàm, leo lên phương tôn sơn, một mặt hắn tự nhiên là muốn bái phỏng Bồ Đề lao tổ, mặt khác nhưng là hướng về phía Thẩm Mặc mà đến, một lòng muốn đem Thẩm Mặc mang tới thiên đình ban tặng chức quan. Ngày ấy lao tổ lên thiên đình thấy không ít người, còn cùng một cái tiểu lão đầu ở tam thập tam trọng thiên ở ngoài ẩu đả một trận, thu đối phương dấu mép, thật là hả giận. Đương nhiên, lão tổ cũng không phải là đi thu dấu mép, hắn lúc này đi thiên đình kỳ thực chính là giúp Thẩm Mặc tìm kiếm một vị am hiểu đấu pháp lao sư. Ở trên đường lao tổ ngẫu nhiên gặp phía nam thiên đế, kết quả là hai người trò chuyện trong lúc đó, lao tổ liền đề cập Thẩm Mặc thành công tìm hiểu thần nông hóa sinh việc. Làm thiên đế nghe nói thế gian lại có thể có người có thể lĩnh ngộ chính mình độc môn thần thông lúc, trong lòng kinh ngạc không thôi, lúc này quyết định trong đêm không ngừng không nghỉ địa đi hạ giới, đi đến này phương Thốn Sơn bên trên. Hắn lòng tràn đầy chờ mong có thể đem tiên phú dị bẩm Thẩm Mặc thu vào dưới trướng, cũng mang một trong số đó cùng thăng vào thiên đỉnh, phong lấy tiên quan vị trí. Chỉ tiếc, mặc cho ngày này đế làm sao tận tình khuyên nhủ địa khuyên bảo dụ dỗ, Thẩm Mặc trước sau thủ vững bản tâm, đối với thiên đỉnh bình hòa phú quý không hề hứng thú có thể nói. Dù sao, ở trong mắt Thẩm Mặc, vẫn là cái kia Bồ Đề lão tổ càng hương. Thiên đế thần nông không thể khuyên bảo được rồi Thẩm Mặc, nhưng là đến hắn bách quả viên quay một vòng, đối với Thẩm Mặc nghiên cứu ra tốt đẹp hạt thóc, trái cây rau dưa thật là thỏa mãn, gọi thẳng, đây là đại công đức vậy. Thẩm Mặc lúc này đem chính mình nghiên cứu ra tốt đẹp hạt thóc, trái cây rau dưa tất cả giao cho thiên đế thần nông. Tuy rằng trước đã có viên sư minh xuống núi truyền bá hạt thóc, nhưng chỉ dựa vào viên sư minh sức lực của một người rất khó đem cỡ này công đức việc làm thành, nếu là có thiên đế thần nông ra tay giúp đỡ, cỡ này công đức việc tất nhiên có thể làm to làm mạnh, lại sang huy hoàng. Thiên đế thần nông từ Thẩm Mặc trong tay được rồi lần này công đức đồ vật, chính là hài lòng địa trở về thiên đình. Lúc gần đi vẫn như cũ không quên căn dặn Thẩm Mặc, nếu là muốn lên thiên đình làm quan, bất cứ lúc nào có thể đến phía Nam Thiên Cung tìm hắn. Thẩm Mặc không mình hành lễ, tống biệt thiên đế thần nông, thầm nghĩ hơn bằng hữu hơn đường, nhiều cái thiên đế, hơn bắt đuổi. Này buôn bán làm quá đáng giá. Có điều, Thẩm Mặc càng tò mò chính là Bồ Đề lao tổ vì hắn tìm vị nào am hiểu đấu pháp lao sư đây. Chương 342, trong lòng chỉ có một cái mặt trời. Chương 342, trong lòng chỉ có một cái mặt trời. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt nửa tháng đã lặng yên trôi qua. Một ngày này, Thẩm Mặc vẫn như cũ như cùng đi nhật bình thường, lặng lặng mà ở lại bách quả viên bên trong chuyên tâm tu hành. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, chiếu rọi ra đầy đất loang lổ quang ảnh. Thẩm Mặc một cách hết sức chăm chú mà bận rộn, trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột, nhưng hắn hồn nhiên không cảm thấy. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến, đánh vỡ trong vườn yên tĩnh. Chỉ thấy một tên thân mang trường sam màu xanh lam nam tử chậm rãi bước vào bách quả viên. Người này là Thẩm Mặc sư huynh, họ Long. Hắn đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua cả vườn trái cây lúc, không khỏi lắc đầu liên tục, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ khinh bỉ. Nộ có thể sư đệ a, lấy ngươi xuất chúng như thế thiên phú cùng nội tính, dĩ nhiên chỉ là lĩnh ngộ loại này qua loại quả tiểu thần thông, thực sự là quá đáng thế rồi. Quả thực chính là phung phí của trời, uổng phí hết ngươi này một thân thật tư chất. Theo ý ta, ngươi chẳng bằng sớm chút theo ta cùng xuống núi, đi đến cái kia phàm tục vương triều lang bạt một phen, nói không chắc còn có thể được đến một phần binh hòa phú quý đây. Long sư minh vừa nói, một bên cất bước hướng đi Thẩm Mặc vị trí. Lúc này Thẩm Mặc chính hết sức chuyên chú địa nghiên cứu quả thanh long gây giống phương pháp, bất thình lình bị đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa đánh gãy, trong lòng nhất thời dâng lên một tia không vui. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh thu thập xong tâm tình, thả xuống việc trong tay nhi, xoay người cùng Long sư minh chào. Vóc người khôi ngô Long sư minh mang theo nụ cười nói rằng, nộ có thể sư đệ, sư minh nơi này nhưng là có một cái to lớn cơ duyên muốn tặng cho người nhà. Thẩm Mặc trong lòng một trận hiếu kỳ, không khỏi âm thầm phỏng đoán, lẽ nào sẽ là thần thông nào diệu pháp, cũng hoặc là hy thế hiếm thấy linh bảo. Nghĩ đến đây, hắn không thể chờ đợi được nữa mà đem Long sư minh nên vào nhà bên trong, xin mời nó sau khi ngồi xuống, cấp tốc lấy ra cất giấu đã lâu thượng hạng Long tình trà, tỉ mỉ pha thật một bình, lòng tràn đầy vui mừng mà cùng đối phương bắt chuyện lên. Khởi đầu, hai người trò chuyện với nhau thật vui, bầu không khí hòa hợp. Nhưng mà theo giao lưu thâm nhập, Thẩm Mặc dần dần nhận ra được tình huống có gì đó không đúng. Chỉ nghe cái kia Long sư minh thao thao bất tuyệt địa giảng giải trải nghiệm của chính mình cùng ý nghĩ, hoàn toàn không đề cập tới cái gọi là cơ duyên lớn việc. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm lần này thật đúng là thiệt thòi lớn rồi, dĩ nhiên lô mãng như thế địa liền lấy ra như vậy quý giá lá trà đến chiêu đãi một cái không liên hệ người. Lần sau có thể chiếm được nhớ lâu một chút, nhất định phải trước tiên đem sự tình hỏi rõ ràng rồi quyết định có hay không dùng như vậy trà ngon khoản đãi khách mời. Vị này Long sư huynh đồng dạng tu luyện thế gian võ đạo, nhưng biết rõ tự thân thiên phú thường thường, khó có thể leo lên thiên đỉnh trở thành thần tiên. Kết quả là, hắn liền đánh tới những cái khác chủ ý, suy nghĩ triệu tập một ít các sư huynh đệ cùng xuống núi, đi đến vương triều bên trong giành một phần việc xấu, hào hào hưởng thụ một phen trong trần thế vinh hoa phú quý. Mà khi hắn nhìn thấy Thẩm Mặc tinh thông trồng trọt trái cây rau dưa thuật lúc, càng là lòng sinh một kế. Dù sao Thẩm Mặc ở trong sư môn cũng không bị tổ sư ưu ái, nếu có thể kéo hắn nhập bọn, cùng xuống núi đến hoàng đế trước mặt biểu diễn cái kia thần kỳ đại biến trái cây kỹ năng, nói vậy định có thể được đến hoàng đế niềm vui, từ đó thu hoạch được vô tận của cải cùng địa vị. Đối mặt Long sư huynh đầy nhiệt tình mà rất có mê hoặc tính xin mời, Thẩm Mặc nhưng là không chút do dự mà từ chối thẳng thắn nói, đa tạ Long sư huynh nâng đỡ, nhưng ta đối với trần thế bên trong vinh hoa phú quý cũng không quá nhiều hứng thú. Ta một lòng chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, theo đuổi càng cao thâm đạo pháp cảnh giới, mong rằng Long sư huynh thứ lỗi. Dứt lời, Thẩm Mặc đứng dậy tiễn khách, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Long sư huynh một mình đứng tại chỗ. Long sư huynh hồn nhiên không biết, Thẩm Mặc trong lòng chỉ có một cái mặt trời. Vậy thì là Bồ Đề lão tổ. Làm sao có khả năng gặp cùng Long sư huynh đồng thời xuống núi đi cho cái kia phàm tục vương triều hoàng đế biểu diễn tiết mục đây? Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Lại không nói động tác này có hay không có sai lầm tiên gia thể diện, riêng là ngẫm lại như để tổ sư biết được việc này, hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi a. Tổ sư từ trước đến giờ coi trọng nhất bộ mặt, lão nhân gia người lại sao khoan dung chính mình đệ tử thân truyền xuống núi đi tranh thủ những người phạm nhân nợ nụ cười đây? Chỉ sợ đến thời điểm, chắc chắn không chút lưu tình mà đem hắn đánh vào trốn cửu u, làm hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Tuy nói tổ sư trong ngày thường chưa bao giờ hỏi đến các đệ tử hướng đi, phàm là sự thế nào cũng phải có cái căn nguyên tuyến đi. Nếu thật làm ra như vậy không hề hạn với việc, tất nhiên sẽ gặp phải tổ sư chán ghét. Long sư huynh nguyên bản tự tin tràn đầy địa cho rằng Thẩm Mặc nhất định sẽ dễ như ăn cháo liền bị hắn thuyết phục, ai từng muốn, Thẩm Mặc dĩ nhiên từ chối đến như vậy thẳng thắn dứt khoát, không có một chút nào chỗ thương lượng. Đối mặt Thẩm Mặc như vậy kiên quyết thái độ, Long sư huynh trong lòng không khỏi dâng lên một luồng mãnh liệt tâm tình bất mãn. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Mặc, tăng cao âm lượng nói rằng: "Sư đệ nhà, ngươi thật đúng là không biết phân biệt. Này rõ ràng là một lần ngàn năm một thợ cơ duyên lớn cùng đẩy trời phú quý a." Nhưng mà, Thẩm Mặc đối với này nhưng là không hề bị lay động. Theo Thẩm Mặc, cái gọi là cơ duyên lớn cùng đẩy trời phú quý tất cả đều giấu ở này phương thốn sơn trên. Bên dưới ngọn núi phàm tục thế giới có thể có vật gì tốt? Muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn bảo bối không bảo bối, hơn nữa khắp nơi tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng cả bẫy. Cùng với mạo hiểm xuống núi, chẳng bằng an an ổn ổn ở lại phương thốn sơn, chuyên tâm tu luyện mới là chính đạo. Vì lẽ đó, bất luận Long sư huynh làm sao vô cùng giảm miệng, Thẩm Mặc trước sau thủ vững lập trường của chính mình, không chút nào vì đó lay động. Mắt thấy không cách nào thuyết phục Thẩm Mặc, Long sư huynh tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn hận hận vung một cái ống tay áo, xoay người căm giận rời đi, cũng bỏ lại một câu nói: "Hừ, không biết điều ra hỏa. Ngày sau không nên hối hận hôm nay quyết định." Nói xong, liền cũng không quay đầu lại địa biến mất ở sơn đạo phần cuối. Mục không thể điêu vậy, ngu không thể nói. Thẩm Mặc thầm nghĩ, ngươi hiểu cái cây bữa. Đang lúc này, chỉ thấy Long sư huynh không ngừng không nghỉ địa lại bắt đầu tìm kiếm lên những sư huynh đệ khác muốn đến. Mà vẫn trong bóng tối yên lặng quan sát tất cả những thứ này, Thẩm Mặc phát hiện, Long sư huynh tổng cộng dẫn dắt đầy đủ 12 vị sư huynh đệ cùng rời đi phương Tốn Sơn. Bọn họ lần này xuống núi mục đích phi thường sáng tỏ, chính là muốn đi tới thế tục vương triều bên trong, như toàn có thể hưởng thụ một phen vinh hoa phú quý. Đối mặt tình cảnh như thế, Thẩm Mặc yên lặng mà nói với chính mình, thả xuống giúp người tình tiết, vẫn là phải làm tôn trọng người khác vận mệnh đi. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc tâm tâm niệm niệm vị kia đến từ trên trời lao sư, nhưng chậm chạp không thấy nó bóng người. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chính là trên trời một ngày, trên đất một năm. Nếu như vị này từ trên trời giáng xuống lao sư bởi vì một số sự tình thoáng có trì hoãn, như vậy đối với thân ở trong thế tục phạm trần chính mình mà nói, liền có thể đã qua non nửa năm dài lâu thời gian. Ngoại trừ tiếp tục kiên trì chờ đợi ở ngoài, Thẩm Mặc tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút địa trôi qua, mà Thẩm Mặc thì lại trước sau thủ vững ở tại chỗ, ngóng trông mong mỏi lao sư đến. Đảo mắt đã qua một tháng. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Lao tổ dưới trướng đồng tử vội vội vàng vàng địa đi đến Thẩm Mặc trước mặt, cung kính mà nói rằng: "Nộ có thể sư đệ, lao tổ khách mời sắp đến rồi, lao tổ dặn dò ngài đi vào tiếp đón một phen." Thẩm Mặc nghe nói lời ấy, trong lòng nhất thời sáng tỏ, nói vậy là lao tổ vì chính mình xin mời lao sư rốt cục đến rồi. Thẩm Mặc không dám thất lễ, vội vàng tỉ mỉ hóa trang lên, hắn mặc vào một bộ hoa lệ cẩm y đi, đầu đội ngọc quan, eo đeo thắt lưng ngọc, cả người có vẻ thần thái sáng láng, phong độ phiên phiên. Sau đó, Thẩm Mặc bước nhanh đi đến sơn môn nơi, lặng lặng mà đứng lặng chờ đợi quý khách giáng lâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng quá một phần tư nén hương công phu, bầu trời phương xa đột nhiên chuyển đến một trận hô khiếu chi thanh. Chỉ thấy một bóng người như sao băng giống như chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền đã mất ở Thẩm Mặc trước người cách đó không xa. Người đến thân hình cao lớn khôi ngô, khí vũ hiên ngang, quanh thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Trên người người này mặc một bộ tử kim chiến vân bào, áo choàng trên thêu phù văn thần bí cùng đồ án, lập loè hào quang nhàn nhạt, dưới chân đạp lên một đôi thanh vân độn quang hải, có thể đạp không mà đi. Bên hông treo lơ lửng một thanh hàn quang bắn ra bốn phía lối vào bảo kiếm, cùng với một khối điêu khắc tinh mỹ quy sàng ở bội, nó khí chất tùy tiện bất ham, như chiến thần hạ phàm bình thường, làm người nhìn mà phát khiếp, mà cái kia mênh mông thần uy càng là che ngập bầu trời giống như đè xuống, khiến người ta hầu như không thở nổi. Thẩm Mặc trợn to hai mắt, quan sát tỉ mỉ trước mắt vị này thần nhân, lại phát hiện căn bản không nhìn ra lai lịch của đối phương cùng nội tình. Có điều nếu là lão tổ đặc biệt vì hắn mời đến lão sư, tất nhiên đúng rồi không nổi đại nhân vật. Liền, Thẩm Mặc liền vội vàng tiến lên một bước, cung cung kính kính địa thi lễ nói: "Vạn bối Thẩm Mặc, pháp hiệu nộ có thể, bái kiến tiền bối. Vị kia thần nhân thấy Thẩm Mặc như vậy khiêm tốn có lễ, không khỏi sảng lãng cười to lên, tiếng cười dường như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức bốn phía lá cây đều vang xào xạc. Hắn không để ý chút nào thân phận của chính mình, trái lại vô cùng thân thiết địa nói với Thẩm Mặc, ha ha, tiểu hữu không cần đa lễ. Bản thân lần này đến đây, chính là chịu nhà ngươi lão tổ nhờ vả, chuyên đến để giáo dục cho ngươi. Chỉ là trên đường có chút khúc chiết, Hạo Thiên Thượng Đế mệnh ta đi đến Bắc Câu Lô Châu chém giết một đầu gây sóng gió yêu long. Cái kia nghiệt xúc thực lực khá là mạnh mẽ, phí đi bản thần không ít khí lực mới đem chu diệt. Sau đó ở trên đường lại thuận lợi giải quyết một chút không biết sống chết yêu ma, chỉ hoãn một chút thời gian. Đợi ta trời cao hướng Thiên Đế phục mệnh thời gian, Thiên Đế tỉnh tỉnh giữ lại, bố trí yến hội còn đãi, bản thần nhất thời mê rượu uống nhiều mấy chén rượu ngon, bởi vậy đến muộn, mong rằng tiểu hữu chớ nên trách tội a. Thẩm Mặc trong lòng đột nhiên cả kinh, như bị một đạo kinh lôi đánh trúng bình thường, kinh ngạc tình lộ rõ trên mặt. Đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, như cao bằng tốc xoay tròn máy xay gió, toàn lực phân tích thần nhân trong giọng nói ẩn chứa mỗi một tia tin tức. Cái kia cao cao tại thượng, uy nghiêm vô cùng Hạo Thiên Thượng Đế dĩ nhiên ra lệnh để hắn đi đến yêu ma tàn phá Bắc Câu Lô Châu chém giết yêu ma. Thiên Đế càng tự mình làm hắn bố trí thịnh yến, lấy chúc mừng hắn lần này lập xuống chiến công hiển hách. Đang lúc này, Thẩm Mặc ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào bên hông đối phương khối này tinh xảo quy xà trên ngọc bội, trong phút chốc, vô số tâm tư như thủy triều xông lên đầu, các loại manh mối đan vào lẫn nhau và chạm. Kết hợp trước được rất nhiều tin tức, hắn đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, đứng ở trước mặt vị này thần nhân, chính là uy trấn tam giới Cựu Thiên Đãng Ma Tổ sư Chân Vũ Đại Đế. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, Chân Vũ Đại Đế nhưng là đạo giáo bên trong địa vị tôn sùng, thực lực mạnh mẽ thần chỉ a. Mà bây giờ, Bồ Đề lão tổ lại có thể mời đến nặng như thế lượng cấp nhân vật tự mình giáo dục chính mình chém giết thuật, phần ân tình này quả thực so với núi cao, sâu hơn biển. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tự đáy lòng dâng lên, cấp tốc truyền khắp toàn thân. Loại này cảm giác thật giống như khi ngươi vẫn là một cái tỉnh tỉnh mê mê học sinh tiểu học lúc, đầy cõi lòng đối với hội họa nghệ thuật yêu quý cùng ước mơ, thuận miệng nói với lão sư một câu muốn học tập vẽ vời. Không nghĩ đến, vị kia hiền lành nhân ái lão sư dĩ nhiên không chối từ gian lao mà đem đương đại họa giới Thái Sơn bắt đầu mời đến trường học, chuyên môn đến truyền thụ ngươi hội họa kỹ xảo như thế. Giờ khắc này Thẩm Mặc, nội tâm tràn ngập vô tận cảm kích cùng cảm động. Cái gì gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ? Chân Vũ Đại Đế cũng không có cùng Thẩm Mặc quá nhiều địa trò chuyện, bởi vì hắn biết rõ chính mình lần này đến đây chính là được người khác nhờ vả, vì lẽ đó tất nhiên phải đem hết toàn lực, tận hết sức lực địa hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, hắn thân kiêm trảm yêu trừ ma trọng trách, mỗi ngày sự vụ bận rộn, thực sự không cách nào ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian, liền trong lòng quyết định chủ ý, muốn mau chóng hoàn thành giao phó. Chỉ thấy Chân Vũ Đại Đế mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, trầm giọng hỏi, "Ngươi hay nói xem, ngươi đến tụt cùng am hiểu gì đó?" Thẩm Mặc hơi suy tư, sau đó hít sâu một hơi, đem chính mình trải qua rõ ràng mười mươi địa nói cho Chân Vũ Đại Đế. Thẩm Mặc không chỉ có tự mình tìm hiểu thần bí khó lường thần nông hóa sinh thuật, càng là luyện thành rồi uy lực kinh người bát cửu huyền công, còn phải đến lao tổ tự mình truyền thụ Bồ Đề nhân quả kinh. Nghe đến đó, Chân Vũ Đại Đế không khỏi trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện, thậm chí ngay cả miệng đều mở ra thật to. Quá một hồi lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại, lắp ba lắp bắp rồi nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một lần." Hiển nhiên, Chân Vũ Đại Đế bị Thẩm Mặc nói tới những chuyện này khiếp sợ đến. Phải biết, có thể tự mình tìm hiểu ra thần nông hóa sinh cao như vậy thâm thần thông phép thuật đã đúng là không dễ, luyện thành bát cửu huyền công càng là cần cực cao thiên phú cùng nghị lực. Cho tới cái kia Bồ Đề nhân quả kinh, càng là lao tổ bí truyền, người tầm thường căn bản khó có thể với tới. Chân Vũ Đại Đế vốn cho là lao tổ để hắn hạ phàm đến giáo dục có điều là một tên hơi có thiên phú đệ tử bình thường thôi, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt Thẩm Mặc dĩ nhiên nắm giữ như vậy nghịch thiên nộ tính cùng với như vậy kinh thế hai tục đẩy trời tạo hóa. Đối mặt như vậy một vị thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn được lao tổ truyền thừa đệ tử, Chân Vũ Đại Đế trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chân Vũ Đại Đế nguyên dự định truyền thụ Thẩm Mặc một môn bắt đầu sát phạt thuật, này đã xem như là cực kỳ lợi hại pháp môn. Nhưng mà, đang nhìn đến Thẩm Mặc cái kia kinh người tiềm lực cùng thiên phú sau, Chân Vũ Đại Đế thay đổi chủ ý, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hai tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo thần bí ánh sáng từ trên người hắn hiện ra, từ từ hội tụ thành một đoàn ánh sáng lóng ánh đoàn, cuối cùng, này chùm sáng hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bay vào Thẩm Mặc giữa chân mày. Chân Vũ Đại Đế càng trực tiếp đem chính mình tiêu hao vô số tâm huyết sáng chế đại thần thông, Huyền Vũ chất công, không hề bảo lưu địa truyền cho Thẩm Mặc. Đây chính là hắn tuyệt học giữ nhà, dễ dàng sẽ không truyền ra ngoài. Mà Thẩm Mặc cũng quả nhiên không có phụ lòng Chân Vũ Đại Đế kỳ vọng. Khi chiếm được này mạnh mẽ công pháp truyền thừa sau khi, hắn liền quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện, vẻn vẹn dùng ngăn ngắn 7 ngày thời gian, Thẩm Mặc liền thành công bước vào Huyền Vũ chân công ngưỡng cửa, nó tốc độ tiến bộ có thể gọi khủng bố. Theo đối với Huyền Vũ chân công không ngừng lĩnh ngộ cùng nắm giữ, Thẩm Mặc chém giết thuật càng là lấy một loại làm người trố mắt ngoác mồm tốc độ tăng lên. Đối mặt yêu nghiệt như thế giống như biểu hiện, liền ngay cả luôn luôn kiến thức rộng rãi Chân Vũ Đại Đế cũng không khỏi vì đó thán phục, người này thực sự là yêu nghiệt a. Như vậy ngộ tính cùng thiên phú, thực sự là hiếm thấy trên đời. Không trách liền tổ sư đều sẽ đối với hắn coi trọng như thế. Chương 343, này vẫn là Tây Du sao? Bồ Đề lão tổ đem ta làm chỗ nào đến rồi chương 343, này vẫn là Tây Du sao? Bồ Đề lão tổ đem ta làm chỗ nào đến rồi Cựu Thiên Đãng Ma tổ sư Chân Vũ Đại Đế vừa bắt đầu chỉ là kế hoạch ở Phương Thốn Sơn hơi dừng lại một ngày mà thôi. Hắn vốn định tùy ý truyền thụ một môn coi như là khá lắm rồi chém giết chi pháp cho Thẩm Mặc, sau đó liền trở về Thiên Đình tiếp tục thực hiện hắn đãng ma sứ mệnh. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Thẩm Mặc sau khi, hết thảy đều phát sinh không tưởng tượng nổi chuyển biến. Ở trước mắt thấy Thẩm Mặc thiên phú kinh người cùng siêu phàm nộ tính sau khi, Chân Vũ đại đế sâu trong nội tâm bị sâu sắc xúc động. Kết quả là, hắn không chút do dự mà quyết định đem chính mình tuyệt học giữ nhà, Huyền Vũ chân công, không hề bảo lưu địa truyền thụ cho Thẩm Mặc. Hơn nữa, cái này cũng chưa hết, hắn dĩ nhiên tại trên Phương Thốn Sơn ở lại chính là dòng dã 7 ngày. Nay trong 7 ngày, Chân Vũ đại đế có thể nói là đem hết toàn lực, dốc lòng giáo dục Thẩm Mặc các loại chém giết thuật. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thẩm Mặc ở đấu pháp trên tiến bộ có thể xưng thần tốc, nó tốc độ tiến triển thậm chí vượt qua năm đó Chân Vũ đại đế bản thân. Đối mặt xuất sắc như thế Thẩm Mặc, Chân Vũ đại đế trong lòng không khỏi dâng lên một luồng mãnh liệt tái tình, lập tức liền sản sinh một ý nghĩ, phải đem Thẩm Mặc thu về môn hạ, trở thành chính mình đệ tử đắc ý. Nhưng là, Thẩm Mặc không phải cũng sớm đã bái vào Bồ Đề lao tổ môn hạ sao? Lại có thể nào lại trở thành Chân Vũ đại đế đệ tử đâu? Kỳ thực không phải vậy, hai người này trong lúc đó cũng không xung đột địa phương. Nhớ lúc đầu, Tôn Ngộ Không nhưng là Bồ Đề lao tổ nhất là yêu tha thiết đệ tử, nhưng sau đó không cũng như thường lệ đường tăng vi sư sao? Cho nên nói, Thẩm Mặc hoàn toàn có khả năng đồng thời nắm giữ hai vị đức cao vọng trọng sư phụ. Mà lao sư cùng tổ sư trong lúc đó nhưng là tồn tại khác biệt một trời một vực. Lúc trước, liền ngay cả cái kia chí cao vô thượng thiên đế thần nông đều từng động tới đem Thẩm Mặc thu làm môn hạ ý nghĩ, nhưng thấy Thẩm Mặc đối với này cũng không hứng thú, liền liền sáng suốt địa lựa chọn ngậm miệng không đề cập tới việc này. Đông Dạng Địa, Chân Vũ đại đế cũng nhận ra được điểm ấy, vì vậy vẫn chưa trực tiếp hướng về Thẩm Mặc đề cập chuyện bái sư. Ngược lại, hắn cố ý tìm Bồ Đề lão tổ, hai người ở trong khuê phòng bí mật thương nghị lên. Dòng dã thời gian một nén nhang trôi qua, bên trong gian phòng trước sau lặng yên không một tiếng động, nhưng có thể tưởng tượng được, hai vị đại năng nhất định chính đang liền Thẩm Mặc tiền đồ vận mệnh triển khai đánh cờ. Rốt cục, thương thảo sau khi kết thúc, chỉ thấy Bồ Đề lao tổ sắc mặt ngưng trọng gọi Thẩm Mặc. Thẩm Mặc không rõ vì sao, vội vã chạy tới lao tổ trước mặt, lại nghe được một cái làm hắn trố mắt ngoác mồm tin tức, lao tổ càng muốn hắn bái vào Chân Vũ đại đế dưới trướng, tạm thời đảm nhiệm một tên đồng tử. A, Thẩm Mặc không khỏi la thất thanh, đầy mặt kinh ngạc vẻ, ta đi cho Chân Vũ đại đế làm đồng tử. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, phản phất toàn bộ thế giới đều điên đảo. Thẩm Mặc đội vàng nhìn về phía Bồ Đề lao tổ, trong mắt tràn đầy không muốn, tổ sư, trong lòng ta có thể chỉ có ngài này một vầng mặt trời a. Bồ Đề lao tổ, Chân Vũ đại đế, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là chắc là cái hiếu thuận hảo hải tử. Đương nhiên, Thẩm Mặc làm như vậy cũng không phải là ghét bỏ cho Chân Vũ đại đế làm đồng tử không được, dù sao không biết có bao nhiêu thần Phật nằm mơ đều hy vọng có thể có cỡ này thủ binh đây. Chỉ là, hắn cho tới nay đều là ôm chặt lấy Bồ Đề lao tổ bắp đùi không tha, thực sự không nỡ giặt ra nha. Bồ Đề lao tổ mắt sáng như đuốc, một ánh mắt liền nhìn thấu Thẩm Mặc suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười sau, mới chậm rãi mở miệng giải thích, Chân Vũ đãng ma công công lao cao ngất, thiên đế mặt rồng vô cùng vui vẻ, rất ban thưởng hắn hai viên bản đảo làm ngợi khen. Mà đi vào nhận lấy trong đó một viên bản đảo người, chính là hắn dưới trướng đồng tử. Thẩm Mặc nghe nói lời ấy, đầu tiên là sửng sở, lập tức tựa như mộng mới tỉnh giống như địa gật đầu liên tục, trong miệng tự lẩm bẩm, thì ra là như vậy. Càng là như vậy nguyên do, quả nhiên là có chuyện tốt dáng lâm a. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không khỏi mừng tít mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vừa là thiên đế ban ân đồ vật, lại có lao tổ chính miệng đáp ứng, vậy này viên bản đảo chẳng phải là danh chính ngôn thuận địa quy ta sở hữu. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc nơi nào còn nhớ được cân nhắc cái này bản đảo nguyên bản nên thuộc về ai đó. Chỉ cần lao tổ lên tiếng, đại đế có thể, như vậy nó tự nhiên chính là chính mình vật trong túi. Liền, Thẩm Mặc không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng không người hướng về Bồ Đề lao tổ cùng đại đế hành lễ cảm ơn, luôn từ khẩn thiết địa đạo tạ sau khi, trong lòng dĩ nhiên không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu tính toán làm sao hưởng dụng cái kia sắp tới tay quý giá bản đảo. Phải biết, Vương Mẫu nương nương cây bản đảo nhưng là trong truyền thuyết tiên tiên linh căn, nó thai nghén mà sinh bản đảo càng là cử thế vô song tiên tiên linh quả. Trong đó, 3000 năm vừa thành, một thành thục bản đảo, phàm nhân như có hạnh thưởng thức một cái, liền có thể lập tức võ hóa đăng tiên, tu thành chính quả. 6000 năm vừa thành, một thành thục bản đảo thì lại càng thần kỳ, ăn được sau khi không chỉ có thể phi thăng lên trời, càng có thể thu được trường sinh bất lao thân, còn cái kia 9000 năm vừa thành, một thành thục bản đảo, càng là có thể gọi bảo vật người tiên, nếu như có người có thể đem nuốt vào bụng, liền có thể đồng tỏ. Cùng trời đất, cùng nhật nguyệt tranh huy. Thẩm Mặc tuy rằng tự biết không có cái kia phúc phận được Ngọc Đế ban thưởng 9000 năm bản đảo, nhưng vẹn vẹn chỉ là ngẫm lại có thể thưởng thức đến 3000 năm một thục bản đảo, đối với hắn mà nói cũng đã là dường như thiên đại hỷ sự, chính là chi túc thường nhật mà, làm người lại há có thể lòng tham không đáy đây. Thẩm Mặc lòng tràn đầy vui mừng mà chờ mong mau chóng bắt được thuộc về mình phần kia bản đảo. Chân Vũ đại đế dựa vào cái này quý giá vô cùng, ẩn chứa vô tận tiên linh chi khí bản đảo, thành công từ Bồ Đề lao tổ nơi đó, đem Thẩm Mặc đòi hỏi đến trở thành chính mình dưới trướng đồng tử. Nhưng mà, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng thôi, trên thực tế, Thẩm Mặc như cũng ở lại Phương Thốn Sơn tiếp tục chuyên tâm tu hành. Cứ như vậy, đối với Thẩm Mặc mà nói, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một loại lựa chọn cùng kỳ ngộ. Tình huống như thế, liền như cùng ở tại hậu thế trong xã hội, một ít người lợi dụng giao thiệp quan hệ, sớm thế chính mình liền trung học cơ sở cũng không từng tốt nghiệp hải tử giải quyết thật tương lai vào nghề vấn đề khó, những người này tuổi còn trẻ cũng đã bắt đầu nhận lấy tiền lương. Không thể không cảm thán, thế giới có lúc đúng như một cái lâm thời xây dựng lên thảo đài tiểu đội, tràn ngập các loại nhìn như hoang đường rồi lại chân thực tồn tại sự tình. Mà khi Chân Vũ đại đế được xem Thẩm Mặc như vậy rất có thiên phú đệ tử lúc, vui sướng trong lòng tình quả thực khó có thể nói nên lời, hưng phấn sau khi, hắn không chút do dự mà lúc này cởi xuống hệ treo ở bên hông cái viên này quý giá phi phạm quy sàng ngọc bội, cũng tự tay đưa tới Thẩm Mặc trong tay. Phải biết, này quy sàng ngọc bội không phải là vật tầm thường, chính là Chân Vũ đại đế nắm giữ chuyên môn pháp bảo một trong. nó có thể tùy tâm hiện hóa ra quy cùng xà hai loại hình thái, đang chiến đấu thời gian, vừa có thể phát huy ác liệt vô cùng công kích, có thể bày ra cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự khả năng, quả thực là lợi hại phi thường. Cứ việc bảo vật này thuộc về hậu thiên linh bảo hàng ngũ, nhưng thực lực đó tuyệt không kém hơn bình thường tiên tiên linh bảo. Thẩm Mặc lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận quy sàng ngọc bội, đội vàng hướng về chân vũ đại đế không người thi lễ, xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Từ nay về sau, ngoại trừ Bồ Đề lao tổ vị này đức cao vọng trọng tổ sư ở ngoài, chính mình lại nhiều một cái tráng kiện mạnh mẽ bắp đùi có thể dựa rồi. Chân vũ đại đế rời đi ngày thứ ba, muốn hắn. Có điều, nói thật, loại này nhớ nhung càng nhiều địa vẫn là tâm tâm niệm niệm cái viên này làm người thèm nhỏ dãi bàn đảo khi nào mới có thể rơi vào chính mình trong miệng. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt lại là ba cái ngày đêm quá khứ. Chính hôm đó sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây tung hướng về đại địa, Bồ Đề lao tổ dưới trướng đồng tử bỗng nhiên đi đến Thẩm Mặc trước mặt, biểu thị lao tổ có chuyện quan trọng kêu gọi. Nghe được tin tức này, Thẩm Mặc trong lòng một trận mừng như điên, trong nháy mắt rõ ràng thuộc về mình cái kia viên bản đảo rốt cục muốn tới tay rồi. Hưng phấn sau khi, hắn nhưng cẩn thận từng ly từng tí một mà chưa hề đem cái tin tức tốt này tiết lộ cho nát đảo trên núi hầu tử. Nếu để cho cái kia hầu tử biết được chính mình sắp đi đến thiên đình hưởng dụng bản đảo, bảo vệ không cho cái kia gấp gáp hầu tử lại đột nhiên xông lại, không nói hai lời vung lên trong tay kim cô đồng, trực tiếp đem chính mình đánh ngất trong đất, sau đó mạo danh thế thân lên thiên đình đòi hỏi bản đảo. Coi như thật bị hầu tử cướp đi ăn bản đảo, Thẩm Mặc cũng không đến nỗi vì thế nổi trận lôi đình. Hắn chân chính lo lắng chính là một khi hầu tử an bụng bàn đảo việc bị thiên đình nhận biết, át phải gặp gợi ra một loạt không tưởng tượng nổi phiền phức, do đó nhiễu loạn nguyên bản lúc trước nhân quả tuần hoàn. Mà hết thể này chính là lúc trước chân vũ đại đế tới chơi lúc, Bồ Đề lao tổ cố ý cho cái kia hầu tử bố trí một vấn đề khó, cũng đưa nó vây ở nát đảo trong núi không cách nào thoát thân nguyên nhân vị trí. Nếu không thì y theo cái kia hầu tử nôn nóng bất an, khó có thể an phận thủ thường tính tình. Nếu là liên tục ba ngày đều ăn không được Thẩm Mặc quả đảo, sợ là sớm đã gấp đến độ vào đầu bước hai, ngày nót tương mừng. Thẩm Mặc cung cung kính kính theo sát theo đồng tử, đi đến tổ sư trước mặt. Chỉ thấy tổ sư tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm, chính ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Thẩm Mặc vội vã quỳ xuống đất dập đầu, hành bái kiến chi lễ. Tổ sư hơi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt Thẩm Mặc, chậm rãi nói, canh giờ đã tới, ngươi nhanh đi thiên đỉnh nhận lấy thuộc về ngươi bản đảo đi. Nói xong liền nhẹ nhàng phất phất tay. Thẩm Mặc nghe nói lời ấy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng lại lần nữa dập đầu bái tạ tổ sư. Nhưng mà đứng dậy sau khi, hắn không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì hắn căn bản không biết thiên đỉnh đến tuột cùng nên làm gì đi đến. Lẽ nào thật sự muốn xem trong truyền thuyết tiên nhân như vậy, cưới mây đạp gió bay thẳng đến bầu trời bay đi? Nhưng là bạn nhất phương hướng tính sai, không cẩn thận xông vào thất tiên nữ khuê phòng, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng phải là phạm vào khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc cái chán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Mà lúc này, đứng ở một bên Bồ Đề lão tổ nhìn thấy chính mình vị này vô dụng đệ tử, thậm chí ngay cả lên tiên đỉnh đường cũng không biết được, thực sự là vừa tức giận vừa buồn cười. Nghĩ thầm chính mình tốt xấu cũng là đường đường Bồ Đề lão tổ, dạy dỗ đến đồ đệ sao như vậy không có kiến thức. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, dù sao người trẻ tuổi mới ra đời, kinh nghiệm không đủ cũng là không thể tránh được. Ăn nhiều chút bị đắng, tự nhiên cũng là chậm rãi học ngoan. Liền, Bồ Đề lao tổ lắc đầu bất đắc dĩ, quyết định tự mình ra tay giúp một đám Thẩm Mặc. Chỉ thấy Bồ Đề lao tổ chậm rãi vung lên trong tay phất trần, trong phút chốc, một luồng mạnh mẽ cơn lốc hướng về Thẩm Mặc bao phủ đến, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người trong nháy mắt bị nâng lên mà lên, ngay lập tức, chu vi cảnh tượng trở nên mơ hồ không rõ, trời đất quay cuồng trong lúc đó, nhật nguyệt cũng mất đi ánh sáng. Thẩm Mặc đóng chặt lại con mắt, không dám có chút lúc ních, tùy ý nguồn sức mạnh này mang theo chính mình hướng về không biết thiên đỉnh đi vội vã. Trông coi Nam Thiên Môn Na Cha Tam Thái Tử chính buồn bực ngán ngẩm địa đứng ở nơi đó, trong tay thưởng thức hỏa tiêm thương, ánh mắt tùy ý nhìn quét bốn phía. Đột nhiên, một đạo chói mắt thần quang tựa như tia chớp từ trước mắt hắn bay vút qua, tốc độ nhanh làm người liễu lưới, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Na Cha Tam Thái Tử không khỏi hơi nhướng mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, mới vừa đó là vật gì từ trước mắt ta bay qua? Nhanh như vậy, ngay cả ta đều không thể thấy do nó bộ mặt thật. Hắn trừng lớn hai mắt, nỗ lực muốn bắt giữ đạo kia thần quang dấu vết lưu lại, nhưng mà hết thể đều là uổng công vô ích. Có điều, hơi làm suy nghĩ sau khi, Na Cha Tam Thái Tử liền thoải mái. Hắn nghĩ thầm, nếu thấy không rõ lắm, vậy coi như đi, hà tất tích ở đây? Ngược lại lại không phải chuyện quan trọng gì. Châu ngựa mà thôi, không cần thiết như vậy chăm chú mà. Còn không bằng dùng nhiều điểm tâm tư đi cùng Lý Tĩnh cái kia lão gia hỏa câu tâm đấu giác, tìm một cơ hội cho hắn đến trên một súng, trực tiếp đâm chết hắn mới hạ giận đây. Nghĩ đến bên trong, Na Cha Tam Thái Tử khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Đang lúc này, Thẩm Mặc chậm rãi mở mắt ra. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên không ở Phương Thốn Sơn bên trong, mà là đưa thân vào một mảnh xa lạ mà đồ sộ cảnh tượng bên trong, một cái rộng rãi vô ngần thiên hà vắt ngang ở trước mắt. Chỉ thấy cái kia ngân hà như một cái đổi chiều cự long, có ánh lóa mắt ngôi sao tô điểm ở giữa, phản phất từng viên một khảm nạm ở trong trời đêm bảo thạch, tỏa ra mê người ánh sáng. Thẩm Mặc chố mắt mắt mồm, tự lẩm bẩm, này vẫn là Tây Du sao? Bồ Đề lao tổ đem ta làm chỗ nào đến rồi? Hắn nhìn bốn phía, nỗ lực làm rõ chính mình vị trí. Nhưng là chu vi ngoại trừ cái kia sóng lớn nhấp nhô thiên hà ở ngoài, không còn vật gì khác, hắn căn bản không thể nào biết được chính mình đến tuột cùng bị cái kia thần bí phất trần cho luân đến nơi nào. Trải qua một phen tỉ mỉ nhìn kỹ, Thẩm Mặc rốt cục xác nhận chính mình hẳn là thân ở thiên hà bên mở. Nhưng mà, này điều thiên hà nhưng không tầm thường, nó không phải là phổ thông nước sông, mà là trong truyền thuyết thiên hạ chí độc chi thủy, nhược thủy. Này nhược thủy nhìn qua mềm mại tự vũ, phản phất không có một chút nào trọng lượng, nhưng trên thực tế nhưng trùng như Thái Sơn, dù cho chỉ là một giọt nước, cũng ẩn chứa sức mạnh kinh người. Càng đáng sợ chính là, nhược thủy bên trong ẩn chứa kịch liệt độc tính, mặc dù là những người nắm giữ cao thâm pháp lực tiên phận, dễ dàng cũng không dám nhiễm phải nó mảy may. Lại nói thiên địa này trong lúc đó, chỉ có vị kia mới vừa nhận được thiên đế ban ân phong hào không bao lâu Thiên Đồng Nguyên Soái, hắn tu luyện một môn thần kỳ vô cùng ngự thủy thần thông. Dựa vào cái môn này đặc biệt phép thuật, hắn nắm giữ một loại thể chất, hoàn toàn không e ngại cái kia khủng bố đến cực điểm, có thể ăn mòn vạn vật ngự thủy chi độc. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm cân nhắc chuyện này, không khỏi cảm thấy một trận đau đầu, hắn giờ khắc này làm sao mới có thể thuận lợi đến cái kia chuyên môn phân phát bản đảo đồng lộc địa phương đây. Giữa lúc Thẩm Mặc vì thế trầm tư suy nghĩ thời khắc, đột nhiên, từ chân trời xa xôi truyền đến một trận hô khiếu chi thanh, ngay lập tức, một đạo hào quang màu vàng tựa như tia chớp chạy nhanh đến, đợi đến phụ cận vừa nhìn, hóa ra là một vị người mặc giáp vàng thần tướng từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy vị này thần tướng thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo anh tuấn phi phàm, giữa hai lông mày để lộ ra một luồng uy nghiêm khí, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, nó cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, thật sự có thể nói là uy mãnh thô bạo tới cực điểm. Mà người này không phải người khác, chính là cái kia tiếng tăm lừng lẫy, tay cầm quyền cao, thống lĩnh dòng dã 30 vạn thiên hà thủy quân Thiên Đồng đại nguyên soái. Chỉ nghe cái kia Thiên Đồng nguyên soái gầm lên một tiếng, "Thái, người tới người phương nào? Lại dám to gan tự tiện xông vào ta ngày này Hà Cấm Điện." Âm thanh như hồng trung bình thường, đinh hai nhức óc. Thẩm Mặc thấy thế, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng hắn con ngươi nhi cấp tốc xoay một cái, trong nháy mắt liền muốn đến kế sách tương đối. Chỉ thấy hắn vội vã cao cao điệu giơ lên trong tay khối này điều khắc tinh mỹ quy sàng ngọc bội, la lớn, "Tướng quân chờ gấp, người mình à." Chương 344, nơi này từ đâu tới Kim Đan? Chương 344, nơi này từ đâu tới Kim Đan? Tướng quân chớ đội, người mình à. Thẩm Mặc đội vàng giơ lên cao nâng lên trong tay khối này bóng ánh long lanh, tỏa ra ôn hòa ánh sáng quy sàng ngọc bội, đưa tới Thiên Đồng Nguyên Soái trước mặt. Chỉ thấy cái kia Thiên Đồng Nguyên Soái một đôi như chuông đồng giống như to lớn mà sắc bén con người, nhìn chằm chằm cái viên này quy sàng ngọc bội, trên dưới phải trái cẩn thận suy nghĩ tới đến. Đột nhiên, hắn như là nhớ ra cái gì đó trọng yếu việc bình thường, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Nguyên lai, này quy sàng ngọc bội chính là gần nhất mới vừa bị Thiên Đế tự mình sắc phong, uy danh truyền xa cựu Thiên Đãng Ma Tổ sư, chân vũ đại đế vật tùy thân a. Ồ, nói như vậy, ngươi càng là thật võ tiên quân thủ hạ. Thiên Đồng Nguyên Soái khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. Thẩm Mặc đội vã trả lời, "Về tướng quân, tại hạ Thẩm Mặc, chính là chân vũ đại đế dưới trướng một tên đồng tử." "Đồng tử?" Thiên Đồng Nguyên Soái hơi meo cặp mắt lại, tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng, "Theo bản soái biết, thật võ tiên quân dưới trướng từ trước đến giờ chỉ có cái kia uy phong lẫm lẫm quy xà hai tướng, khi nào lại nhiều như ngươi vậy một cái đồng tử đây?" Thẩm Mặc trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn duy trì trấn định vẻ, đội vàng giải thích, "Tướng quân có chỗ không biết, ta đúng là đại đế Tân Thu làm môn hạ đồng tử. Mong rằng tướng quân không muốn cùng ta tính toán những chi tiết này. Vừa là Tân Thu đồng tử, vậy ngươi đến ta ngày này hạ vì chuyện gì a?" Thiên Đồng Nguyên Soái hai tay ôm ngực, đầy hứng thú địa tiếp tục truy hỏi. Thẩm Mặc gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, ấp úng mà nói rằng, "Cái này, tướng quân a, thực không dám giấu giếm, ta kỳ thực là không cẩn thận lạc đường. Vốn là muốn đi Bổng Lộc nơi nhận lấy Thiên Đồng, ai biết đi tới liền đi tới nơi này đến rồi." Thiên Đồng Nguyên Soái nghe xong không khỏi bắt đầu cười ha hả, chỉ vào Thẩm Mặc lắc đầu nói rằng, "Ha ha 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 ha, ngươi tiểu tử này cũng quá mơ hồ đi. Nơi đây dĩ nhiên là Tam Thập Tam Trọng Thiên, mà cái kia Thiên Đồng nơi nhưng ở tầng 11, ngươi này một đường thật đúng là trống đánh xuôi, kèn tuổi ngược a." Thiên Đồng Nguyên Soái nói, chỉ một phương hướng, liền để Thẩm Mặc đi tới. "Đa tạ tướng quân chỉ đường." Thẩm Mặc hướng về Thiên Đồng Nguyên Soái thi lễ một cái sau khi, liền vội vã rời đi. Cứ việc vị này Thiên Đồng Nguyên Soái lượng nước rất lớn, đi về phía tây lúc lại biểu hiện ra rất nhiều việc xấu, nhưng người ta dù sao cũng là Thiên Đế Khâm Định Nguyên Soái, đánh chó vẫn cần xem chủ nhân, huống hồ là Nguyên Soái. Chờ Thẩm Mặc đi xa, Thiên Đồng Nguyên Soái vừa mới thu hồi ánh mắt, nhưng hắn nhưng không có lập tức rời đi tại chỗ, mà là nhìn chằm chằm Thẩm Mặc càng đi càng xa bóng lưng, không được địa lắc đầu, trong miệng còn tự lẩm bẩm, "Thực sự là kỳ quái a." Kỳ quái đến cực điểm. Này chân vũ đại đế từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, làm sao sẽ đột nhiên thu như thế cái tên điều chưa biết tiểu tiên làm đồng từ đây? Việc này tất nhiên đại hữu kỳ lạ, trong đó nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Chỉ là, ai, thôi thôi, cùng bản soái không quan hệ việc, vẫn là không nên gặp trở ngại, tự tìm phiền phức đến tốt. Nói xong, Thiên Đồng Nguyên Soái cơ cơ cái kia viên mập mặt đầu, xoay người, bước nhanh chân hướng về Thiên Hà phương hướng đi đến. Mà một bên khác, Thẩm Mặc dựa theo Thiên Đồng Nguyên Soái chỉ con đường một đường tiến lên. Hắn lòng tràn đầy vui mừng mà nghĩ rất nhanh sẽ có thể đến chỗ cần đến, tầng 11 đồng lộc nơi nhận lấy thuộc về mình phần kia bản đảo. Ai có thể từng muốn, theo bước chân không ngừng bước vào, chu vi cảnh tượng càng trở nên càng ngày càng xa lạ lên. Khởi đầu, Thẩm Mặc vẫn chưa quá mức lưu ý, chỉ cho là chính mình mới đến, đối với thiên cung con đường vẫn còn chưa quen thuộc gây nên, nhưng khi hắn rốt cục dừng bước lại lúc, trước mắt xuất hiện cảnh tượng nhưng làm hắn trố mắt ngất mồm. Chỉ thấy một tòa hùng vĩ đồ sộ, khí thế bàng bạc cung điện thình lình đứng sững ở phía trước, cửa cung phía trên treo cao một khối vàng chói lọi, rồng bay phượng múa bảng hiệu, dâng thư ba chữ lớn, đâu xuất cung. Thẩm Mặc ngơ ngác mà nhìn tòa này nguy nga cung điện, trong lúc nhất thời cả người đều trong mơ. Trời ơi, ta đây là đi tới chỗ nào đến rồi? Trong lòng hắn âm thầm không ngừng kêu khổ, này không phải Thái Thượng Lão Quân hành cung à? Cái kia Thái Thượng Lão Quân nhưng là đạo giáo Tam Thanh một trong, địa vị tôn sùng vô cùng, pháp lực càng là cao thâm khó dò. Vạn nhất bị lão nhân gia người phát hiện hành tung, nhìn thấu ta này nhị trọng thân nội tình, chỉ sợ hắn động động thủ chỉ, liền có thể giống như đập rồi đem ta cho một cái tát đập chết. Đến lúc đó, ta chính là muốn khóc e sợ cũng không tìm tới chỗ để khóc đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không khỏi dùng mình một cái, lắc đầu liên tục. Lưu lưu lưu. Thẩm Mặc mới vừa xoay người, đang chuẩn bị cất bước rời đi, đang lúc này, nguyên bản đóng chặt đâu xuất cung cái kia dày nặng cửa cung bỗng nhiên phát sinh một trận tiếng động rất nhỏ, ngay lập tức, cửa cung chậm rãi mở ra một đạo chật hẹp khe hở. Xuyên thấu qua cái khe này, có thể nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ nhô đầu ra. Cẩn thận nhìn lên, hóa ra là cái sừng vàng đồng tử. Chỉ thấy này đồng tử giao giác, lén lén lút lút hướng bốn phía nhìn xung quanh một phen sau khi, ánh mắt cuối cùng rơi vào Thẩm Mặc trên người, sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà duỗi ra một cái bụ bằng ngón tay, thẳng tắp địa chỉ về Thẩm Mặc, tiếp theo lại hướng Thẩm Mặc ngoắc ngoắc tay. Thẩm Mặc thấy thế, đầy mặt nghi hoặc mà cũng đưa tay ra chỉ mình mũi, kinh ngạc hỏi: "A, ta?" Sương Vang đồng tử nhìn Thẩm Mặc, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một câu. Sau đó, hắn lại lần nữa hướng về Thẩm Mặc ngoắc ngoắc ngón tay, tựa hồ đang giá hiệu Thẩm Mặc mau nhanh tới gần lại đây. Thẩm Mặc trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng, trước mắt cái này đâu xuất trong cung đồng tử, vẫn là mọc ra sừng vàng đồng tử, không phải là Tây Du Ký bên trong đại danh đỉnh đỉnh sừng vàng đại vương mà. Cái tên này nhưng là nổi danh lòng dạ ác độc các độc. Hắn hiện tại gọi mình quá khứ đến cùng muốn làm gì đây? Trong lúc nhất thời, các loại không tốt ý nghĩ dâng lên Thẩm Mặc trong lòng. Chính đang Thẩm Mặc suy nghĩ lung tung thời khắc, chỉ nghe sừng vàng đồng tử nhẹ giọng nói: "Tổ sư nhường ngươi đi vào." Nghe được câu này, Thẩm Mặc đầu tiên là sửng sở, lập tức trong đầu lập tức hiện ra một cái tên, Thái Thượng Lão Quân. Sương Vang đồng tử trong miệng nói tới tổ sư khẳng định chính là vị kia tại Tây Du bên trong lấy miệng kín gọi Thái Thượng Lão Quân. Rõ ràng liền dây nịt đều bị trộm đi, cứ thế mà chẳng hề nói một câu. Người khác đều là ném cái bật cưới, ném cái pháp bảo, Lão Quân đúng là được, là mất đi đồng tử ném bật cưới, là mất đi pháp bảo ném dây nịt, cứ thế mà không có chi một tiếng, tuyệt đối miệng đối nghiêm. Thẩm Mặc mang theo thấp thỏm mà lại kính nể tâm tình, theo sát ở sừng vàng phía sau, bước vào đâu xuất cung. Tòa cung điện này trang nghiêm nghiêm túc, tràn ngập dày đặc tiên khí, để hắn không khỏi lòng sinh nghiêm túc cảm giác. Rốt cục, Thẩm Mặc đi đến Lão Quân vị trí địa phương, trước mắt Lão Quân thân mang một bộ đạo bào màu trắng, dáng người mờ mịt, tiên phong đạo cốt, làm cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Lúc này Lão Quân chính một cách hết sức chăm chú mà luyện chế đan dược, Thẩm Mặc biết rõ không thể dễ dàng quấy rối vị này đức cao vọng trọng thánh nhân tiền bối, liền liền cung cung kính kính địa đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng quá sau thời gian uống cạn tuần trà, đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh lò luyện đan phát sinh một trận tia sáng chói mắt, ngay lập tức, bên trong lò luyện đan ánh vàng rực rỡ, phóng ánh lóa mắt, dường như muốn đem toàn bộ cung điện đều rọi sáng bình thường. Nương theo này cô mãnh liệt ánh sáng, một luồng thấm ruột thấm gan đan hương xông vào mũi, cái kia mùi hương như ngày xuân bên trong nở rộ bách hoa, thanh tân hợp lòng người, khiến người ta say sưa trong đó. Thẩm Mặc vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng hút một cái này cô đan hương, nhất thời cảm giác được trong cơ thể pháp lực dường như sôi trào mãnh liệt như nước thủy triều phun trào lên, tu vi cũng trong nháy mắt được tăng lên cực lớn. Trong lòng hắn âm thầm thán phục, khí, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân luyện chế kim đan sao? Uy lực của nó dĩ nhiên kinh người như vậy. Ngay ở Thẩm Mặc khiếp sợ không thôi thời điểm, chỉ thấy sừng vàng đồng tử cùng sừng bạc đồng tử cấp tốc hành động lên, sừng bạc đồng tử cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra lò luyện đan, mà sừng vàng đồng tử thì lại cầm trong tay một con mạ vàng hồ lô, quay về lò luyện đan nhẹ nhàng một chiếu, trong phút chốc, chín hạt kim quang rạng rỡ, tỏa ra kết tưởng khí vân vân kim đan từ trong lò luyện đan bắn ra, vững vàng mà rơi vào rồi sừng vàng đồng tử trong tay trong hồ lô. Những này kim đan mỗi một hạt đều êm dịu bóng loáng, mặt trên có khắc tinh mỹ vân vân đồ án, khác nào từng kiện quý giá vô cùng tác phẩm nghệ thuật. Tục truyền nghe, loại này cựu truyền kim đan dùng sau khi không chỉ có thể mức độ lớn tăng cường tu sĩ tu vi và pháp lực, vẫn có thể cường hóa thân thể cơ năng, kéo dài tuổi thọ, khiến người không sợ ngoại giới thương tổn. Trọng yếu hơn chính là, đám này kim đan chính là chuyên môn vì là thiên đế luyện chế mà thành, thuộc về đặc cung vô thượng chân phẩm, nó giá trị khó có thể đánh giá. Thẩm Mặc trừng lớn hai mắt, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm cái kia sừng vàng đồng tử cung cung kính kính mà đưa tay bên trong mạ vàng hồ lô đưa tới Lão Quân trước mặt. Chỉ thấy Lão Quân hứng hờ địa tiếp nhận này hồ lô sau, đầu tiên là tùy ý quơ quơ, sau đó đặt ở chóp mũi nơi nhẹ nhàng ngửi một cái, lập tức liền lắc lắc đầu nói rằng: "Phế bỏ." Nhưng mà ngay lập tức, Lão Quân chuyển đề tài nói: "Có điều mà, ngược lại cũng không phải là không còn gì khác." Nói xong, hắn càng quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, trên mặt mang theo một vẻ tựa như cười mà không phải cười biểu hiện hỏi: "Ngươi có muốn hay không nếm thử à?" Thẩm Mặc bị Lão Quân đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi làm cho sửng sở, theo bản năng mà đáp lại nói: "À, ta..." Trong lòng hắn nhưng là âm thầm suy nghĩ, y hắn nhìn thấy cái kia chín hạt kim đan không những không có luyện chế thất bại, ngược lại nó phẩm chất phải làm thuộc về đứng đầu nhất cấp bậc kim đan mới đúng. Nhưng hôm nay Lão Quân lại nói đan dược này phế bỏ, cái kia nói vậy nhất định có nó đạo lý vị trí. Vừa là phế đan, ban thưởng cho chính mình như vậy một cái nho nhỏ đồng tử tựa hồ cũng hoàn toàn thỏa địa phương. Liền, Thẩm Mặc liền vội vàng không người hành lễ, lo sợ tắt mét mặt mày nói, văn bối kinh hoàng đến cực điểm, sao dám chịu đựng tổ sư như vậy trọng thượng. Lão Quân nghe vậy khẽ mỉm cười, khoát tay áo một cái ra hiệu nói, không sao không sao, cầm đi. Vừa dứt lời, cái kia nguyên bản nắm tại Lão Quân trong tay mạ vàng hồ lô tựa như có linh trí bình thường trực tiếp hướng về Thẩm Mặc bay vụt mà tới. Thẩm Mặc thấy thế vội vàng đưa tay tiếp được, chỉ cảm thấy vào tay bắt đầu một trận nặng chỉnh trịch cảm giác truyền đến, hắn hơi hơi rung động trong tay hồ lô, nhất thời liền có chín hạt tỏa ra hào quang óng ánh kim đan từ miệng hồ lô nối đuôi nhau mà ra, vững vàng mà rơi vào đến trong bàn tay của hắn. Mà đang lúc này, hồ lô kia lại là đột nhiên loáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng bay trở về sừng vàng đồng tử trong tay. Thẩm Mặc nhìn trong tay chín hạt kim đan, lại nhìn một cái sừng vàng đồng tử trong tay mạ vàng hồ lô, trong lòng không khỏi cảm thán này hồ lô tất nhiên cũng là một cái pháp bảo cực kỳ lợi hại, chính là cái kia một cái uy chấn bắt phương tử kim hồ lô. Thẩm Mặc cẩn thận từng ly từng tí một mà đem mới vừa thu được 9 hạt kim đan thu vào chính mình rộng lớn tay áo bào bên trong, sau đó đầy mặt cảm kích hướng về Thái Thượng Lão Quân sâu sắc thi lễ, biểu thị chân thành lòng biết ơn. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân khẽ mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần vui mừng cùng vẻ hài lòng, phản phất đối với Thẩm Mặc biểu hiện thật là tán thưởng. Nghe nói ngươi không chỉ có tìm hiểu thần nông hóa sinh thần kỳ thần thông, còn tu tập nhân quả thuật, sau đó càng là lĩnh ngộ được tối nghĩa khó hiểu hoàng đỉnh kinh, như vậy các loại, đủ thấy ngươi xác thực là một cái rất có ngộ tính người a. Thái Thượng Lão Quân chậm rãi mở miệng nói rằng, trong lời nói tràn ngập đối với Thẩm Mặc khẳng định. Nhưng mà, Thẩm Mặc nghe được lần này khen sau, nhưng trong lòng là thấp thỏm lo âu lên, tại đây vị đức cao vọng trọng, pháp lực vô biên thánh nhân trước mặt, hắn nào dám vọng ngôn chính mình có cái gì ngộ tính đây. Liên đội vàng không người đáp lại nói, tổ sư quá khen rồi, ta thực sự không dám làm này tán dương. Ta có điều là có chút ngộ tính thôi. Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, ra hiệu Thẩm Mặc không cần quá mức khiêm tốn, nói tiếp, chớ đừng như vậy khiêm tốn, lấy ngươi tư chất mà nói, tuy không được coi thừa, nhưng ngộ tính phương diện xác thực có thể vòng có thể điểm. Chỉ tiếc là, bây giờ đứng ở chỗ này vẹn vẹn là ngươi một bộ hóa thân, nếu ngươi bản tôn đích thân đến nơi đây, nói vậy liền ngay cả ta cũng sẽ cùng hắn giành giật một hồi. Nếu ngươi đã thành công lĩnh ngộ Hoàng Đình Kinh, vậy cũng xem như là cùng ta rất có duyên phận, hôm nay ta liền bàn tặng ngươi một môn độc môn pháp thuật đi. Lời còn chưa dứt, Thái Thượng Lão Quân đột nhiên giỗi ra một ngón tay, hướng về Thẩm Mặc mi tâm hơi điểm nhẹ, trong phút chốc, một đạo hóng ánh hào quang chói mắt từ đầu ngón tay bắn ra, thẳng tắp địa đi vào Thẩm Mặc mi tâm nơi sâu xa, ngay lập tức, vô số liên quan với đan đạo tinh diệu pháp môn như thủy triều mãnh liệt mà vào, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong đầu của hắn. Những này đan đạo diệu pháp như sao lốm đốm đầy trời, lập loè ánh sáng chói mắt, mỗi một đạo pháp môn đều ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí cùng huyền cơ. Thẩm Mặc nguyên bản cũng đã tìm hiểu cao thâm khó dò Long Hổ Đan Công, dựa vào công pháp này có thể luyện chế ra đông đảo thuộc về nhân tiên cảnh cấp bậc linh đan diệu dược. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ đặc biệt quan tâm cho hắn, liền tại thời khắc này, hắn may mắn được Thái Thượng Lão Quân tự mình truyền thụ điểm hóa, nhận lấy quý giá vô cùng Hoàng Đỉnh Đan Kinh. Bộ này đan kinh ẩn chứa vô tận đan đạo huyền bí, có thể luyện chế ra thế gian sở hữu chủng loại đan dược, mặc dù là trong truyền thuyết cựu truyền tử kim đan cũng bao quát trong đó. Diệu a, thực sự là quá là khéo rồi. Thẩm Mặc không khỏi liên tục thở dài nói, trong lòng tràn ngập kinh hỉ cùng chấn động. Cho tới nay, hắn đều cho là mình đối với đan dược chi đạo đã có tương đương thâm nhập lý giải, nhưng khi tiếp xúc được Hoàng Đỉnh Đan Kinh sau mới phát hiện, nguyên lai đan dược lại vẫn có thể như vậy luyện chế. Loại này nhận thức hoàn toàn mới để hắn đại mở tầm mắt, như đẩy ra một tấm đi về không biết lĩnh vực cực lớn. Thẩm Mặc lòng tràn đầy vui mừng mà hướng về Lão Quân nói cảm ơn, cảm kích tình lộ rõ trên mặt. Hắn lúc này đột nhiên ý thức được, chính mình nắm giữ thần nông hóa sinh thuật vừa vặn có thể dùng với trồng trọt các loại quý hiếm linh dược linh thảo. Hơn nữa này thần kỳ Hoàng Đỉnh Đan Kinh có thể luyện chế thế gian vạn loại đan dược, nếu như hai người phối hợp lẫn nhau, chẳng lẽ nói đây là trời cao nhất định phải để cho mình đổi nghề trở thành một tên đan tu sao? Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Tuy rằng này nhìn như là một cái tiền đồ vô lượng con đường, nhưng hắn sâu trong nội tâm chân chính theo đuổi nhưng là không bị ràng buộc, tự do tự tại tiêu giao sinh hoạt. Thân là nhị trọng thân hắn, cùng bản tôn như thế khát vọng tiêu giao hào hiệp, nếu là bước lên đan tu con đường, từ đây suốt ngày dường như lão quân bình thường bị vây ở đâu suốt trong cung bụi đầu luyện đan, như vậy cái gọi là tiêu giao lại từ đâu nói đến đây. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, Thẩm Mặc quyết định đem cái môn này Hoàng Đỉnh Đan Kinh cùng với tương quan Hoàng Đỉnh Kinh cùng lan truyền cho bản tôn, để hắn đi tìm ứng cử viên phù hợp đến tu luyện. Dù sao, chính mình đối với này cũng không có hứng thú quá lớn, cùng với miễn cưỡng vì đó, không bằng đem giao cho người càng thích hợp hơn, hay là có thể phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng. Về phần mình, thì lại tiếp tục truy tìm cái kia chân chính thuộc về mình tiêu giao con đường, không bị bất kỳ ràng buộc, thích làm gì thì làm địa lang bạt Tây Du. Cho tới cái kia 9 hạt cựu truyền kim đan. Cái gì kim đan? Nơi này từ đâu tới kim đan a? Lão quân rõ ràng chỉ là ban tặng ta tu luyện pháp môn mà thôi, căn bản liền không đã cho cái gì cái gọi là kim đan. Chương 345, không để yên không còn à, chương 345, không để yên không còn à, liền như vậy, Thẩm Mặc hài lòng địa đi ra đầu xuất cung. Mà lúc này, Sương Vàng cùng Sương Bạc hai huynh đệ cũng cùng đến đây tống biệt Thẩm Mặc. Sương Vàng người này đây, trong ngày thường không quá giỏi về ngôn từ biểu đạt, nhưng Sương Bạc nhưng là không giống nhau rồi, hắn cái miệng đó, quả thực chính là một khắc đều nhàn không tới. Chỉ thấy Sương Bạc đội vã mở miệng hô, "Sư đệ, ngươi đừng đợi đi, tạm thời dừng chân." Nói, liền từ trong lòng cẩn thận từng ly từng tí một mà móc ra một cái vật đến. Nhìn kỹ, hóa ra là một vị tạo hình rất khác biệt lò luyện đan. Sương Bạc mặt tươi cười điệu nói tiếp, "Đây là ta hai huynh đệ đặc biệt vì sư đệ ngươi chuẩn bị lò luyện đan. Tuy nói nó không sánh được tổ sư ra trong tay cái này hy thế chất bảo, nhưng ở đông đảo trong lò luyện đan cũng coi như được với là đỉnh đầu một thứ tốt." Nghe nói như thế, Thẩm Mặc đội vàng đưa tay tiếp nhận lò luyện đan, cũng bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, chỉ thấy chiếc lò luyện đan này hiện hình lục giác, toàn thân lập lòe chói mắt hào quang màu vàng, mặt trên còn tỉ mỉ điêu khắc các loại phù văn đồ án, có vẻ đặc biệt tinh xảo hoa mỹ. Thẩm Mặc trong lòng vui mừng, đối với phần lễ vật này thật là yêu thích. Sau đó, Sương Bạc lại tiếp tục nói, "Lão tổ lão nhân gia người từ trước đến giờ coi trọng thanh tu, cực nhỏ tiếp kiến khách lạ. Có thể hôm nay không chỉ ngoại lệ triệu kiến ngươi, hơn nữa còn cho ngươi nhiều như vậy tạo hóa. Theo ta thấy a, sư đệ ngươi ngày sau thành tựu nhất định không thể đo lường. Đến vào lúc ấy, ngươi có thể tuyệt đối đừng đã quên huynh đệ chúng ta hai người a." Thẩm Mặc nghe xong lời nói này sau, hai tay nâng lục giác lưu kim đan lô, chỉnh trọng việc địa hướng về Sương Bạc, Sương Bạc sâu sắc bái một cái, sau đó chân thành địa đáp lại nói, hai vị sư huynh xin yên tâm, sư đệ ta tất nhiên sẽ không quên hai vị sư huynh nhân tình. Như sau này thật có thể có chiến tích, ổn thỏa giúp tuyển báo đáp. Dứt lời, Thẩm Mặc lại lần nữa hướng về bọn họ chắp tay chia tay. Sương vàng, sương bạc đội vã đáp lễ, thiện. Sư đệ quả nhiên là cái thiện tâm. Bước ra đâu xuất cung cửa cung sau, Thẩm Mặc tùy tùng sương vàng cùng sương bạc hai huynh đệ một đường tiến lên, bọn họ xuyên qua tầng tầng mây mù bao phủ thiên đình, lướt qua từng tòa tinh xảo rất khác biệt đỉnh đài lầu cát, rốt cục đi đến đồng lộc nơi. Người ở đây thanh ổn nào, các đường thần tiên hoặc vui vẻ ra mặt địa trò chuyện, hoặc đang bể bộn nhận lấy thuộc về mình phần kia ban thưởng. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm may mắn có Kim Giác Ngân Giác hai huynh đệ dẫn đường, không phải vậy tại đây dường như mê cung giống như phức tạp trong thiên cung, còn không biết muốn phí bao nhiêu trắc trở mới có thể tìm được nơi này. Chờ xếp tới Thẩm Mặc lúc, hắn hướng về phụ trách phân phát đồng lộc thần quan tự giới thiệu, cũng giải thích ý đồ đến. Thần quan đối chiếu không có sai sót sau, bị vơi từ phía sau chồng chất như núi bảo hạp bên trong lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc đưa cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc tiếp nhận hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, một luồng nồng nặc quả hương trong nháy mắt xông vào mũi, chỉ thấy bên trong hộp nằm một viên màu sắc tươi đẹp, có ánh long lanh bản đảo. Nó cái đầu cùng thế gian thông thường bản đảo cách biệt không có mấy, nhưng trong đó ẩn chứa linh vận nhưng giống như thật bình thường, cho dù là kiến thức rộng rãi Thẩm Mặc cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Đây là tiên thiên linh căn thai nghén mà sinh linh quả, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe đồn chỉ cần ăn một viên như vậy bản đảo, phàm nhân liền có thể lập tức đắc đạo thành tiên, từ đây thoát khỏi trần thế hỗn loạn, đứng hàng tiên ban. Nhưng mà đối với thời khắc này đã nắm giữ tiên nhân thân thể Thẩm Mặc tới nói, này viên bản đảo có khả năng mang đến chỗ tốt hơn xa ở đây. Hắn biết rõ này bản đảo quý giá địa phương, liền không chút do dự mà đem để vào trong miệng. Trong phút chốc, bản đảo vừa vào miệng liền tăng ra, hóa thành một đạo mát mẻ ngọt ngào chất lỏng theo yết hầu chảy xuôi mà xuống. Ngay lập tức, cái kia mạnh mẽ linh vận như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường ở Thẩm Mặc trong cơ thể tan phá ra. Này cố linh vận cấp tốc chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng mà quần quần không dứt pháp lực, dường như một dòng suối trong thoải mái Thẩm Mặc khô cạn đã lâu kinh mạch đan điền. Cùng lúc đó, những pháp lực này còn không ngừng địa dội rửa hắn tiên thể, đem bên trong tạp chất từng cái loại bỏ, khiến cho trở nên càng tinh khiết cứng cỏi. Theo thời gian trôi đi, Thẩm Mặc có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân tu vi chính đang liên tục tăng lên, nguyên bản liền khá là thâm hậu căn cơ càng là được tiến một bước củng cố cùng cường hóa, hắn chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh, phảng phất trong lúc phất tay liền có thể rời núi lấp biển, cải thiên hoán địa. Đợi đến bản đào linh vận bị triệt để hấp thu hầu như không còn thời gian, Thẩm Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ trong con mắt của hắn bắn ra, xuyên thẳng qua vân tiêu, hắn lúc này, khí tức so với trước mạnh mẽ rồi mấy lần có thừa, dĩ nhiên không còn là trước tiểu A Đi. Chẳng trách người người đều đối với Vương Mẫu nương nương bản đảo thèm nhỏ dãi, nguyên lai nó công hiệu càng là thần kỳ như thế về liền diệu, vẻn vẹn là này 3000 năm một thuộc bản đảo, cũng đã khiến lòng người chỉ say mê, khó có thể tưởng tượng cái kia 6000 năm cùng 9000 năm bản đảo hội là thế nào một phen mỹ vị tuyệt luân tư vị. Đáng tiếc nha, chính mình chưa bao giờ thưởng thức qua, thực sự là càng nghĩ càng thèm đây. Nếu không học cái kia hầu tử, quên đi, hắn không có cái kia mệnh, có thể chờ hầu tử ngày nữa đỉnh làm quan thời điểm, có thể trộm đạo ăn nhiều mấy viên. Thầm mặc từ bổng lộc nơi chậm rãi đi ra, trong lòng chính tính toán mau chóng rời đi thiên đình, trở lại Phương Thốn Sơn đi. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên lấp lóe ở trước mặt hắn, chặn đứng đường đi của hắn. Thẩm Mặc định thần nhìn lại, hóa ra là một tên tiểu đạo đồng, chỉ thấy đạo đồng kia tuổi còn nhỏ quá, dáng dấp đúng là khá là cơ linh đáng yêu. Thẩm Mặc không khỏi lòng sinh nghi hoặc, khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ nói, không để yên không còn sao? Lại tới, lần này lại là ai vậy? Cái kia tiểu đạo đồng nhìn thấy Thẩm Mặc sau, đầu tiên là cẩn thận tỉ mỉ một hồi mặt mũi hắn, khẽ gật đầu biểu thị tán thành, tiếp theo ánh mắt rời về phía bên hông hắn đeo khối này quy sàng ngọc bội, nhìn thấy ngọc bội lúc, tiểu đạo đồng trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, khẽ khẽ lắc đầu, sau đó mang theo một chút thăm dò ngữ khí mở miệng hỏi, xin hỏi ngài nhưng là Thẩm Mặc Trầm Ngộ có thể? Thẩm Mặc nghe vậy lúc này hồi đáp, chính là tại hạ. Không biết đạo hữu tìm ta vì chuyện gì? Hả, vậy thì không sai rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là thật võ tiên quân người đâu. Hóa ra là Trầm Ngộ có thể à? Đã như vậy, ngươi hãy cùng ta đến đây đi, thật lao thiên quân chính chờ ngươi đấy. Nghe nói như thế, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi. Nay thật lao thiên quân, cái kia không phải là tiếng tăm lừng lẫy phía nam tiên đế thần nông mà? Hắn làm sao sẽ biết mình trời cao đến rồi? Hơn nữa, lúc trước chính mình nhưng là kiên quyết từ chối theo hắn lên tiên đỉnh làm quan xin mời ai, nhưng hôm nay, nhưng bởi vì một viên quý giá vô cùng bản đạo, cam nguyện bái vào chân vũ đại đế môn hạ trở thành một tên nho nhỏ đồng tử. Nếu như chuyện này bị thiên đế biết được, dẫn tới hắn lòng sinh bất mãn, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không khỏi âm thầm tiêu khổ, nhưng lúc này cũng không cho phép hắn lùi bước, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt theo cái kia đồng tử đi về phía trước. Dọc theo đường đi, Thẩm Mặc đều có vẻ hơi mất tập trung, tay phải càng là lặng lẽ sờ về phía bên hông khối này tượng trưng chân vũ đại đế đệ tử thân phận quy sàng ngọc bội, muốn thừa dịp không ai chú ý thời điểm đội vàng đem nó ẩn đi. Nhưng mà hắn điểm ấy hơi nhỏ động tác lại có thể nào tránh được cái kia đồng tử ánh mắt nhạy cảm đây? Chỉ thấy cái kia đồng tử khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thiện ý nụ cười, nhẹ giọng chấn an nói, không cần phải lo lắng rồi, Thẩm đạo hữu, chúng ta thiên quân đại nhân lòng dạ rộng rãi, khí độ phi phàm, lại sao lại bởi vì như thế một chút việc nhỏ liền làm khó dễ cho ngươi đây? Nói thật cho ngươi biết đi, thiên quân lần này triệu hoán ngươi đến đây, kỳ thực là có một cái chuyện thật tốt muốn giao cho ngươi đi làm nha. Nghe đồng tử lời nói này, Thẩm Mặc nguyên bản căng thẳng tiếng lòng cuối cùng cũng coi như là thoáng đã thả lỏng một chút, hắn vội vã chắp tay, nói cảm ơn, đa tạ tiểu ca đề điểm, tại hạ thực sự là vô cùng cảm kích a. Liên như vậy, Thẩm Mặc mang theo thấp thỏm tâm tình bất an, theo cái kia đồng tử một đường tiến lên. Không lâu lắm, Hai người bọn họ rốt cục đi đến khí thế rộng rãi phía Nam Tiên Đế hành cung trước. Xa xa nhìn tới, tòa cung điện này vàng son lộng lẫy, xa hoa, tỏa ra một luồng làm người kính nể khí tức. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cất bước đi vào cửa cung, hành lang qua điện, đi đến hoàn toàn yên tĩnh an lành dược viên bên trong, chỉ thấy thần nông chính chuyên chú quản lý bên trong vườn hạt thóc cùng trái cây. Ánh mắt của hắn đi tới địa phương, những người cây nông nghiệp đều là Thẩm Mặc trước đây tặng cho hắn tốt đẹp giống, làm người thán phục chính là, những này thu hoạch ở đây tình hình sinh trưởng càng là so với chúng nó ở Bách Quả Viên lúc còn muốn càng khả quan, có chút thậm chí đã mơ hồ có hóa thành linh thực dấu hiệu. Không thể không nói, thành tựu Thiên Đế thần nông quả nhiên danh bất hư truyền. Nó kỹ thuật trồng trọt sự cao siêu, thực tại khiến người ta khâm phục đến phục sát đất. Đang lúc này, Thẩm Mặc bái kiến thần nông vừa thấy Thẩm Mặc đến, trên mặt lập tức hiện ra nhiệt tình nụ cười, cũng thân thiết địa hô hoán hắn mau lại đây. Chờ Thẩm Mặc đến gần sau, thần nông liền tràn đầy phấn khởi địa cùng hắn giao lưu lên liên quan với hạt thóc cùng trái cây đào tạo tâm đắc đến. Theo thần nông thao thao bất tuyệt địa giảng giải, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tiến vào một cái hoàn toàn mới tri thức lĩnh vực, trước mắt rộng rãi sáng sủa, hắn không khỏi đối với thần nông nguyên bác học thức cùng kinh nghiệm phong phú rất là than thở, trong lòng càng là âm thầm cảm thán, đây mới thực sự là người lành nghề a. Liên như vậy, hai người liền hạt thóc cùng trái cây đào tạo vấn đề triển khai một phen thâm nhập mà nhiệt liệt thảo luận, trải qua giao lưu, bọn họ cuối cùng thành công quyết định vài loại tối thích hợp truyền bá đến thế gian hạt thóc cùng trái cây giống. Chỉ thấy thần nông nhẹ nhàng nâng lên tay đến, tùy ý như vậy vung lên động, những người bị chọn lựa hạt giống trong nháy mắt hóa thành từng đạo rực rỡ lưu quang, như sao băng giống như cấp tốc bay vào Thẩm Mặc ống tay áo ở trong. Rất rõ ràng, thần nông động tác này ý ở để Thẩm Mặc mang theo những này quý giá hạt giống đi đến thế gian, đưa chúng nó rộng rãi truyền bá ra. Nhưng mà, lúc này Thẩm Mặc nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là ở lại Phương Tốn Sơn, tiếp tục tùy tùng Bồ Đề lao tổ tu hành. Đối với ngoại giới tất cả, hắn cũng không quá nhiều hứng thú, vì lẽ đó đối mặt thần nông lòng tốt, Thẩm Mặc không chút do dự mà nói khéo léo từ chối nói, đa tạ thần nông tiền bối ưu ái, nhưng vãn bối thực sự vô tâm rời đi Phương Tốn Sơn. Ta nguyện đem lần này truyền bá hạt giống công đức truyền tặng cho hắn hữu duyên người. Nói xong lời nói này sau, Thẩm Mặc hướng về thần nông thật sâu bái một cái, biểu thị chính mình ấy nấy cùng quyết tâm. Thần nông khẽ mỉm cười, nụ cười kia phảng phất có thể hiểu rõ tất cả, hắn nhìn Thẩm Mặc, trong mắt lóe ra một tia vẻ tán thưởng, sau đó không nhanh không chậm địa mở miệng nói rằng, này vốn là thuộc về ngươi vô lượng công đức, lẽ ra nên do ngươi đến tự mình thực tiễn. Mà chúng ta à, cũng chỉ có điều là tại đây hùng vĩ bức tranh bên trên lại tăng thêm vài nét bút rực rỡ sắc thái mà thôi. Ta biết rõ ngươi nội tâm đăm chiêu suy nghĩ, đến, ngươi hướng về bên này nhìn. Nói, thần nông nhẹ nhàng nâng lên tay, hướng về hư không tùy ý chỉ tay, trong phút chốc chỉ thấy một đạo hóng ánh lóa mắt bích lục thần quang bỗng nhiên tỏa ra ra ánh sáng bên trong, một viên thần bí mà mạnh mẽ thần ấn từ từ ngưng tụ thành hình. Cái này thần ấn toàn thân lập lòe bích lục ánh sáng, khác nào một khối không chút tì vết mỹ điêu khắc ngọc chắc mà thành, bên trên khắc đầy cổ lão mà huyền ảo phù văn, tỏa ra làm người ta sợ hai khí tức. Theo thần ấn hoàn toàn thành hình, nó chậm rãi lững lờ hạ xuống, cuối cùng vững vàng mà rơi vào rồi Thẩm Mặc trong tay. Đây là Sơn Hà ấn, nắm giữ này ấn người liền nắm giữ hiệu lệnh sơn thần thổ địa hà bá cùng với nước thần vô thượng về lực. Bây giờ này Sơn Hà ấn giao phó cho ngươi bàn tay, hy vọng ngươi có thể thiện dùng phần này sức mạnh, đi hoàn thành ngươi ứng tận công đức đại nghiệp. Thần nông lời nói ý vị sâu xa địa dặn dò. Thẩm Mặc cẩn thận từng ly từng tí một mà duỗi ra hai tay, cung cung kính kính địa từ thần nông trong tay tiếp nhận Sơn Hà ấn. Ngay ở tiếp xúc được thần ấn trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng nặng trĩu áp lực dâng lên bả vai, phảng phất toàn bộ thế giới trọng lượng đều đặt ở một mình hắn trên người. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu phía trên nguyên bản cũng đã khá là đồ sộ công đức khánh vân giờ khắc này trở nên càng thần dị phi phàm lên. Cái kia mảnh công đức khánh vân không ngừng lăn lộn phun trào, trong đó không chỉ có hiện ra các loại thần kỳ khó lường thần thông cảnh tượng kỳ diệu, càng có từng con tiên hạ uyển chuyển nhảy múa, linh lộc vui mừng nhảy lên, thải phượng dương cánh bay lượn, kỳ lân ngẩng đầu gáo thét hư miễn hình ảnh như ẩn như hiện. Thẩm Mặc trong lòng không khỏi có cảm ngộ, nếu như mình thật sự có thể đem những này tốt đẹp hạt thóc cùng trái cây mở rộng đến thiên hạ mỗi một cái góc xó, để bách tính đều có thể được lợi ở đây, như vậy những này nguyên bản chỉ là bóng mờ kết tường đồ vật chắc chắn hóa thành chân thực tồn tại sinh linh. Đến lúc đó, dựa vào khổng lồ như thế công đức lực lượng, chính mình nhất định tu thành chính quả, thành tựu cái kia chí cao vô thượng công đức kim tiên vị trí. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc đội vàng hướng Thiên Đế thần nông không người cúi xuống, đầy cõi lòng cảm kích tình địa đạo nói cảm ơn, đa tạ Thiên Đế. Thẩm Mặc tất làm toàn lực ứng phó, tuyệt không phụ lòng ngài kỳ vọng cao cùng tín nhiệm. Chỉ thấy ngày đó Đế thần nông mặt mỉm cười, khẽ gật đầu, biểu thị ra đối với Thẩm Mặc thỏa mãn tình, hắn nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, hướng về hư không nơi tùy ý vung lên, nương theo một trận óng ánh hào quang chói mắt long lánh, một viên khổng lồ vô cùng, phóng ánh long lanh khác nào bảo thạch giống như đại bản đảo đột nhiên xuất hiện. Cái này bản đảo cùng Thẩm Mặc lúc trước ăn được qua cái kia viên lẫn nhau so sánh, quả thực chính là như gặp sư phụ, nó đầy đủ lớn hơn 5 lần có thừa, tỏa ra mùi thơm mê người cùng sán lạn linh quang. Đây là 6000 năm một thuộc chi bản đảo. Thiên Đế thần nông chậm rãi nói, trong giọng nói để lộ ra một tia uy nghiêm cùng trang trọng. Dứt lời, hắn liền không chút do dự mà đem này hy thế chân bảo đưa tới Thẩm Mặc trước mặt, đứng ở một bên đồng tử mắt thấy này tình cảnh này, không khỏi trừng lớn hai mắt, miệng mở ra đến đại đại, đầy mặt đều là kinh ngạc cùng thần tình không thể tin tưởng. Hắn trừng trừng địa nhìn chằm chằm cái viên này bản đảo, trong mắt lộ ra hết sức vẻ hâm mộ, phản phất hận không thể lập tức thay vào đó. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn ngập khát vọng, nhưng hắn biết rõ thân phận mình thấp kém, tuyệt đối không thể được như vậy quý giá đồ vật, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thẩm Mặc tiếp nhận bản đảo, âm thầm thở dài. Thẩm Mặc hai tay tiếp nhận bản đảo, kích động tình khó có thể nói nên lời. Hắn thật sâu hướng Thiên Đế thần nông bái một cái, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ Thiên Đế ban thưởng. đệ tử ổn thỏa không phụ kỳ vọng, để báo đáp thiên đế ưu ái ân huệ. Thầm mặc thầm nghĩ, kế bồ đề lão tổ, chân vũ đại đế, hắn lại ôm một cái bắt đuổi. Chương 346, an ta một viên đảo, đưa ta một viên cây đảo. Chương 346, an ta một viên đảo, đưa ta một viên cây đảo. Thầm mặc đội vã đi ra thiên đế thần nông hành cung sau, lòng vẫn còn sợ hãi địa quay đầu lại liếc mắt một cái, xác định không có gây nên bất luận người nào chú ý, liền một khắc cũng không dám dừng lại hết, cấp tốc triển khai phép thuật, điều động mây mù tựa như tia chớp hướng về thế gian đi vội vã. Hắn biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu như lại kéo dài chốc lát, e sợ liền cái kia cao cao tại thượng, quyền thế ngập trời Hạo Thiên Thượng Đế đều sẽ chuyển triệu chính mình đi vào câu hỏi. Một đường nhanh như chớp, Thẩm Mặc rốt cục thuận lợi trở lại quen thuộc Phương Tốn Sơn. Vừa mới tới gần, hắn xa xa liền nhìn thấy nát đảo trên núi có một bóng người lẻ loi địa đứng sững sững. Nhìn kỹ, hóa ra là chỉ lôi thôi lết thiết hầu tử. Chỉ thấy hắn khi thì ngửa đầu ngóng nhìn bầu trời, khi thì nôn nóng bất an đi qua đi lại, cái kia phó trông mòn con mắt dáng vẻ phảng phất đã chờ đợi đã lâu. Thẩm Mặc không khỏi lòng sinh nghi hoặc, âm thầm suy nghĩ nói, ta có điều mới rời khỏi không bao lâu, con khỉ này sao trở nên chật vật như vậy không thể tả. Xảy ra chuyện gì a? Giấu trong lòng đầy bụng nghi vấn, Thẩm Mặc hai tay nhanh chóng nắn phát quyết, chậm rãi hạ xuống đám mây, hướng về nát đảo sơn bay đi. Chưa hoàn toàn rơi xuống đất, cái kia hầu tử tựa như cùng đói bụng cực kỳ sói hoang người được con ngồi khí tức bình thường, thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo tật phong, thử lưu một tiếng đột nhiên đánh về phía Thẩm Mặc. Ngay lập tức, hầu tử ôm chặt lấy Thẩm Mặc hai chân, khóc bù lu bù loa, trong miệng còn chưa ngừng điểm nhắc tới, sư đệ à, ngươi có thể coi là trở về, mấy ngày này ta thực sự là sống một ngày bằng một năm a, khổ sở hy vọng ngươi trở về. Thẩm Mặc thấy thế, vội vàng túi người xuống đem hầu tử đỡ lên đến, đầy mặt thân thiết địa liên tục truy hỏi, sư minh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ dáng dấp như vậy? Hầu tử một bên dùng bẩn thỉu ống tay áo lau chùi khỏe mắt nước mắt, một bên khóc thút thít nói rằng, sư đệ, không nên hỏi nhiều nữa, mau mau cho ta biến ra quả đảo đến giải đỡ thèm đi. Từ khi ngươi rời đi sau khi, đã có hơn tháng, ta cả ngày quay về này khắp núi cây đảo nhưng không có đảo ăn, quả là nhanh muốn thèm chết ta rồi. Thầm mặc đột nhiên như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, trên trời thời gian cùng nhân gian rất khác nhau, chính là trên trời một ngày, trên đất một năm a. Chính hắn cảm thấy đến thật giống chỉ là rời đi không lâu, nhưng trên thực tế cũng đã quá khứ đầy đủ hơn một tháng. Tòa kia nát đảo trên núi nguyên bản liền đến quả đảo mùa cuối cùng, trên cây đã sớm không có quả đảo có thể ăn. Mà duy nhất còn có quả đảo địa phương chính là bách quả viên, nhưng mà những người quả đảo như thế nào chống lại hầu tử tấm kia tham ăn miệng đây? Cũng không lâu lắm, bách quả viên bên trong quả đảo cũng bị ăn được không còn một nống. Không quả đảo có thể ăn hầu tử là ăn cái gì không thơm, thấy cái gì không dễ chịu. Phải biết hầu tử nhưng là thưởng thức qua Thẩm Mặc tự tay trồng trọt đi ra tươi ngon quả đảo, mỹ vị như vậy quả đảo một khi hưởng qua sau khi, hắn nơi nào còn có thể nuốt được những người phổ thông hoang dại quả đảo đây. Kết quả là, liền như vậy mạnh mẽ địa đem con khỉ này cho thèm ăn vào đầu đút hai, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Làm Thẩm Mặc biết rõ trong này ngọn nguồn sau đó, chỉ thấy hắn tiêu sái mà giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, sau đó hướng về nát đảo sơn xa xa chỉ tay, trong nháy mắt, 12 viên tươi mới đất, điều diễm cảm động bốn mùa trường xuân đảo nhi dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở nát đảo trên núi. Hơn nữa chỉ cần hướng về những này cây đảo truyền vào pháp lực, liền có thể bảo đảm vẫn luôn có quần quận không ngừng mới mẹ quả đảo cung hầu tử hưởng dụng. Tôn hầu tử vừa nhìn thấy đột nhiên nô ra mê người đảo nhi, thương phấn hoa tay múa chân đạo lên, không ngừng mà vỗ tay cao giọng khen hay. Hắn lập tức giạt ra Thẩm Mặc tay, hướng về cây đảo xuống lại quá khứ, đối với Thẩm Mặc thiên ân vạn tạ một phen sau khi, liền cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm khát vọng, vội vã không nhịn nổi địa miệng lớn gặm nhấm lên những người thơm ngọt ngon miệng quả đảo đến. Thẩm Mặc nhìn trước mắt vui vẻ ăn uống hầu tử, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười vui mừng. Có điều hắn cũng không nói thêm gì nữa nói, chỉ là nhẹ giọng dặn dò, ngươi từ từ ăn, có thể tuyệt đối đừng nghẹn rồi. Nói xong câu đó, Thẩm Mặc xoay người bước lên một đoạn tường vân, nhanh như chớp giống như hướng về bách quả viên bay trở lại. Đợi đến Thẩm Mặc một lần nữa trở lại chính mình ở vào bách quả viên bên trong nhà lá lúc, hắn cũng tương tự là một bộ lòng như lửa đốt răng dấp, chỉ thấy hắn ba chân bốn cẳng gọn vào trong phòng, ngay lập tức cấp tốc từ ống tay áo của chính mình ở trong cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra cái kia viên thiên đế thần nông tự mình tặng cho hắn quý giá vô cùng 6000 năm bản đảo. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng ngạc nhiên mà phát hiện, bị hắn giấu ở ống tay áo bản đảo đã sớm không cánh mà bay. Nắm thảo ta đảo như đây. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy trái tim của chính mình như là bị đũa nặng mạnh mẽ đánh bình thường, run rẩy kịch liệt, thấy lạnh cả người từ xương sống lưng sông thẳng tiên linh cái, để hắn trong nháy mắt vong hồn đại mạo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn hoảng loạn mà duỗi ra hai tay, nhanh chóng chuyển động ống tay áo của chính mình, một lần lại một khắp nơi cẩn thận tra tìm, nhưng làm người thất vọng chính là, dù cho liền một cái bé nhỏ đảo mao cũng không có thể phát hiện. Lẽ nào là ta tại hạ phàm thời điểm không cẩn thận cho làm rơi mất? Thẩm Mặc trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ định, không thể, tuyệt đối không thể. Phải biết, hắn triển khai này tiểu tụ lý càn khôn thuật tuy nói không sánh được bản tôn thần thông, tụ lý càn khôn, nhưng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể khinh thường, chính là cao cấp nhất chứa đồ kỳ kỳ a. Làm sao có khả năng gặp dễ dàng như thế địa liền đem quý giá vô cùng bản đảo làm mất đây? Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không dám lại có thêm chút nào trì hoãn, lúc này liền nắn pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, theo pháp quyết triển khai, từng đạo lực lượng của thần gợn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, vẹn vẹn quá hai tức thời gian. Thẩm Mặc nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, hai đạo tinh quang tựa như tia chớp bắn thẳng về phía xa xa nát đảo sơn phương hướng. Thật ngươi cái chết tiệt hầu tử, dám gan to bằng trời địa trộm đi ta quả đảo. Hôm nay nếu không đưa ngươi bắt giữ, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thẩm Mặc giận không nhịn nổi địa hét lớn một tiếng, thân hình loáng một cái, hóa thành một vệ sáng hướng về nát đảo sơn đi vội vã. Thẩm Mặc nổi giận đùng đùng, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, tựa như tia chớp thẳng tắp địa hướng về nát đảo sơn đi vội vã. Nhưng mà, khi hắn tới mục đích lúc, nhưng kinh ngạc phát hiện con hầu tử kia từ lâu biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện bình thường. Thế nhưng, trong không khí vẫn cứ tràn ngập nồng nặc, làm người thèm nhỏ dãi bản đảo dị hương, này xác thực không thể nghi ngờ địa chứng minh chính là cái kia hầu tử trộm đi hắn coi như chân bảo bản đảo. Thẩm Mặc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng thầm, ngươi này bị ôn hầu tử trộm ta bản đảo không nói, trả lại ăn. Xem ta không hướng về tổ sư tố giác ngươi, định đường ngươi chịu đến trừng phạt. Dứt lời, hắn nổi giận đùng đùng điệu bước lên tường vân, nhanh như chớp giống như hướng về lao tổ đạo trưởng chạy như bay. Trên đường đi, Thẩm Mặc lòng như lửa đốt, hắn không thể lập tức bay đến tổ sư trước mặt, vạch trần hầu tử làm ác. Rốt cục, hắn đi đến lao tổ đạo trưởng. Nhưng là, vừa mới bước vào đạo trưởng, cảnh tượng trước mắt liền để hắn trố mắt ngất mồm, suýt chút nữa bị tức ngất đi. Chỉ thấy cái kia hầu tử chính ngoan ngoãn mà quỳ gối tổ sư dưới trướng, cúi thấp đầu, thân thể hơi run rẩy, bày ra một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực răng rớp, khiến người ta không khỏi lòng sinh thương hại tình. Cái kia phó dáng vẻ đáng yêu, quả thực chính là trời thấy còn thương a. Thẩm Mặc thấy thế, càng là lên cơn giận dữ, chỉ vào hầu tử giận dữ hét, được, ngươi cái này giảo hoạt hầu tử, lại so với ta dành trước một bước chạy tới cáo trạng. Sau đó, hắn cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, cung kính mà chắp tay hướng về Bồ Đề lao tổ được rồi một cái lễ, sau đó căm phẫn sục sôi mà nói rằng, tổ sư minh hắn trộm đi ta quả đảo. Nghe được Thẩm Mặc chỉ trích, hầu tử cả người run lên, liền vội vàng đem thân thể cung đến càng thấp hơn, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, tổ sư, đệ tử biết sai rồi, đệ tử lúc đó thật sự không biết sư đệ trong ống tay áo trang dĩ nhiên là trên trời bản đảo nha. Đệ tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới phạm vào lớn như vậy sai, xin mời tổ sư trách phạt. Nói, hầu tử ngẩng đầu lên, dùng cặp kia tràn ngập hối hận cùng cầu xin con mắt nhìn Bồ Đề lão tổ, hy vọng có thể được khoan dung. 6000 năm bản đảo a. Vậy cũng là 6000 năm bản đảo. Ta đều không cam lòng ăn mi Thẩm Mặc một cách vô cùng đau đớn lại lần nữa cương điệu, phản phất cái kia bản đảo là hắn trong lòng thịt bình thường, liền ngay cả chính hắn đều không nỡ ăn một cái, nhưng hôm nay dĩ nhiên liền như vậy bị hầu tử cho ăn bụng sạch sành sanh. Càng làm cho Thẩm Mặc cảm thấy tức giận chính là, con khỉ này ngày sau có rất nhiều cơ hội ăn được vô số tươi ngon bản đảo, thậm chí ngay cả cái kia trong truyền thuyết 9000 năm bản đảo cũng có thể thỏa thích hưởng dụng, mãi đến tận ăn được cái bụng tròn vo. Nhưng mà, hắn nhưng một mực trộm chính mình này viên 6000 năm bản đảo. Lúc này, một bên Bồ Đề lão tổ chậm rãi mở miệng nói rằng, "Hầu nhi à, vi sư biết được ngươi từ trước đến giờ tham ăn, không nghĩ đến ngươi hôm nay dĩ nhiên phạm vào cỡ này sai lầm lớn, bất luận làm sao, ăn cắp việc tóm lại là không đúng. Nay quả đào dù cho mỹ vị đến đâu, quý giá nữa, nói cho cùng cũng có điều là vật ngoại thân thôi. Ngươi chân chính nên ăn năn, chính là ngươi loại này trộm cắp hành vi." Dứt lời, Bồ Đề lao tổ khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chính nằm trên mặt đất hầu tử. Chỉ thấy cái kia hầu tử túi thấp đầu, một bộ nhận sai răng rấp, trong miệng lẩm bẩm, "Đệ tử biết sai rồi, xin mời tổ sư trách phạt." Bồ Đề lao tổ thấy thế, sắc mặt hơi dịu đi một chút, tiếp tục hỏi, vậy ngươi sau này còn gặp lại ăn cắp cử chỉ? Hầu tử vội vàng hồi đáp nói, sẽ không, đệ tử cũng không dám nữa, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa, xin mời sư phụ yên tâm. Nghe đến đó, Bồ Đề lao tổ gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, ôn tồn nói rằng, nộ có thể à, nếu nộ không hắn dĩ nhiên biết được sai lầm, cũng bảo đảm không tái phạm, vậy ngươi liền rộng lượng một ít, tha thứ hắn lần này đi. Thẩm Mặc trong lòng hắn âm thầm kêu khổ không ngừng, cho tới nay cũng biết Bồ Đề lao tổ đối với cái kia hầu tử yêu trộm rất nhiều, nhưng cũng chưa từng ngờ tới càng gặp bất công đến lợi hại như vậy. Nay thật đúng là khiến người ta vừa tức vừa bất đắc dĩ a. Thở dài một hơi sau, hắn cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài, thầm nghĩ, ai, con khỉ này quả thật là sư phụ yêu thích, trong lòng bàn tay châu đây, ta có thể như thế nào đây? Tuy rằng không cam tâm, nhưng đối mặt sư phụ yêu chuộng, hắn có thể nói cái gì đây? Liền không thể làm gì khác hơn là cung cung kính kính địa lên tiếng trả lời, đệ tử, hiểu được. Nhưng vào lúc này, Bồ Đề lao tổ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên tay đến vung lên trong tay chuôi này trắng nõn như tuyết phất trần. Chỉ nghe một trận lanh lảnh dễ nghe tiếng vang truyền đến, phảng phất tiên nhạc bình thường êm tai. Ngay lập tức, nguyên bản yên tĩnh nằm ở hầu tử trong lòng cái kia hạt bản đảo hạch nhi đột nhiên như là chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường, đột nhiên bắn ra. Cái kia bản đảo hạch nhi vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, như một cái linh động tiểu long trong chín tầng trời bên trên ngao du nô đùa. Mà Bồ Đề tổ sư trong tay phất trần thì lại dường như gậy chỉ huy bình thường, dẫn dắt này điều tiểu long trên dưới tung bay, khoảng trường, trái phải xoay quanh, trong chớp mắt, này hạt nho nhỏ bản đảo hạch nhi dĩ nhiên hóa thành một đạo hồng ánh lóa mắt lưu quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế thẳng tắp địa rơi vào xa xa bách quả viên bên trong. Thẩm Mặc cùng hầu tử thấy thế, đều không khỏi trận to hai mắt, đồng thời sử dụng tới chính mình linh mục thần thông, muốn nhìn rõ ràng này kỳ diệu cảnh tượng sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào huyền cơ. Xuyên thấu qua linh mục, bọn họ thấy rõ cái kia viên rơi vào thổ địa bên trong hạt đảo nhi lại như bị chuyển vào vô cùng vô tận sức sống bình thường, cấp tốc mọc rễ nảy mầm, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng lên. Cũng không lâu lắm, cây này cây đảo dĩ nhiên dài đến có tới hai người cao, cành lá sung xuê, xanh úng tươi tốt, khắp cây hoa đảo lại còn tướng tỏa ra, hiểu diễm bất đắc, tỏa ra từng trận mùi thơm ngất ngây. Càng thần kỳ chính là, mỗi một cánh hoa trên tựa hồ cũng ẩn chứa linh khí nồng nặc, làm cho chỉnh khỏa cây đào tỏa ra sức sống tràn trề cùng mạnh mẽ linh vận vận sóng. Thẩm Mặc, a, này, an ta một viên đảo, đưa ta một viên cây đảo. Đây chính là Bồ Đề lão tổ tác phẩm, quá cực khí. Thẩm Mặc, tổ sư, trong lòng ta chỉ có một cái mặt trời, vậy thì là ngài a. Hầu tử, sư đệ, nếu không ta chuyển tới ngươi bách quả viên trụ đi. Thẩm Mặc, đi ngươi, ta yêu thích nữ nhân. Hầu tử, nhưng ta yêu thích đảo a. Cứ việc Thẩm Mặc làm mất đi một viên quý giá 6000 năm bản đảo, nhưng hắn dĩ nhiên được một gốc cây đồng dạng có 6000 năm thụ linh cây bản đảo. Chuyện này quả thật chính là tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc a. Càng thần kỳ chính là, ở Bồ Đề lao tổ cái kia thông thiên triệt địa thần thông cùng với thần nông hóa sinh lực lượng song trọng gia trì bên dưới, nguyên bản cần trải qua dài lâu 6000 thâm niên mới gặp nở hoa, lại trải qua một cái khác 6000 tuổi mới có thể kết quả bản đảo, vẹn vẹn chỉ dùng ngắn thời gian nửa tháng, cũng đã thành công kết ra nhóm đầu tiên thành thục trái cây. Thẩm Mặc lòng tràn đầy vui mừng mà tan vỡ những ngày bản đảo, không nhiều không ít, vừa vặn 72 viên. Con số này vừa vặn ám hợp đạo gia nói tới 72 địa sát thuật, phản phất từ nơi sâu xa tự có thiên ý sắp xếp bình thường. Thẩm Mặc nội tâm kích động bản phần, khó tự kiềm chế, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem những này bản đảo hái xuống, hai tay nâng, cung cung kính kính địa bái kiến Bồ Đề lao tổ, chuẩn bị đem phần này hiếm thấy thu hoạch hiến cho lão nhân ra người. Nhưng mà, Bồ Đề lao tổ chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng thưởng thức trong đó một viên bản đảo sau, liền dừng động tác lại, sau đó, hắn vất tay một cái ra hiệu Thẩm Mặc lại đây, đem còn lại 71 viên bản đảo toàn bộ trả lại Thẩm Mặc. Nộ có thể, những này quả đảo đều là ngươi. Có điều ghi nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo chăm sóc này quả cây bản đảo, ngàn vạn không thể tổn thương nó linh căn. Bồ Đề lao tổ lời nói ý vị sâu xa địa dặn dò. Thẩm Mặc liền vội vàng gật đầu đồng ý, biểu thị mình nhất định gặp xin nghe tổ sư giáo huấn, chắc chắn sẽ không phụ lòng hắn kỳ vọng. Sau đó, Thẩm Mặc giấu trong lòng cái kia 71 viên bản đảo, như nhặt được trí bảo giống như địa rời đi, đó lấy, hắn lấy ra 6 cái bản đảo, cùng Tôn Ngộ Không, đồng tử mở ra cái tư nhân môn phái nhỏ đúng, một người hai viên, ăn được kêu là một cái thoải mái. Hầu tử không thẹn là thiên sinh địa dưỡng đại thánh, thể chất quả thực không có cách nào nói, bọn họ ăn bản đảo còn phải tiêu hóa một phen, hầu tử ăn bản đảo hay cùng không ăn như thế, trong nháy mắt liền có thể đem bản đảo bên trong linh vận tiêu hóa hấp thu. Đại thánh thân thể quả nhiên lợi hại. Đương nhiên, Thẩm Mặc này nửa tháng đến không chỉ có là quản lý cây bản đảo, cũng là làm việc chính sự. Chương 347, này một làn sóng, làm, chết rồi đều muốn làm. Chương 347, này một làn sóng, làm, chết rồi đều muốn làm. Thẩm Mặc lòng tràn đầy vui mừng mà từ thật ông trời đế thần nông nơi đó thu được sơn hạ ấn, này mới mạnh mẽ bảo ấn nắm giữ hiệu lệnh sơn thần cùng thổ địa quyền lực, có thể trở thành hắn đại lực mở rộng tốt đẹp hạt thóc đắc lực công cụ. Giấu trong lòng phần này kinh hỉ cùng chờ mong, Thẩm Mặc không thể chờ đợi được nữa mà chạy về Phương Thốn Sơn. Vừa về tới trong núi, hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là liên hệ Phương Thốn Sơn thổ địa. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng nổi chính là, trải qua một phen tìm kiếm sau khi, hắn dĩ nhiên kinh dị phát hiện, này Phương Thốn Sơn lại căn bản liền không tồn tại thổ địa. Sự thực này để Thẩm Mặc đầy đủ chấn kinh rồi dòng dã 3 giây đồng hồ. Có điều, Thẩm Mặc ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, tựa như cùng thể hồ quán đỉnh bình thường đống nhiên tỉnh ngộ, Bồ Đề lao tổ lựa chọn ở đây ẩn cư, làm cho Phương Thốn Sơn một cách tự nhiên mà trở thành toàn bộ Tây Du thế giới an toàn nhất vị trí. Đã như vậy, làm sao cần lại có thêm thổ địa đến bảo vệ đây? Nghĩ thông suốt điểm này sau, Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, thôi thúc trong tay sơn hạ ấn, triệu hoán sát vách đỉnh núi thổ địa đến đây. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đồng thời đem pháp lực quần quần không ngừng truyền vào sơn hạ ấn bên trong. Trong phút chốc, sơn hạ ấn bùng nổ ra chói lóa mắt kim quang lóe ánh, dường như một vầng mặt trời vàng nóng treo cao phía chân trời. Theo Thẩm Mặc một tiếng pháp lệnh vang lên, thổ địa, mau tới thấy ta. Dưới chân thổ địa đột nhiên chấn động kịch liệt lên, ngay lập tức dâng lên một trận quần quần khói trắng. Ở cái kia tràn ngập trong khói mù, một bóng người chậm rãi tái hiện ra, đợi đến khói trắng tan hết, thấy rõ người tới răng rớp, càng là một cái vóc người thấp bé đến có thể so với võ đại lang tóc trắng xóa lao giả. Vị lao giả này tay cầm một cái cổ điện thổ địa trượng, bên hông quấn quanh chạm đất mạch mang, trên đầu còn chắt một nhánh do cây cỏ bệnh mà thành châm gai tóc, nó trang phục khá có đặc sắc. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là đến từ sắt vách thanh thành pha thổ địa. Nhìn thấy Thẩm Mặc sau, thổ địa công công liền đội vàng không người thi lễ, cung cung kính kính mà nói rằng, tiểu thần thanh thành pha thổ địa, bái kiến thượng tiên. Không biết thượng tiên lần này triệu hoán tiểu thần vì chuyện gì. Chỉ thấy cái kia thanh thành thổ địa đầy mặt vẻ hoảng sợ, thân thể hơi run rẩy, phản phất Thẩm Mặc chính là một con hung mãnh cự thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn cắn nuốt mất bình thường. Thẩm Mặc thấy thế, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cùng lúc cũng đúng đất đai này phản ứng tràn ngập tò mò, dù sao, đây chính là hắn lần thứ nhất triệu hoán thổ địa đây. Thẩm Mặc đầy hứng thú trên đất dưới quan sát trước mắt vị này thần đạo thần chỉ. Chỉ thấy hắn vóc người thấp bé, khuôn mặt phổ thông, mặc trên người một cái cũ nát trường bào màu vàng đất, trong tay còn cầm một cái mộc trượng, tỉ mỉ nhìn kỹ bên dưới, Thẩm Mặc phát hiện đất đai này trên người tỏa ra một luồng nhàn nhạt hương hỏa khí tức, chính là dựa vào này hương hỏa nguyện lực mới có thể duy trì nó tồn tại. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, này thần đạo thần chỉ tuy nhìn như thần diệu, nhưng nói cho cùng có điều là dựa vào hương hỏa nguyện lực mà sinh, lại bị hương hỏa nguyện lực giáng của tôi. Ở thiên địa nhân thần vị năm thần bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể coi là thứ hai đếm ngược trở thần linh mà thôi. Lấy Thẩm Mặc bây giờ tu vi cảnh giới, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu đất đai này nội tình. Trầm mặc một lát sau, Thẩm Mặc rốt cục mở miệng hỏi, thổ địa, ta tới hỏi ngươi, này Phương Thốn Sơn thổ địa đến tuột cùng chạy đi nơi đâu? Thanh âm không lớn, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thanh thành thổ địa nghe vậy, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một mà ngẩng đầu ngắm Thẩm Mặc một ánh mắt, tựa hồ muốn xác định đối phương có phải là ở nói đùa chính mình. Khi thấy Thẩm Mặc một mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc lúc, hắn lúc này mới xác thực tin Thẩm Mặc cũng không phải là ở bắt hắn làm trò cười, liền hít sâu một hơi, chậm rãi hồi đáp, xin hỏi thượng tiên ngài là? Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói, ta chính là tùy tùng Bồ Đề lao tổ tu hành tu sĩ, họ Thẩm tên Mặc, pháp hiệu Nộ có thể. Nghe được Bồ Đề lão tổ bốn chữ, Thanh Thành thổ địa con mắt nhất thời sáng ngời, trên mặt lập tức lộ ra định nọ nụ cười, liền vội vàng không người hành lễ nói, hóa ra là lão tổ cao độ à, tiểu thần thật là có mắt không nhìn được Thái Sơn, vừa mới có bao nhiêu mạo phạm, mong rằng thượng tiên thứ tội. Nói xong, hắn lại cung cung kính kính địa hướng về Thẩm Mặc lễ vài cái. Thẩm Mặc trong lòng tràn ngập kinh ngạc, ngay ở vừa nãy, khi hắn cầm trong tay Sơn Hà ấn xuất hiện ở khu vực này trước mắt lúc, vị này thổ địa công công thậm chí ngay cả bái cũng không bái một hồi. Rất rõ ràng, thổ địa công công đem hắn ngộ nhận là từ thiên đình mà đến tiên nhân, cho rằng bọn họ cùng thuộc về một cái hệ thống, vì lẽ đó không cần hành lễ cúi chào. Nhưng mà, làm Thẩm Mặc cho thấy chính mình chính là Bồ Đề lão tổ dưới trướng đệ tử sau khi, thổ địa công công thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ chuyển biến, không chút do dự mà hai đầu gối quỳ xuống đất. Bởi vậy có thể thấy được, vị này thổ địa công công nhất định biết được một ít không muốn người biết nội tình. Thẩm Mặc đội vã mở miệng nói, ngươi mau mau đứng dậy, trước tiên không đội quỳ xuống, ta còn có vấn đề cần ngươi qua lại đáp. Nhưng là, thổ địa công công cũng không có theo lời đứng dậy, mà là vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra một bộ không thể làm gì biểu hiện, run giọng nói rằng, hồi bẩm thượng tiên, cái kia Phương Thốn Sơn thổ địa chính là đụng phải lao tổ trừng phạt mà bị chém giết ta. Thẩm Mặc nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đất ai này cái gì thứ bậc, năng lực gì, lại có thể chọc đến Bồ Đề lão tổ tự mình ra tay đem chu diện. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc đội vàng thúc giục, ngươi nhanh nói tường tận đến, đem sự tình năm đó đầu đuôi câu chuyện rõ ràng mười mươi điểm nói rõ. Nghe được Thẩm Mặc lời nói, thổ địa công công lúc này mới thoáng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi giảng giải lên cái kia bàn phủ đầy bụi đã lâu chuyện cũ. Nguyên lai, này Phương Thốn Sơn thổ địa khi còn sống vốn là một vị đức cao vọng trọng, rộng rãi làm việc thiện sự hương thân. Nhớ năm đó, Khánh Hà lưu vực đột phát hồng thủy cỏ dại lan tràn, dân chúng trôi dạt khắp nơi, khổ không thể tả. Đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn, vị này hương thân không chút nào keo kiệt địa tan hết chính mình toàn bộ gia tài, dùng cho cứu trợ thai hòa dân, chống lũ cứu tế. Hắn việc thiện cứu vớt vô số người sinh mệnh, tích lũy rơi xuống thâm hậu âm đức, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Ở hắn qua đời sau khi, nhân nó khi còn sống thiện hạnh nghĩa cử cảm động trời xanh, vì vậy có thể trở thành này Phương Thốn Sơn thần thổ địa. Làm người tiếc hận à, chính là lòng người khó dò, liền ngay cả cái kia thần tiên chi tâm cũng là khó có thể dự đoán. Nhớ lúc đầu, này Phương Thốn Sơn trên thổ địa công công ở 10 năm trước vẫn tính là tâm địa thiện lương hạng người, một lòng chỉ vì bách tính suy nghĩ, cẩn trọng địa thực hiện chính mình bảo vệ một phương khí hậu chức trách. Nhưng mà thế sự vô thường, vận mệnh trêu ngươi. Này Phương Thốn Sơn trên đột nhiên đến rồi một đầu hung manh vô cùng, người mang lớn lao thần thông hổ yêu, này yêu hung tàn thành tính, trung quanh hoành hành bá đạo, lấy người làm đồ ăn, khiến cho địa phương dân chúng lòng người bàng hoàng, khổ không thể tả. Đối mặt như vậy ác yêu, cái kia Phương Thốn Sơn thổ địa công công tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ, liền hắn dũng cảm đứng ra, cùng cái kia hổ yêu triển khai một hồi sinh tử tranh tài. Trải qua một phen khổ chiến, thổ địa công công thành công đem cái kia hổ yêu chém giết với dưới kiếm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trận này nhìn như chính nghĩa chiến thắng tà ác chiến đấu sau lưng, nhưng là bi kịch bắt đầu. Nguyên lai, ở chém giết hổ yêu thời gian, thổ địa công công ngoại ý muốn từ nó trên người được một môn cực kỳ quỷ dị mà mạnh mẽ thần thông, ma quật bổ thuật. Môn thần thông này có thể giam cầm âm quỷ cùng người sống hồn phách, cũng khiến cho mình sử dụng. Từ khi tu luyện cái môn này tà thuật sau khi, nguyên bản thiện lương chính trực thổ địa công công từ từ bị quyền lực cùng dục vọng che đậy, tâm tính phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn bắt đầu lợi dụng môn thần thông này tùy ý bắt giữ những người vô tội âm quỷ cùng sinh hồn, đem bọn họ cầm cố ở bên cạnh mình, lấy cung điều động. Đã từng hương hỏa dồi dào, bị người kính ngưỡng miếu sơn thần, cũng bởi vậy dần dần bị trở thành âm u khủng bố, ác quỷ hoành hành địa ngục vị trí. Mà theo thời gian trôi đi, thổ địa công công đối với ma cọp vồ số lượng nhu cầu càng lúc càng lớn, vì thu được càng nhiều ma cọp vồ lấy tăng lên chính mình tu vi, hắn trở nên càng điên cuồng lên tàn bạo, không chừa thủ đoạn nào địa đại khai sát giới, thậm chí tàn nhẫn mà cướp đoạt người sống linh hồn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phương Thốn Sơn vô số sinh linh chịu khổ tàn sát, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Liên như vậy, ngày xưa yên tĩnh an lành Phương Thốn Sơn biến thành một tòa nhân gian luyện ngục. Mãi đến tận một ngày nào đó, một vị đức cao vọng trọng lao tổ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, nghe nói nơi này phát sinh các loại thảm trạng, giận tí mặt, lao tổ pháp lực cao cường, lòng mang từ bi, đem cái kia đã tẩu hỏa nhập ma thổ địa công công một lần chém giết. Sau đó, lao tổ tại đây Phương Thốn Sơn trên lập xuống một tòa linh đài, bắt đầu truyền thụ đạo pháp, rộng rãi thu môn đồ. Từ đây, Phương Thốn Sơn mới có thể khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng phồn vinh, trở thành một nơi tu tiên vấn đạo bảo địa. Thẩm Mặc yên lặng mà nghe xong đoạn chuyện xưa này, trong lòng không khỏi cảm khái và ngàn, hắn không nghĩ đến Phương Thốn Sơn dĩ nhiên có như vậy quá khứ. Lao tổ có thể nói là tính tình trung tâm người a. Cái kia thổ địa nên chết ngược lại cũng không tính ngoan uổng. Nếu là hồn phách xuống tới âm tào địa phủ đi, nói không chắc còn có thể cùng cái khác quỷ hồn nói khoác một phen, lão tử nhưng là bị Bồ Đề lao tổ cho tự tay chém giết nha. Nếu như hắn không có lạc cái hồn phi phách tán hạ trạng, hay là vẫn đúng là có thể như vậy khoe khoang một hồi đây. Thẩm Mặc ở biết được đầu đuôi sự tình sau, liền không còn tiếp tục dây dưa việc này, mà là đem đề tài chuyển hướng trọng yếu hơn chính sự. Chỉ thấy khóe miệng hắn hơi dương lên, mang theo một tia thần bí khó lường nụ cười đối với Thanh Thành thổ địa nói rằng, "Thanh Thành thổ địa a, ta nơi này có thể có một phần cơ duyên to lớn, không biết ngươi có hứng thú hay không đây." Nghe nói như thế, Thanh Thành thổ địa trong lòng run lên bần bật. Phải biết, người trước mắt này sư phụ liền thổ địa cũng dám xem giết gà cậu bình thường dễ dàng giết chết, hơn nữa này bị giết đi thổ địa vẫn là do thiên đình tự mình sắc phong thần linh, vậy cũng được cho là đường hoàng gia dáng nắm giữ chính thức biên chế phúc đức chính thần a. Coi như chỉ là một cái nho nhỏ thổ địa, vậy tốt xấu cũng đại diện cho thiên đình mặt mũi đi, lại há có thể dung người như vậy tùy ý sát hại. Nhưng mà, Sự thực nhưng là Bồ Đề lão tổ liền như vậy không kiêng dè chút nào địa đem thổ địa cho giết, sau đó lại vẫn có thể bình yên vô sự, phản phất chuyện này căn bản liền chưa từng xảy ra như thế. Như vậy vấn đề đến rồi, đây rốt cuộc ý vị như thế nào đây? Rất rõ ràng mà, chuyện này chỉ có thể giải thích Bồ Đề lão tổ sau lưng khẳng định có mạnh mẽ vô cùng chỗ dựa a. Như vậy lai lịch bí ẩn, bối cảnh thần bí, thực lực càng là thần bí khó lường ba bí đại năng, nó dưới trướng đệ tử tu vi cũng là cao thâm đến làm người khó có thể dự đoán mức độ. Hơn nữa, vị đệ tử này trong tay còn khống chế uy lực kinh người Sơn Hà ấn, vậy thì đủ để chứng minh người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Như vậy một cái mạnh mẽ mà vừa thần bí nhân vật, lại xưng rằng có một phần cơ duyên to lớn muốn ban tặng người khác, này thật sự sẽ là cái gọi là cơ duyên lớn sao? E sợ không hẳn. Đối với Thanh Thành thổ địa tới nói, thế này sao lại là cơ may lớn gì à, rõ ràng chính là muốn hắn này điều mạng giả mà. Nghĩ đến bên trong, Thanh Thành thổ địa không khỏi âm thầm phòng đó lên, lúc này đặt tại trước mặt phần này cái gọi là cơ duyên lớn mình có thể không thể đỡ được. Trong lúc nhất thời, Thanh Thành thổ địa rơi vào sâu sắc trong suy tư, cuối cùng không thể không cự tuyệt nói: "Thượng tiên, tiểu thần ta pháp lực thấp kém, thực sự là không có năng lực tiếp được ngài nói tới phần này cơ duyên lớn a." Đối mặt Thẩm Mặc tung cành ô liu, Thanh Thành thổ địa nơm nớp lo sợ địa hồi đáp: "Cùng phần kia không biết cơ duyên lớn lẫn nhau so sánh, hắn càng hy vọng có thể bình an đất nhiều hoạt mấy năm, dù sao, cơ duyên là đại năng cho, mạng nhỏ là chính mình." Nhưng mà, Thẩm Mặc lại tựa hồ như cũng không tính dễ dàng buông tha hắn, chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay hướng về chính mình siêng năng trồng trọt ruộng lúa cùng cốc điển phương hướng chỉ đi, cũng nói rằng: "Đừng nóng vội từ chối mà, ngươi không ngại trước tiên lại đây coi trộm một chút lại nói." Nghe được Thẩm Mặc vừa nói như thế, Thanh Thành thổ địa tuy rằng trong lòng nhưng có chút thất vọng, nhưng vẫn là nhắm mắt đi lên phía trước liếc mắt nhìn. Này không nhìn không biết, vừa nhìn thật đúng là bắt hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy cái kia từng mảng trong ruộng lúa hạt thóc hạt tròn phong phú, cốc tuệ nặng chỉnh trịch, phản phất đều sắp bị ép cong eo, mà những người cốc trong ruộng trồng trọt các loại ngũ cốc đồng dạng tình hình sinh trưởng khả quan, được mùa trong tầm mắt. Không chỉ có như vậy, còn có cái kia mênh mông vô bờ trái cây viên cùng rau dưa biển, bên trong đủ loại kiểu dáng trái cây rau dưa, đủ mọi màu sắc, khiến người ta hoa cả mắt. Thân là thần thổ địa, sắp xếp địa mạch, trông nom nông vật vốn là hắn thần chức vị trí, bởi vậy hắn đối với cây nông nghiệp sinh trưởng tình hình có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay. Cho nên khi hắn nhìn thấy trước mắt mảnh này ruộng lúa cốc điển cùng với trái cây rau dưa lúc, ngay lập tức sẽ ý thức được những này thu hoạch giá trị không phải chuyện nhỏ, chúng nó không chỉ có sản lượng cực kỳ phong phú, hơn nữa còn có cực cường chống hạn, kháng bệnh cùng chống sâu bọ năng lực. Nếu như đem loại này tốt đẹp hạt thóc rộng rãi truyền bá đến thế gian các nơi, để càng nhiều bách tính có thể trồng trọt, như vậy tất nhiên có thể cứu vớt vô số dân chúng với nước sôi lửa bỏng bên trong, đồng thời cũng có thể tích lũy dưới vô lượng vô biên công đức thiện nghiệp. Nghĩ đến bên trong, Thanh Thành thổ địa không khỏi trợn to hai mắt, há to miệng, nửa ngày đều không nói ra được một câu. Đây là kinh thiên động địa, chấn động hoàn vũ to lớn công đức vậy. Thẩm Mặc đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc địa nhìn chằm chằm trước mắt cái kia dĩ nhiên bị dọa đến ngây người như phong thổ địa công. Chỉ thấy cái kia thổ địa lão nhi sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy không ngớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sủi lơ trong đất bình thường. Thẩm Mặc chậm rãi tiến lên một bước, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vô vô thổ địa công bay, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, mở miệng lần nữa hỏi: "Phần này cơ duyên to lớn, liền đặt tại trước mặt ngươi, không biết ngươi là có hay không có bản lĩnh đỡ được đây?" Thanh âm không lớn, nhưng cũng dường như hồng trung đại lư bình thường, tại đây mới bên trong đất trời vàng bạc ra. Cái kia Thanh Thành thổ địa công nghe nói lời ấy, như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như phục hồi tinh thần lại. Hắn nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ, cuống quýt hai đầu gối quỳ xuống đất, quay về Thẩm Mặc liên tục dập đầu không ngừng, nó động tác như tật phong sậu vũ, đầu cùng mặt đất va chạm phát sinh tiếng vang không dứt bên tai, trong miệng càng là cao giọng nói: "Tiểu thần đồng ý vì là thượng tiên máu chảy đầu rơi, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, dù cho tan xương nát thịt cũng là sẽ không tiếc a. Chỉ cầu thượng tiên có thể cho tiểu thần một cơ hội, tiểu thần ổn thỏa thể sống chết cống hiến cho, vạn tử không chối tử." Thẩm Mặc thấy thế, trên mặt toát ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng chuyển đề tài, tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng: "Ừm, có điều mà, bản tiên đúng là cảm thấy thôi, bên ngươi mới cái kia phó kiêu càng có thuần, ngông cuồng tự đại dáng dấp càng thú vị chút. Bây giờ như vậy vâng vâng dạ dạ, lo sợ tắt mét mặt mày, ngược lại mất mấy phần tính tình thật. Ngươi nha, không ngại thoáng thu lại một ít chính là." Nói xong, Thẩm Mặc hai tay ôm ngực, dù bận bận ung dung mà nhìn quỷ trên mặt đất thổ địa công. "A." Cái kia thổ địa công nghe vậy không khỏi sửng sở, ngẩng đầu lên một mặt kinh ngạc mà nhìn Thẩm Mặc, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Hắn thực sự không nghĩ ra vị này thượng tiên đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì ứng đối mới tốt. Có điều, hắn phi thường rõ ràng, theo vị này thượng tiên, hắn có thể đi được càng xa hơn, thăng càng cao hơn, sống được càng lâu, quá càng thoải mái. Nay một làn sóng, làm, chết rồi đều muốn làm. Chương 348, đây cũng quá bắt nạt nhị trọng thân chương 348, đây cũng quá bắt nạt nhị trọng thân lại nói cái kia Thanh Thành thổ địa được Thẩm Mặc ban tặng cơ duyên lớn sau. Vẫn chưa như người thường suy nghĩ như vậy mang theo quý giá hạt thóc hạt giống trở lại chính mình quản lý hạt địa giới rộng rãi gieo hạt giống lúa. Ngược lại địa, vị này thông minh mà cẩn thận thổ địa lao nhi biết rõ cỡ này thiên đại công đức tuyệt đối không phải hắn này một giới nho nhỏ thổ địa có khả năng một mình gánh chịu nổi. Thẩm Mặc dành cho sứ mạng của hắn xa không phải đơn giản như vậy, nó ý đồ chân chính chính là mượn đông đảo thổ địa cùng sơn hà lực lượng cộng đồng mở rộng này tốt đẹp hạt thóc giống, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện để này một việc thiện làm lớn làm mạnh, càng sang huy hoàng. Bởi vậy, ở Thanh Thành thổ địa không chối từ gian lao địa chúng quanh buôn ba cùng tích cực tuyên truyền bên dưới, một cái liên quan với tốt đẹp hạt thóc tin tức kinh người dường như gió xuân bình thường cấp tốc truyền khắp quanh thân khu vực mỗi một tấc đất. Quanh thân cái này tiếp theo cái kia thần thổ địa cùng với bảo vệ một phương núi sông sơn thần môn đang nghe tin tức này sau khi, hoàn toàn mang theo kích động hưởng ứng sơn hà ấn triệu hoán, dồn dập không ngừng không nghỉ địa tới rồi phương Thốn Sơn bách quả viên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh an lành bách quả viên trở nên phi thường náo nhiệt, đến từ bốn phương tám hướng thần thổ địa cùng sơn thần hội tụ ở đây, đều là đến đây học tập tiến tu, nghiên cứu làm sao càng tốt hơn trồng tốt đẹp hạt thóc trái cây, tại trên phương Thốn Sơn hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Chỉ có điều, cơn gió này cảnh tuyến chỉ có Thẩm Mặc, Tôn Ngộ Không cùng với Bồ Đề lão tổ đang thưởng thức, những sư huynh đệ khác cũng không biết Thẩm Mặc bách quả viên đã thành sơn thần thổ địa cán bộ kỳ cựu huấn luyện tiến tu học viện. Lời nói này bách quả viên bên trong các loại kỳ chân dị quả rực rỡ muôn màu, làm người mắt không kịp nhìn, đến đây tiến tu sơn thần thổ địa là thật là mở rộng tầm mắt. Bọn họ nơi nào nhìn thấy như vậy khoa học tiên tiến bồi dưỡng kỹ thuật, trong đó một ít gắn kỹ thuật đem gàn bướng sơn thần thổ địa nhìn ra hai gò má tao hồng, xấu hổ không chịu nổi, gọi thẳng, thiếu nhục tư văn. Thiếu nhục tư văn a. Nhưng ở thấy được gắn kỹ thuật mang đến cao sản cao chất hiệu năng cao sau, vẫn là cái kia một làn sóng sơn thần thổ địa dồn dập vỗ tay bảo hay, trình diễn Tây Du bản thật là thơm bối cảnh. Đương nhiên, cả tòa bách quả viên có giá trị nhất thuộc về Bồ Đề lao tổ tự tay gieo xuống 6000 năm bản đạo, vậy cũng là có thể khiến người ta phi thăng thành tiên linh căn. Chỉ có điều cây bản đào dù sao cũng là vương mẫu nương nương đặc hữu tiên tiên linh căn, tầm thường tiên Phật không hỏi tự trồng, vậy cũng là trọng phạm kiêng kỵ nhất. Loại không trồng hoặc là một chuyện, tư loại nhưng là phải đến trạm tiên đài trên đi một lần. Bởi vậy, Bồ Đề lao tổ khi trồng dưới cây bản đào đồng thời, liền cho cây bản đào trên bố trí cấm chế, bình thường tiên thần trong mắt, cây bản đào chính là một viên bình thường cây đào, chính là cái kia đào sơn nhị lang thần dương tiễn, nếu không mở thiên nhãn cũng nhìn không ra đầu mối, những ngọn núi thần thổ địa tự nhiên cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến. Khoảng thời gian này tới nay, Tôn Ngộ Không thường thường đến bách quả viên ăn quả đào, thường xuyên ngồi xổm ở cây bản đào dưới nhìn chằm chằm cây bản đào đỡ ra, nhớ nhung 6000 năm bản đào mỹ vị. Thường xuyên qua lại, thổ địa, sơn thần môn đều biết cái này đần độn hầu tử, thầm nghĩ trầm thượng tiên vườn trái cây bên trong làm sao có cái thằng ngốc hầu tử, cả ngày ngồi xổm ở cây đào ban phát ngốc. Đương nhiên, hầu tử cũng là cái yêu thích các bạn. Hắn thường thường cùng thổ địa, sơn thần môn tán gẫu ăn dừa, nghe tứ đại bộ châu hiểu biết chuyện lý thú nhi, hài lòng chít chít kêu loạn. Không hiểu được còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không là Thẩm Mặc bách quả viên bên trong xem viên hộ nhà hầu tử ư. Theo Thẩm Mặc tận hết sức lực mà đem những người tốt đẹp hạt thóc, trái cây hạt giống, kể cả khoa học hiệu suất cao trồng trọt kỹ thuật, không hề bảo lưu địa truyền thụ cho quanh thân sơn thần cùng thổ địa sau khi, chuyện này lại như là một điểm yếu ớt tinh hỏa, cấp tốc thiêu đốt rộng lớn đại địa, cũng bằng tốc độ kinh người nhấc lên một luồng cháy hừng hực liệu nguyên tư thế. Với bắt đầu thời điểm, nay cỗ phong trào vẹn vẹn hạn chế với Tây Mưu Hạ Châu, nhưng cũng không lâu lắm, nó liền như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, nhanh chóng lan tràn đến Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiểm Bộ Châu, cuối cùng, liền ngay cả cái kia xa xôi Bắc Câu Lô Châu, cũng xuất hiện do Thẩm Mặc bồi dưỡng ra đến tốt đẹp hạt thóc cùng trái cây. Ngay ở một ngày này, ánh nắng tươi sáng, Thẩm Mặc thản nhiên tự đắc địa ngồi ở chính mình trong vườn hoa, thưởng thức vui tươi nước nhiều dưa hấu, hầu tử chính ngồi xổm ở cây bản đào dưới người hoa đào hương. Trong chớp mắt, giữa bầu trời hạ xuống một mảnh mênh mông vô ngần công đức ánh sáng. Những này công đức ánh sáng phản phất nắm giữ sinh mệnh bình thường, biến ảo thành màu sắc sặc sỡ tường vân, tao nhã linh động tiên hạc, uy vũ hùng tráng kỳ lân, rực rỡ màu sắc thải phượng, còn có cao quý uy nghiêm kim long các loại đông đảo làm người ta nhìn mà than thở thần thú dị tượng. Chúng nó dồn dập hướng về Thẩm Mặc vị trí địa phương chạy nhanh đến. Sau đó dường như từng đạo lưu quang giống như hòa vào hắn đỉnh đầu phía trên cái kia đóa nguyên bản khác nào kẹo đông giống như mềm mại nhu hòa công đức khánh vân bên trong. Trong phút chốc, Thẩm Mặc đỉnh đầu công đức khánh vân phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản phân tán đám mây giờ khắc này bắt đầu không ngừng ngưng tụ co rút lại, từ từ hình thành một cái khéo léo linh lung nhưng lại tràn ngập sinh cơ sức sống khánh vân tiểu thế giới. Tại đây cái thần kỳ bên trong tiểu thế giới, các loại hiếm quý dị thú vui sướng chạy trốn nô đùa, sắc thái sặc sỡ đàn chim nhỏ tự do tự tại địa đập cánh bay cao, tạo thành một bức đẹp không sao tả xiết, ý vị tuyệt vời cảnh tượng. Đứng ở một bên Tôn Ngộ Không mắt thấy này một đồ sộ cảnh tượng sau, thương phấn đến vò đầu bứt tai, cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm kích động tình. Chỉ thấy hắn bèo một tiếng, tựa như tia chớp thật nhanh chạy đến Thẩm Mặc bên người, sau đó quay chúng quanh Thẩm Mặc không ngừng mà đảo quanh, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh từng trận thán phục thanh. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Này chính là tổ sư nói công đức khánh vân, công đức thành thần. Sư đệ, ngươi công đức thành thần rồi. Thẩm Mặc cười vung vung tay, cái gì thần không thần, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều là tổ sư bón. Ở tổ sư trước mặt, người ta mãi mãi đều vậy không lớn lên hài tử. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, vỗ tay bảo hay, là cực, là cực. Sư đệ nói có lý. Tôn Ngộ Không đánh giá Thẩm Mặc đỉnh đầu công đức khánh vân, trong mắt có chút hâm mộ nói, sư đệ, này khánh vân còn trách đẹp đẽ nhé, ta lão tôn cũng muốn một cái ư. Thẩm Mặc hơi nhíu mày, cười nói, sư minh, ngày đó ta nhường ngươi theo ta đồng thời tuyên dương tốt đẹp hạt thóc trái cây, ngươi hiểm việc này phiền phức, thỉnh thoảng ngồi xổm ở cây bàn đào dưới nghe đào nhi hương sư đệ, chớ đừng lại nói, ta không muốn còn không được mà. Tôn Ngộ Không xẹp miệng móm. Hắn nào có tính tình cho những ngọn núi thần thổ địa giáo giải làm sao trồng trọt hạt thóc trái cây, để hắn ăn là nhất sở trường ngữ không dạy, không dạy, không dạy. Ngay hôm đó, bầu trời trong trẻo, gió nhẹ nhẹ phẩy lá cây vang xào xạc. Thẩm Mặc cùng hầu tử chính bản thân nơi bách quả viên bên trong, hai người đối lập mà đứng, quanh thân khí thế ác liệt, một hồi kịch liệt luận bàn sắp triển khai. Ngay ở bọn họ chuẩn bị ra tay thời khắc, đột nhiên, một tên mặc áo xanh sư đệ vội vã tới rồi, sắc mặt hắn trắng xám, biểu hiện bi thương mà tràn ngập bất đắc dĩ. Chỉ thấy tên này thanh y sư đệ bước nhanh đi tới Thẩm Mặc cùng hầu tử trước mặt, vội vàng nói, hai vị sư huynh, việc lớn không tốt. Thẩm Mặc nghe nói lời ấy, trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, hắn mang theo trêu chọc hỏi, "Sư phụ bị người bắt đi rồi?" Thanh y sư đệ nghe xong, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, "Sư huynh, ngài không nên nắm tổ sư đùa giỡn a." Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, đáp lại nói, "Rõ ràng là sư đệ ngươi trước tiên mở chuyện với mà. Phải biết, này Phương Tốn Sơn nhưng là có Bồ Đề lão tổ tự mình tọa trấn. Bồ Đề lão tổ chính là tam giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông giả, nó tu vi sâu không lường được, pháp lực vô biên vô hạn. Đừng nói là phổ thông yêu ma quỷ quái, coi như là thiên đình này chi chủ, Hạo Thiên thượng đế đích thân đến nơi đây, cũng đến cung cung kính kính, khách khí điệu tôn xưng Bồ Đề lão tổ một tiếng sư minh. Vì lẽ đó, tại đây Phương Tốn Sơn trên, thì có ai dám tùy ý làm bậy địa sông sơn gây sự đây? Đã như vậy, như thế nào có thể sẽ có cái gì cái gọi là việc lớn không tốt đây? Trời sập xuống có thân cao đẩy, Bồ Đề lão tổ chính là vóc dáng cao nhất mấy người kia. Rất rõ ràng, vị này thanh ý sư đệ cũng không rõ ràng tổ sư ở tam giới bên trong địa vị cùng với thực lực, cho nên mới phải như vậy thất kinh. Nếu hắn có thể giống như Thẩm Mặc biết lão tổ gốc gác cùng lợi hại, tất nhiên không dám ở nơi này Phương Tốn Sơn trên lớn như vậy hô gọi nhỏ, nói thẳng việc lớn không tốt. Lúc này, thanh y sư đệ thoáng bình phục một hồi tâm tình, nói tiếp, hai vị sư minh, không biết các ngươi còn nhớ ngày đó theo Long sư minh cùng xuống núi chư vị sư minh đệ sao? Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không lẫn nhau đối diện một ánh mắt, sau đó đều hơi gật gật đầu, bọn họ đối với chuyện này ký ức chưa phai. Ngày ấy, Long sư minh tự mình đến đây xin mời Thẩm Mặc xuống núi, đi đến phàm tục vương triều giành cái gọi là vinh hoa phú quý. Nhưng mà, đối mặt như vậy mê người đề nghị, Thẩm Mặc nhưng không chút do dự mà kiên quyết từ chối. Hành động này để Long sư huynh cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng bất mãn, thậm chí còn không chút lưu tình địa khinh bị lên Thẩm Mặc đến, mắng to hắn quả thực chính là ngu dốt đến cực điểm, không thể cứu chữa. Hầu tử nhưng là bị Long sư huynh xem thường, cảm thấy cho hắn chỉ là một con khỉ, không ra gì, liền nát đảo sơn đều không có đi, hầu tử đối với này vẫn canh cánh trong lòng. Hắn nhưng là tổ sư thương yêu nhất hầu tử. Tôn Ngộ Không đội vàng truy hỏi thanh ý sư để nói, chẳng lẽ là Long sư huynh bọn họ gặp phải cái gì bất chắc sao? Chỉ thấy thanh y sư đệ đầy mặt bi thống vẻ, thân thể không ngừng mà run rẩy, một bên nức nở, một bên chậm rãi giảng giải lên, ngay ở vừa nãy không lâu, có mấy vị sư minh vẻ mặt hoang mang, vô cùng chật vật địa trốn về trên núi. Theo bọn họ từng nói, cái kia phàm tục bên trong Nam Lê quốc phát sinh một hồi yêu họa. Toàn bộ trên vương thành trăm vạn nhân khẩu dĩ nhiên ở thoáng qua liền bị một đầu hung mãnh vô cùng kim mao sư vương cho một cái nuốt vào bụng bên trong đi tới. Không chỉ có như vậy, đầu kia kim mao sư vương càng là hung hăng càng bay đến cực điểm, nó lại công nhiên tuyên bố muốn tự lập làm vương, để cạnh nhau nói thành lập một cái tên là Sư Đà quốc yêu quốc. Mà Long sư minh cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị cái kia đang ghét yêu vương cho sống sờ sờ địa nuốt vào trong bụng, chỉ có Hàn sư minh, Lý sư minh cùng với Chu sư mỗi ba người may mắn chạy trốn ra ngoài. Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không tức giận đến hai mắt trợn lên dường như trung đồng bình thường lớn, hắn há mồm ra, lộ ra sắc bén răng nanh sắc bén, trong miệng phát sinh một trận giống giận trầm thấp thanh, không nói lời gì địa liền muốn lao ra tìm cái kia yêu vương tính sổ, làm sư minh đệ môn báo thù rửa hận. Một bên Thẩm Mặc thấy tình hình này, vội vã đưa tay ngăn cản kích động Tôn Ngộ Không, khuyên, sư minh, chớ đừng nôn nóng a. Trước mắt tình huống như thế, chúng ta nên trước đem việc này bẩm báo cho tổ sư gia, xin hắn lao nhân gia định đoạt mới là thượng sách nhà. Tôn Ngộ Không cùng thanh y sư đệ đối với đầu kia sư tử lai lịch không biết gì cả, nhưng Thẩm Mặc lại sao không rõ ràng đây? Phải biết, con này sư tử dám thôn vệ một phương vương triều dòng dã 1 triệu nhân khẩu, cũng tự phong vì là yêu quốc chi chủ, quốc hiệu Sư Đà quốc tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Hắn chính là Tây Du ký bên trong cùng Kim Sĩ đại bảng kết bái vị kia tiếng tăm lừng lẫy kim mao sư vương. Đây chính là chân thật yêu vương a. Thẩm Mặc vừa mới dựa vào công đức lực lượng thành thần, đồng thời tùy tùng chân vũ đại đế tập được huyền vũ chân công. Như nói riêng về sức chiến đấu, hắn đúng là có 9 phần 18 nắm có thể đem đầu kia Kim Mao sư vương đánh bại cũng cầm nã. Nhưng mà, nơi đây chính là hung hiểm vạn phần Tây Du thế giới a. Dù cho chỉ có một tí kẹo như thế không xác định nhân tố, cũng có thể dẫn đến bạn kiếp bất phục hạ trạng. Ở đây, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, cái kia bốn bỏ năm lên có thể không phải hầu như giống như là chắc chắn phải chết mà. Huống chi, Thẩm Mặc hiểu được chính mình có điều là bản tôn đặt ở Tây Du thế giới bên trong một cái nhị trọng thân thôi. Chỉ cần có thể cầu xuống, ngao đến đại kết cục, liền có thể ung dung thích trí địa trải qua tiêu giao tự tại sinh hoạt. Hoàn toàn không cần thiết đi treo chọc như vậy phiền phức, dính lên lần này nhân quả. Ở thanh y sư đệ giảng giải chuyện này thời điểm, Thẩm Mặc liền sử dụng tới Hoàng Đình Đạo Kinh sức mạnh, suy tính lên việc này đến tuột cùng là cắt là hung. 9 phần 18, 9 phần 17, 9 phần 18, 99. Nhìn trước mắt không ngừng nhảy lên biến hóa số liệu, Thẩm Mặc tâm cũng theo chợt cao chợt thấp lên. Như vậy lơ lửng không cố định tỷ lệ thắng, liền dường như bão táp bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mãnh liệt sóng lớn thôn phệ. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, linh cảm không lành xông lên đầu. Việc này có mẹo lớn chán. Cái kia Kim Mao sư vương nhìn như uy phong lấm lấm, ngông cuồng tự đại, e sợ vẹn vẹn chỉ là bày ở ngoài sáng một con cờ mà thôi. Ở tại sau lưng, tất nhiên ẩn giấu đi cường đại hơn nhân vật, điều khiển toàn bộ ván cờ hướng đi. Mà chính mình cùng hầu tử, nếu là tùy tiện cuốn vào trong đó, chỉ sợ sẽ trở thành người khác trong tay tùy ý thao túng quân cờ, thậm chí khả năng rơi vào cái tan xương nát thịt hạ chẳng. Cùng với cùng hầu tử cùng đi thang lần này nước đủ, chẳng bằng vội vàng đem việc này báo cho Bồ Đề lão tổ. Lão tổ lão nhân ra người thần thông quảng đại, trí tuệ hơn người, định có thể nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn đến ứng đối trước mắt này vướng tay chân của diện. Chủ ý đã định, Thẩm Mặc liền không do dự nữa, xoay người cùng Tôn Ngộ Không, thanh y sư đệ hướng về Bồ Đề lao tổ vị trí địa phương đi vội vã. Tổ sư, việc lớn không tốt, Long sư minh bọn họ bị một đầu sư tử tinh cho ăn. Tôn Ngộ Không thấy tổ sư, vội vàng nói minh minh do, hắn tuy rằng không thích Long sư minh, nhưng dù sao cũng là đồng môn sư minh, bây giờ bỏ mình cũng không có thiếu sư minh đệ chết thảm, hắn há có thể làm như không thấy có thai như điếc. Thẩm Mặc cũng không người bài nói, tổ sư, cái kia sư tử tinh dám to gan làm ra cỡ này nghiệp chướng nặng nề việc, tất nhiên không phải phổ thông nhân vật. Thanh y sư đệ, kính xin tổ sư vì là Long sư minh môn báo thủ rửa hận a. Bồ Đề lao tổ nghe được ba người nói, sắc mặt không hề lay động, vẹn vẹn chỉ là bấm chỉ tính toán, liền mở miệng nói rằng, nộ có thể, ngươi đi đem đầu kia nghiệt xúc chụp tới. Thẩm Mặc, a, ta, tại sao lại là ta nha? Lần trước đối phó không thiên Phật tổ thời điểm chính là ta, lần này đối phó lông vàng sư tử vẫn là ta, ta bản tôn ở tại thế giới khác làm tiêu giao vương, ta phải ở Tây Du làm châu ngựa sao? Đây cũng quá bắt nạt nhị trọng thân. Chương 349, này na cha, làm sao như thế yêu thích chát người. Chương 349, này na cha, làm sao như thế yêu thích chát người tổ sư. Đệ tử không cần đấu. Thẩm Mặc nguyên bản còn muốn tiếp tục nói, nhưng mà, lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Bởi vì, hắn lần trước chính là như thế ngụy biện. Vì thế, Bồ Đề lao tổ dĩ nhiên thế hắn đem Chân Vũ đại đế mời đến, cũng truyền thụ hắn đấu pháp thuật. Nếu là giờ khắc này Thẩm Mặc nhưng cố ý dùng lý do này đến qua loa lao tổ, cái kia không thể nghi ngờ là đối với lao tổ cùng với Chân Vũ đại đế rất lớn bất kính. Nhớ tới nơi này, Thẩm Mặc mau mau thay đổi nói phong, thành thực địa hướng về tổ sư bẩm báo, đệ tử trong lòng thật là kinh hoàng a. Trong ngày thường, đệ tử đều là dựa vào Hoàng Đình đạo kinh đến nhòm ngó thế gian cắt hung hòa phúc. Có thể lần này sư đà quốc hai đường, thăm dò đến kết quả khó có thể dự liệu, tràn ngập biến số. Vì lẽ đó đệ tử cho rằng, lần này việc nhất định ẩn giấu đi to lớn vấn đề, e sợ tuyệt đối không phải chỉ dựa vào đệ tử sức lực của một người liền có thể ứng đối được rồi nha. Đứng ở một bên Tôn Ngộ Không nghe nói lời ấy sau, trong nháy mắt không kiềm chế nổi tính tình, một cái bước xa liền nhảy đến trước mặt đám đông, lớn tiếng hét lên, "Tổ sư, đệ tử đồng ý cùng sư đệ cùng đi đến. Khẩn cầu lao nhân gia ngài chấp thuận ta đi." Bồ Đề lao tổ thấy thế, chỉ là nhàn nhạt liếc Tôn Ngộ Không một ánh mắt, sau đó hơi nhíu lên lông mày, mang theo giận dữ địa trách nói, "Ngươi này bướng bỉnh đồ khỉ, làm sao như vậy không biết trời cao đất rộng? Chuyện này không phải là ngươi có thể tùy tiện dính vào." Nghe được Bồ Đề lão tổ nói ra lời nói này sau, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi chấn động, càng tin chắc sư đà quốc chuyện đã xảy ra tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng mà, cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng lão tổ nếu cố ý dặn dò chính mình đi đến xử lý việc này, nói vậy trong đó tất nhiên thâm ý sâu sắc. Chỉ là lấy Thẩm Mặc hiện nay kiến thức cùng nội tính, thực sự khó có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Mặc cảm thấy đến vẫn phải là hướng về lão tổ thỉnh giáo một phen mới được. Liền, Thẩm Mặc cung kính mà mở miệng hỏi, "Lão tổ, đệ tử ngu dốt, thực sự không cách nào hiểu rõ trong này nguyên cơ. Mong rằng lão tổ có thể làm đệ tử giải thích nghi hoặc một, hai." Chỉ thấy Bồ Đề lão tổ khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng, "Nộ có thể à, ngươi nếu là có lo lắng, không ngại đi đến Thiên Đình tìm kiếm một cái đắc lực giúp đỡ cho ngươi." Thẩm Mặc nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ. "Nha, hóa ra là muốn ta đi Thiên Đình viện binh a." Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không nhịn được ở trong lòng tự giễu lên, ta này không được cái kia Tôn Hầu tự bình thường, gặp phải khó khăn liền lên Thiên Đình tìm thần tiên hỗ trợ rồi. Chẳng lẽ từ nay về sau, gặp Tây Du mở ra thời khắc, những người cái yêu ma quỷ quái đều sẽ xông lên hỏi trên một câu, ngươi là Trầm Ngộ có thể mời đến cứu binh sao? Có điều chuyện cười quy chuyện cười, Thẩm Mặc cũng không dám trì hoãn, vội vàng bái biệt tổ sư, thành tâm thành ý địa cảm tạ lao tổ chỉ điểm. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn dĩ nhiên nhanh chóng vận chuyển lên, bây giờ phía sau hắn có ba cái tráng kiện vô cùng bắp đùi có thể dựa vào, phân biệt là Thần Thông Quảng Đại Bồ Đề lao tổ, uy trấn một phương Chân Vũ đại đế cùng với đức cao vọng trọng Thật Lao Thiên Quân. Bồ Đề lao tổ nếu để hắn lên Thiên Đình biện binh, cái kia nhất định phải đến tìm kiếm vị kia uy trấn bát phương, tiếng tăm lừng lây Chân Vũ đại đế giúp đỡ. Dù sao Thật Lao Thiên Quân là cái làm ruộng, đánh giết sự tình hắn cũng không am hiểu. Nhưng mà Chân Vũ đại đế liền tuyệt nhiên không giống rồi. Hắn chính là đường đường cựu thiên đãng ma tổ sư, một đời đều tận sức với hàng yêu trừ ma, uy danh truyền xa, kinh sợ tam giới lục đạo bên trong vô số yêu ma tai họa. Vị này đại thần nhưng là một người một ngựa địa một đường giết xuyên Bắc Câu Lô Châu, kinh địa phương, quần ma đều sợ, không người dám anh nó phong. Không quan tâm cái kia sư đà quốc lông vàng sư tử đến cùng có lai lịch như thế nào bối cảnh, chỉ cần Chân Vũ đại đế tự thân xuất mã, tất nhiên có thể đem đánh cho tơi bời hoa lá, kẻ ra quần, đem đầu kia uy phong lấm lấm lông vàng sư tử cho thu thập đến ngoan ngoãn nằm trên mặt đất học làm giả phỉ miêu. Nếu như nó dám to gan có nửa câu oán hận hoặc là phản kháng tâm ý, kha kha, vậy thì đừng trách Chân Vũ đại đế một cái thiên nó, sau đó trực tiếp ném vào vỏ rượu bên trong phao thành rượu thuốc lạc. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc hướng về Bồ Đề lao tổ từ biệt, cũng cùng hầu tử chào hỏi sau, dặn dò hắn rất chăm nom bách quả biên, chính mình thì lại bước lên đi đến tiên đỉnh con đường. Trước đã từng có hạ phàm rèn luyện, vì lẽ đó lần này trở lên tiên đỉnh, Thẩm Mặc có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần bình tĩnh cùng thong dong. Không cần bao lâu thời gian, hắn liền thuận lợi đến Thiên Đỉnh Nam Thiên Môn. "Tây gia, ngài đoán làm sao?" Lần này phụ trách trông coi Nam Thiên Môn thần tướng lại vẫn như cũng là vị kia anh tư Hiên Nang, bản lĩnh cao cường Na Cha Tam Thái tử. "Đứng lại, ngươi là cái gì người, lại dám xông vào Thiên Đỉnh?" Na Cha gầm lên một tiếng, thanh như hồng trung, đinh hai nhức óc, chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt hỏa thiêu thương, mũi thương lập lòe lửa nóng hừng hực, nhắm thẳng vào phía trước Thẩm Mặc, hắn cái kia lấp lánh có thần hai mắt, giờ khắc này chính nhìn chằm chằm Thẩm Mặc. Thẩm Mặc bị Na Cha đột nhiên xuất hiện quát lớn sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đứng trước mặt Na Cha khác nào một cái đúc từ ngọc bút bê sứ, nhưng mà cái kia một thân oai hùng khí rồi lại khiến người ta không dám tin tưởng. người trước mắt chính là Thiên Đình Tam Đại kẻ phản bội một trong cha thấy Sầu Na Cha. Thẩm Mặc không dám thất lễ, vội vàng đưa tay hướng về bên hông sờ soạn, sau đó cấp tốc lấy ra một khối quy xà ngọc bội. Khối ngọc bội này toàn thân bích lục, mặt trên điêu khắc trông rất sống động quy cùng xà đồ án, tỏa ra nhàn nhạt sóng linh khí. Na Cha tướng quân chớ hoảng sợ, người mình. Thẩm Mặc vừa nói, một bên đem ngọc bội đưa về phía trước. Na Cha thấy thế, ánh mắt lập tức rơi vào khối này quy xà ngọc bội bên trên, hắn định thần nhìn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, này không phải cái kia chân vũ lao ca thiếp thân ngọc bội sao? Làm sao sẽ ở đây trên thân thể người? Nhìn gương mặt hắn như vậy xa lạ, tu vi cũng có điều mới vừa thành tiên không lâu, chỉ là cái bé nhỏ tiểu tiên thôi, sao đến gặp nắm giữ chân vũ lao ca ngọc bội đây? Nghĩ đến đây, Na Cha khẽ nhíu mày, mở miệng lần nữa quát lên, Thái, ngươi đến tuột cùng là làm sao được này ngọc bội? Mau mau như thực chất đưa tới. Thẩm Mặc nghe được Na Cha chất vấn, trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là chấn định mà hồi đáp, khởi bẩm Na Cha tướng quân, ta chính là chân vũ đại đế dưới trướng Tân Thu đồng tử. Đồng tử? Na Cha hơi sững sờ, lập tức gật gật đầu, nghĩ thầm lấy người này điểm ấy nhi tu vi và bản lĩnh, làm một người đồng tử ngược lại cũng vẫn tính nói còn nghe được. Hơn nữa nếu là chân vũ đại đế đồng tử, như vậy quả thật có khả năng nắm giữ nó thiếp thân ngọc bội, cũng có vãng lai tiên phàm trong lúc đó tư cách. Dù sao, chân vũ đại đế bây giờ chính đang Bắc Câu Lô Châu cùng những người yêu ma dư nghiệt triển khai kịch liệt chém giết, nói vậy là bởi vì chiến sự căng thẳng, cho nên mới điều động tên này đồng tử đến đây thiên đình truyền lời đi. Vừa là chân vũ đại đế đồng tử, vậy ta mà tới hỏi hỏi ngươi, ngươi lần này vội vội vàng vàng trở về thiên đình đến tột cùng vì chuyện gì a? Thẩm Mặc hơi co rúm quẹ miệng, trong lòng âm thầm lại nhải, tuyệt đối không ngờ rằng này đại danh đỉnh đỉnh Na Cha Tam Thái tử lại vẫn là một cái lắm mồm, yêu quản việc không đâu người. Chỉ thấy trước mắt Na Cha hai tay ôm ngực, một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, chờ đợi hắn đưa ra đáp án. Thẩm Mặc lấy lại bình tĩnh, vội vàng hồi đáp nói, tướng quân, tiểu tiên lần này mạo muội lên thiên đình, quả thật trên người chịu trọng trách. Hạ giới xuất hiện một đầu tu vi cực kỳ cao thâm lợi hại sư tử tinh, kẻ này làm nhiều việc ác, hung tàn vô cùng, dĩ nhiên thôn phệ dòng dã một quốc gia 1 triệu nhân khẩu. Càng đáng ghét chính là nó lại mưu toan thành lập cái gì sư đại yêu quốc, hoàn toàn không đem thiên đình hiển hách uy nghiêm để ở trong mắt. Vì lẽ đó tiểu tiên đặc biệt trời cao đến khẩn cầu chân vũ đại đế có thể tự mình hạ phàm, thu phục con này coi trời bằng vung yêu nghiệt, cứu vớt muôn dân lê dân với nước sôi lửa bỏng bên trong. Na Cha nghe nói lời ấy, lông mày chăm chú nhăn lại, trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng quát, hả? Lại có như vậy gan to bằng trời việc phát sinh? Này chết tiệt yêu nghiệt to gan, dám ở hạ giới như vậy tùy ý làm bậy, làm sang làm bậy. Có điều, các loại, thật giống có điểm không đúng. Lời còn chưa dứt, Na Cha đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc giống như bắn về phía Thẩm Mặc. Hừ, ngươi nếu thân là chân vũ đại đế dưới trướng đồng tử, lại sao không biết chính mình chủ nhân giờ khắc này chính bản thân ở Bắc Câu Lô Châu, căn bản là không ở chỗ này thiên đình trên. Mau nói, ngươi đến tột cùng là cái gì người, dám to gan giả mạo chân vũ đồng tử lẫn vào thiên đình, nếu không đàng hoàng bàn giao rõ ràng, đừng trách bổn tướng quân trong tay hỏa tiêm thương vô tình, một súng liền muốn tính mạng của ngươi. Nói xong, Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương, bước về phía trước một bước, quanh thân khí thế như cầu đồng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Thẩm Mặc thấy thế, trong lòng không ngừng tiêu khổ, không nhịn được âm thầm nổ nước bọn, này Na Cha không chỉ có là cái lắm mồm yêu lo chuyện bao đồng ra hỏa, càng là người nóng tính, một lời không hợp liền muốn động thủ, thật đúng là khiến người ta nhức đầu không thôi a, một lời không hợp liền muốn đâm chết ta. Tướng quân a, mời ngài trước tiên yên tĩnh một chút, mà nghe ta nói hết lời mà. Người kia một mặt định hót nói rằng, thực không dám giấu giếm, tiểu nhân chính là chân vũ đại đế mới vừa thu làm môn hạ đồng tử nha. Hiện nay, ta còn đang hạ giới tu hành, đối với chân vũ đại đế giờ khắc này ở nơi nào, đúng là không biết gì cả. Có điều, nếu như tướng quân ngài đối với này có nghi ngờ, không ngại tùy tùng ta cùng hạ phàm đi đến cái kia sư đà quốc đi một lần, đến lúc đó tất cả tự nhiên đều sẽ chân tướng rõ ràng. Nghe nói lời ấy, Na Cha trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nếu đã xác định chân vũ đại đế cũng không ở thiên đình bên trong, như vậy trước mắt chẳng phải là một cái sẵn có châu ngựa. Kha kha kha, không bằng nhân cơ hội đem này Na Cha cho lừa gạt đi, để hắn trở thành chính mình đắc lực giúp đỡ, không đúng, phải nói là đắc lực tay chân mới đúng. Cứ như vậy, dựa vào Na Cha thần thông quảng đại, muốn giải quyết đi sư đà quốc kiếp số, nói vậy cũng không phải việc khó. Mà một bên khác, Na Cha nghe được lời nói này sau, nhất thời ánh mắt sáng lên, trong lòng mừng thầm nói, ai nha nha, vẫn còn có bực này chuyện tốt. Nhớ ta ở hôm nay đình bên trên cả ngày không có việc gì, đều sắp cũng bị bực bội ra bệnh đến. Có thể bất đắc dĩ thiên đình có rất nhiều lễ nghi phiền phức, thiên quy thiên điều ràng buộc, dẫn đến ta vẫn luôn không cơ hội gì có thể hạ phàm đi tiêu giao tự tại một phen. Bây giờ khỏe, nay chân vũ đại đế Tân Thu đồng tử đến đây thiên đình thỉnh cầu trợ giúp, chuyển xin mời cứu binh, hơn nữa nhìn lên tựa hồ còn là một mới vào đạo môn, tỉnh mê mê tân thủ, hoàn toàn không hiểu thiên đình những người quy củ cùng môn đạo. Ha 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 ha, này không phải là lao tiên gia ban tặng ta tốt đẹp cơ hội tốt sao? Quả thực chính là một cái thiên đại lỗ thủng a. Chỉ cần ta mượn này đồng tử danh nghĩa, liền có thể thuận lý thành trương lòng đất phàm đi tìm nhị ca uống rượu rồi. Nghĩ đến đây, Na Cha không khỏi mở cờ trong bụng lên. Chỉ thấy Na Cha khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tràn ngập nụ cười tà khí, nụ cười kia phảng phất là từ trong địa phủ bỏ ra ác quỷ, khiến người ta không rét mà run. Một bên Thẩm Mặc lặng lặng mà nhìn chăm chú hắn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Na Cha không chỉ có là cái thao thao bất tuyệt, yêu thích quản việc không đâu nói nhảm, hơn nữa tính tình nôn nóng đến quả thực so với hầu tử còn lợi hại hơn mấy phần, chẳng lẽ cái tên này còn là một tinh thần có vấn đề người? Ngay ở Thẩm Mặc lòng tràn đầy cho là mình không cách nào đem Na Cha bắt cóc lúc, bất ngờ phát sinh. Trong phút chốc, Na Cha đột nhiên vươn tay ra, tựa như tia chớp tóm chặt lấy Thẩm Mặc cổ tay, ngay lập tức Chỉ nghe thử lưu một thanh âm vang lên, Na Tra dưới chân đột nhiên nô ra hai cái cháy hừng hực phong hỏa luân, ngọn lửa kia nhảy lên lấp lóe, như hai cái hỏa lòng trên không trung múa. Sau đó, nương theo một cơn gió mạnh gào thét mà qua, vèo một tiếng vang thật lớn, Na Tra càng không chút do dự mà lôi kéo Thẩm Mặc, dường như mũi tên rời cung bình thường hướng về hạ giới đi vội vã. Biến cố bất thình lình để cùng Na Tra cùng trông coi Nam Thiên Môn các thần tướng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Na Tra cùng Thẩm Mặc đi xa bóng người, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Quá một hồi lâu, mới có một tên thần tướng như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như cao giọng la lên lên: "Tướng quân, ngài đây là muốn đi hướng về nơi nào à?" Một người khác thần tướng cũng gấp bận bịu theo hô: "Tướng quân, ngài không thể liền như vậy rời đi à, mau mau trở về nhà." Còn có một tên thần tướng càng là lo lắng và phần, âm thanh hầu như mang theo tiếng khóc nức nở: "Tướng quân, việc này vạn vạn không được à." Nhưng mà, lúc này Na Tra từ lâu mang theo Thẩm Mặc biến mất ở chân trời xa xôi, căn bản không nghe được những này các thần tướng tiếng kêu. Na Tra làm sao để ý tới những người kia phản ứng à, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong tay chăm chú mang theo Thẩm Mặc, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Nam Thiên Môn ở ngoài, chỉ vang vọng Na Tra cái kia vang dội mà lại mang theo vài phần nghịch ngợm lời nói: "Bộ tướng quân nhưng là tùy tùng chân vũ đại đế dưới trướng đồng tử." "Ai nha nha, ngươi gọi cái gì tới?" "Nha đúng, Thẩm Mặc. Chúng ta vậy thì hạ phàm đi hàng yêu trừ ma đi vậy." Thời gian trôi mau trôi qua, không tới một nén nhang công phu, Na Tra cùng Thẩm Mặc hai người dĩ nhiên thành công tiếp giới. Nhớ năm đó, Thẩm Mặc hạ phàm thời gian, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng cùng lúc này Na Tra lẫn nhau so sánh, nhưng liền thứ ba phần có một cũng không đội kịp. Cái này trời sinh phản cốt trẻ trâu, trốn lên quả thực so với cái kia hầu tử còn nhanh hơn. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy chính mình như là bị một trận cuồng phong mang theo tiến lên, bên hai tiếng gió rít gào mà qua, như sóng to gió lớn giống như sôi trào mãnh liệt, cái kia phong hỏa luân xoay tròn cấp tốc mang theo lên quần quần khói đặc, càng là không ngừng hướng về trên mặt hắn đập tới, hung đến hắn hai mắt cay cay, hầu như khó có thể mở. Hắn mới vừa một bên nỗ lực thích ứng này tốc độ kinh người, một bên không nhịn được mở miệng hô: "Tướng quân, chúng ta hiện tại đã đến thế gian rồi, ngài có thể hay không hơi hơi chậm một chút nhỉ? Ta này thân thể nhỏ bé có thể sắp không chịu nổi." Na Tra nghe được lời nói này sau, lòng như lửa đốt địa điều động dưới chân tường vân nhanh chóng rơi xuống. Chỉ thấy hắn đầy mặt vẻ hưng phấn, thậm chí so với Thẩm Mặc còn kích động hơn mấy phần, không thể chờ đợi được nữa mà cao giọng hô: "Trầm đồng tử a, ngươi mau mau cho bổn tướng quân nói một chút, cái kia sư đà quốc đến cùng ở vào nơi nào? Chúng ta phải mau nhanh đi vào, đem cái kia đáng ghét sư tử tinh một lần tiêu diệt hết." "Kha kha, chỉ cần có thể mau chóng diệt trừ yêu quái này, bổn tướng quân liền có thể tìm nhị ca đi uống rượu." Giờ khắc này, Na Tra hận không thể lập tức bay đến sư đà quốc cùng cái kia sư tử tinh đại chiến một trận. Mà một bên khác Thẩm Mặc thì lại chậm rãi xoa xoa chính mình cặp kia bị khói hun cay cay con mắt, sau đó nhẹ nhàng đánh trên người dính vào khói bụi. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, chậm rãi mở miệng nói: "Tướng quân, tại hạ tên là Thẩm Mặc, pháp hiệu nộ có thể, vẫn tại trên phương Tốn Sơn chuyên tâm tu luyện." Nhưng mà, Na Tra hiển nhiên không có kiên trì nghe xong Thẩm Mặc tự giới thiệu mình, hắn hơi không kiên nhẫn địa phất tay một cái, thúc giục: được rồi, những này đều không trọng yếu. Bổn tướng quân đã biết rồi, ngươi nhanh lên một chút dẫn đường chính là." Thấy Na Tra như vậy cấp thiết, Thẩm Mặc không khỏi nhíu mày, nhắc nhở: "Tướng quân, vừa nãy chúng ta hạ xuống đến nội bảng, có chút tình huống còn chưa kịp cùng ngài nói tỉ mỉ đây. Theo ý ta, cái kia sư tử tinh e sợ lai lịch không nhỏ, lần này đi đến sư đà quốc, chúng ta có thể chiếm được cẩn thận nhiều hơn mới được a." Nhưng ai biết, Na Tra căn bản không để ý lắm, hắn dường như không địa lại lần nữa khoát tay áo một cái, một cách lấm lấm liệt liệt đáp lại nói: "Ai nha nha, biết rồi. Ngươi không cần như vậy rông dài, chỉ để ý nhìn bổn tướng quân làm sao quá độ thần uy, đem cái kia yêu nghiệt đâm chết chính là." "Thầm Mặc, này Na Tra, làm sao như thế yêu thích chát người a?" Chương 350, quả thực như hai người khác nhau. Chương 350, quả thực như hai người khác nhau. Nếu Na Tra như vậy lòng như lửa đốt, Thẩm Mặc tự nhiên không chỉ hoan nữa, lúc này liền không chút do dự mà dẫn Na Tra hướng cái kia sư đà quốc đi vội vã. Dọc theo đường đi, Na Tra chân đạp phong hỏa luân, bánh xe nhanh chóng chuyển động, phát sinh từng trận xì xì vang vào tiếng, đồng thời còn bốc lên quần quần khói đặc, này có thể khổ theo ở phía sau Thẩm Mặc. Bất đắc dĩ, Thẩm Mặc chỉ được triển khai chính mình thần thông, bay người nhảy đến Na Tra phía trước, lấy sợ bị cái kia sặc người khói thuốc bấy nhiễu. Vừa bắt đầu thời điểm, Na Tra vẫn chưa nhận ra được cái gì dị dạng, vẫn như cũng một cách hết sức chăm chú mà chạy đi. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, hai người một trước một sau không ngừng phi hành, Na Tra từ từ bắt đầu ý thức được Thẩm Mặc sử dụng đằng vân thuật không giống người thường. Này không phải là tiên nhân bình thường quen dùng loại kia cấp thấp phép thuật, mà là bắt nguồn từ với tiếng tăm lừng lấy bát cửu huyền công bên trong cưỡi mây đạp gió. Đối với này một chiêu thức, Na Tra tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng hơn nữa có thể thông thạo vận dụng. Nhưng nếu là khá là lên ai triển khai đến càng phiêu giật tiêu sái, cái kia không thể nghi ngờ vẫn là Dương Nhị Ca xuất sắc nhất cùng đẹp trai. Nghĩ đến bên trong, Na Tra trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, này Thẩm Mặc đến tột cùng là gì khen người cũng? Vì sao có thể nắm giữ cao thâm như vậy phép thuật đây? Chẳng lẽ nói hắn cũng từng tu tập quá bát cửu huyền công hay sao? Mang theo nghi vấn như vậy, Na Tra hơi suy nghĩ, trong nháy mắt mở ra pháp nhãn của chính mình, một vệt kim quang từ trong mắt bắn ra, thẳng tắp địa hướng về Thẩm Mặc trên người quét tới. Trải qua một phen tỉ mỉ nhìn kỹ sau khi, Na Tra không khỏi hơi nhíu nổi lên lông mày. Chỉ thấy Thẩm Mặc quanh thân tiên khí lượn lờ, linh vận lưu chuyển không thôi, mới nhìn đi đến cùng với những cái khác tầm thường tiên thần cũng không khác biệt quá lớn. Nhưng mà, chẳng biết vì sao, đều là cho Na Tra một loại thâm tàng bất lộ cảm giác, phảng phất một cái tuyệt thế bảo kiếm hết sức cẩn giấu ở tự thân phong mang. Chẳng lẽ, trong này còn có cái gì càng cao minh hơn che lớp phép thuật đang quậy phá sao? Na Tra tâm trạng như vậy nghĩ, động tác trên tay nhưng cũng không chậm, chỉ thấy hắn một cái nhấc lên chuôi này vì phong lấm lấm, toàn thân đỏ chót hỏa tiêm thương. Mà nhưng vào lúc này, vẫn trầm mặc không nói Thẩm Mặc bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không đúng, lông mày của hắn cấp tốc nhảy lên, phảng phất có một con bàn tay vô hình đang dùng lực lôi kéo bình thường. Ngay lập tức, một luồng mãnh liệt dự cảm không hay giống như là thủy triều từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập đến toàn thân. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy phía sau lưng chính mình trở nên lạnh lẽo, loại kia hàn ý theo xương sống lưng một đường lan tràn lên phía trên, dường như có cái gì quỷ dị đáng sợ quái vật chính lặng yên không một tiếng động địa quân lấy hắn. Hắn trong lòng hoảng hốt, không dám lại có thêm chút nào trì hoãn, vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn liếc qua một chút, vừa vặn liền nhìn thấy Na Cha giơ lên cao hỏa tiêm thương, làm dáng liền muốn hướng hắn đâm mạnh lại đây. Thẩm Mặc nhất thời trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt, trong đầu càng là hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt thu thành một đoàn, hắn không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng mà hai tay cấp tốc nắn pháp quyết, trong cơ thể linh lực mãnh liệt mà ra, thân hình như là ma lóe lên liền qua, cùng Na Cha đột nhiên kéo dài một khoảng cách, đứng vững gót chân sau khi, Thẩm Mặc bộ mặt tức giận địa chất hỏi Na Cha nói: "Tướng quân, ngài đây là muốn làm gì?" Nhưng mà, đối mặt Thẩm Mặc chất vấn, Na Cha không chỉ có không có một chút nào hổ thẹn tâm ý, trái lại đem cằm hơi bung lên, một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp lớn tiếng nói: "Không, cái gì nha? Bổ tướng quân chính là xem ngươi này đẳng vân thuật làm cho như vậy tinh diệu, trong lòng hiếu kỳ, cân nhắc ngươi có phải hay không tu luyện cái kia bát cửu huyền công. Cho nên, bổ tướng quân đã nghĩ đâm ngươi một súng thử một chút xem đi." Nghe nói như thế, Thẩm Mặc suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, không nhịn được ở trong lòng chửi ầm lên: "Thật ngươi cái Na Cha, cái tên nhà ngươi trời sinh liền yêu thích nắm trường thương khắp nơi loạn đâm người hay sao? Tướng quân, đừng có nói đùa, ngươi nếu thật sự tâm tính thiện lương kỳ, ta đương nhiên sẽ không có chút ẩn dấu. Thực không dám giấu giếm, tại hạ sát thực tu tập quá bát cửu huyền công, chỉ có điều thời gian còn thấp thôi." Thẩm Mặc một mặt trịnh trọng nói: "Ha ha, quả thật là như vậy, bản tướng ánh mắt độc đáo, đương nhiên sẽ không nhìn nhầm. Không nghĩ đến à, liền ngay cả bát cửu huyền công như vậy tuyệt thế công pháp, ngươi càng cũng có thể tập được. Nghĩ đến định là thiên phú dị bẩm người, mới có thể vào được chân vũ đại đế pháp nhãn, thu hoạch này truyền thừa." Na Cha vỗ tay cười to nói: "Nhưng mà," Thẩm Mặc nhưng khe khẽ lắc đầu, giải thích: "Tướng quân có chỗ không biết, ta này bát cửu huyền công kỳ thực có cái khác sư thừa, cũng không phải là bắt nguồn từ chân vũ đại đế. Đại đế truyền thụ cho ta chính là huyền vũ chân công." Lời vừa nói ra, nguyên bản còn đang khen ngợi tán Thẩm Mặc Na Cha trong nháy mắt sửng sốt, dưới chân phong hỏa luân tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, tốc độ rõ ràng chậm lại. Chỉ thấy hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó có thể tin tưởng địa nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, phảng phất nghe được trên đời này tin tức kinh người nhất bình thường. Cái gì? Bên ngươi mới nói cái gì? Chân vũ lao ca dĩ nhiên đem huyền vũ chân công truyền thụ cho ngươi." Na Cha thất thanh kinh hô, thanh âm cực lớn, thậm chí dẫn tới mây khói tiêu tan. Thẩm Mặc thì lại lần nữa gật gật đầu, chính mình nói không qua. Dù sao, đón lấy bọn họ sắp đối mặt cường địch lông vàng sư tử, tại đây loại thời khắc mấu chốt, nếu như đối với chiến hữu thực lực và căn nguyên không biết gì cả, một khi phối hợp sai lầm, e sợ hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó, Thẩm Mặc cảm thấy đến vẫn là thẳng thắn cho biết tốt hơn, để tránh khỏi đến thời điểm xuất hiện không cần thiết hiểu lầm cùng phiền phức. Tây Du trong thế giới, một khi gây ra ô long sự kiện, hậu quả có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Tình tiết nhẹ nhàng chút, hay là còn chỉ là bị người khác nắm lấy coi như vật cưới hoặc là đồng tử sai khiến, nhưng nếu như tình huống nghiêm trọng tới trình độ nhất định, vậy coi như không phải mất đi tự do đơn giản như vậy, thậm chí khả năng trực tiếp rơi vào cái hồn phi phách tán thê thảm hạ trạng. Na Cha mắt thấy Thẩm Mặc chính miệng thừa nhận việc này, thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Phải biết, Huyền Vũ chân công chính là chân vũ đại đế sống yên phận căn bản pháp môn, càng là nó coi là chất bảo, chưa bao giờ chuyển ra ngoài cơ mật tuyệt học. Bây giờ, như vậy một môn tuyệt thế công pháp lại chuyển thụ cho một cái mới vừa thu làm môn hạ đồng tử, này đãi ngộ quả thực so với đệ tử thân truyền còn muốn hậu đại a. Nhưng mà, Na Cha trên dưới đánh giá Thẩm Mặc, trong lòng âm thầm buồn bực, chỉ thấy Thẩm Mặc căn cốt xem ra bình thường, không hề lạ kỳ địa phương, thực sự không nghĩ ra vì sao có thể được chân vũ đại đế như vậy coi trọng. Lẽ nào là bởi vì hắn có cái gì đặc thù sư thừa bối cảnh hay sao? Nghĩ đến bên trong, Na Cha không nhịn được mở miệng hỏi: "Này, tiểu tử, ngươi mới vừa nói trước ngươi ở nơi nào tu luyện nhỉ?" Thẩm Mặc thấy thế, cũng có ý định chậm lại tốc độ phi hành, không nhanh không chậm địa hồi đáp: "Ta vẫn ở Phương Thốn Sơn tu hành." Phương Thốn Sơn? Nghe được cái này địa danh, Na Cha không khỏi nhíu mày, ở trong đầu khổ sở suy nghĩ một lát, nhưng mặc cho hắn làm sao hồi ức, đều không thể tìm ra có quan hệ Phương Thốn Sơn chút nào tin tức. Lần này, Na Cha lòng hiếu kỳ trong lòng càng mãnh liệt lên, đội ba hỏi tới: "Vậy ngươi sư phụ đến tuột cùng là người nào vậy?" Thẩm Mặc trả lời: "Sư phụ của ta là Bồ Đề lão tổ." Thẩm Mặc một mặt thản nhiên, vẫn chưa đối với mình căn nguyên hơn nữa che giấu, bởi vì hắn biết, Bồ Đề lão tổ có điều là sư tôn dùng cho cất bước thế gian một cái tên giả thôi. Lúc này chính trực Tây Du chưa mở ra thời gian, phóng tầm mắt toàn bộ tam giới, biết Bồ Đề lão tổ thân phận thực sự người có thể nói ít đòi. Na Cha từ Thẩm Mặc trong miệng biết được Bồ Đề lão tổ cái tên này sau, nghi ngờ trong lòng càng sâu nặng lên. Tại đây rộng lớn vô ngần tam giới bên trong, hắn chưa từng nghe qua có như vậy một vị tên là Bồ Đề lão tổ thần tiên tồn tại. Liền, Na Cha khẽ nhíu mày, hai tay cấp tốc nắn pháp quyết, triển khai thần thông đến suy tính một hồi vị này thần bí Bồ Đề lão tổ đến tột cùng có thế nào căn nguyên cùng lai lịch. Theo Na Cha đọc thần chú, từng đạo bóng ánh hào quang chói mắt tự nó đầu ngón tay hiện ra, đan dệt thành một bức thần bí mà phức tạp đồ án. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp hiểu rõ chân tướng thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Na Cha sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, phản phất nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố cảnh tượng bình thường, cùng lúc đó, nguyên bản cháy hừng hực, nhanh như chớp phong hỏa luân dĩ nhiên trong nháy mắt mất đi động lực, trở nên không hề có một tiếng động. Bởi vì quán tính gây ra, Na Tra một cái lảo đảo liền từ đám mây rơi xuống mà xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Na Tra dường như thiên thạch giống như tàn nhẫn mà đánh vào phía dưới trên một đỉnh núi, trong phút chốc bụi bặm tung bay, khói thuốc tràn ngập, chu vi bách thú bị biến cố bất thình lình sợ đến thất kinh, chạy từ phía. Ngay phía trước phi hành Thẩm Mặc nghe được phía sau truyền đến to lớn động tĩnh, không khỏi kinh ngạc địa bay đầu nhìn tới. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào cái tên này thật sự đi suy tính lao tổ căn nguyên hay sao? Nên không đến nơi đi, không thể nào. Này trong tam giới lại còn có như thế gan to bằng trời, không có gì lo sợ người. Nha, hóa ra là Na Tra a. Vậy thì không kỳ quái, chuyện như vậy e sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được đi ra. Nếu là đổi thành những người khác, sợ là từ lúc nhận ra được một tia dị dạng thời điểm cũng đã chung bước, lại nào dám dễ dàng đi tìm tòi nghiên cứu lao tổ lai lịch đây. Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, cấp tốc từ đám mây hạ xuống thân hình, mắt sáng như đuốc điệu nhìn quét bốn phía, rất nhanh liền phát hiện cái kia có vẻ hơi vô cùng chật vật, mặt mày xám xịt Na Tra. Hắn bước nhanh về phía trước, thân thiết hỏi: "Tướng quân, ngươi có khỏe không?" Chỉ thấy Na Tra luống cuống tay chân điệu từ trên mặt đất dây rủa bò dậy tử, một bên lung tung điệu đánh đi chiếm bám vào trên y phục bụi bặm cùng cỏ vụn, một bên đầy mặt kinh hoàng thất thố điệu đáp lại nói: "Ta không có chuyện gì, cái kia, lúc trước đúng là ta không đúng, có bao nhiêu mạo phạm địa phương, ngươi đừng chấp nhặt với ta. Chúng ta vẫn là mau mau lên đường diệt trừ cái kia đáng ghét sư tử tinh yếu hẹp." Thẩm Mặc nghe xong không nhịn được cười, trước mắt cái này vâng vâng dạ dạ, cẩn thận từng ly từng tí một ra hỏa, thật sự vẫn là vừa mới cái kia tiêu càng khó thuần, không coi ai ra gì, thiên cũng không sợ, địa đều không sợ Na Tra tam thái tử sao? Mới vừa cái kia phó ngông cùng tự đại hung hăng tiêu ngạo lại chạy đi nơi đâu cơ chứ? Giờ khắc này Na Tra đối xử Thẩm Mặc thái độ đâu chỉ là lễ phép rất nhiều, quả thực có thể nói là một mực cung kính, so với trước ngang ngược vô lý, quả thực như hai người khác nhau. Xem ra này cái gọi là dựa lưng đại thụ thật hóng gió, quả thực nói không ngừng a. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ôn tồn nói rằng: "Đã như vậy, người tướng quân kia, chúng ta vậy thì lên đường đi." Na Tra nghe vậy liên tục xua tay, vội vàng nói: "Chớ đừng lại gọi ta là tướng quân rồi, ngươi nếu như cảm thấy đến thuận miệng, trực tiếp gọi ta Na Tra liền có thể." Thẩm Mặc khẽ gật đầu đáp: "Được rồi, Na Tra huynh đệ, vậy hãy để cho chúng ta cùng nhau đi vào hàng phục cái kia làm sảng làm bậy yêu nghiệt đi." Dứt lời, hai người sóng vai mà đi, hướng về cái kia sư tử tinh chiếm giữ khu vực bước nhanh mà đi. "Na Tra, cái tên này lai lịch quả nhiên không đơn giản a." Hai người lại lần nữa bước lên hành trình, chỉ có điều, giờ khác này quan hệ giữa bọn họ dĩ nhiên phát sinh biến hóa thế nhị. Na Tra yên lặng mà nhìn kỹ bên cạnh tự xưng là chân vũ đại đế đồng tử tu sĩ, trong lòng âm thầm cân nhắc thân phận của đối phương, giờ khác này Na Tra càng ngày càng xác thực tin, người này là một vị đại năng đệ tử thân truyền. Hơn nữa, từ các loại dấu hiệu đến xem, vị kia đại năng nhất định là cái cực kỳ ghê gớm nhân vật, thậm chí, so với chính hắn sư tôn Thái Ất chân nhân đến, e sợ đều còn muốn càng hơn một bậc. Tại đây rộng lớn vô ngần tam giới bên trong, có thể nắm giữ như vậy tôn sùng địa vị cùng thực lực cường đại tồn tại có thể nói là hiếm như lá mùa thu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Na Tra trong đầu cũng từ hiện ra một cái khả năng tên, nhưng hắn nhưng lựa chọn khép chặt đôi môi, lặng thinh không để cập tới. Bởi vì hắn biết rõ bí mật này phân lượng nặng, như tùy ý tiết lộ ra ngoài, chắc chắn đưa tới không tưởng tượng nổi phiền phức, vì lẽ đó, ai muốn là hiếu kỳ muốn biết đến tột cùng là ai, vậy hãy để cho chính bọn hắn đi cân nhắc đi, ngược lại đừng hy vọng từ trong miệng hắn nghe được nửa cái tự. Liên như vậy, hai người một đường tiến lên, không lâu lắm liền tới đến Sư Đa Quốc. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật lông vàng sư tử, một luồng ngập trời oán khí cùng yêu khí tựa như bãi sơn đảo hải giống như phả vào mặt, chấn động đến hai người tâm thần đều chiến. Nguyên lai, trăm bạn vô tội sinh linh đều đã chịu khổ cái kia sư tử tinh độc thủ, bị vô tình nuốt vào trong bụng, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt quốc gia bây giờ dĩ nhiên bị trở thành một mảnh âm vũ khủng bố quỷ vực khu vực, chung quanh tràn ngập tử vong cùng tuyệt vọng khí tức. Không chỉ có như vậy, cái kia sư tử tinh càng là không biết thông qua loại nào thủ đoạn, dĩ nhiên tụ tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu ma hội tụ ở đây. Những yêu ma này mỗi người khuôn mặt dữ tợn, hung ác tàn bạo, cấu kết với nhau làm việc xấu, làm cho toàn bộ Sư Đà Quốc triệt để biến thành một tòa vô cùng thê thảm nhân gian luyện ngục. Nhìn thấy địa phương đều là đổ nát thê lương, máu chảy thành sông, khiến người ta không rét mà run. Na Tra mắt thấy này tình cảnh này, trong nháy mắt tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng lên, muốn phá tan đỉnh đầu kim quan, hai mắt trợn tròn, lửa giận phảng phất có thể từ trong mắt dâng trào ra. Hắn không nói hai lời, đột nhiên nhấc lên trong tay chuôi này lập loè lửa nóng hừng hực hỏa tiêm thương, xem địa bộ này không phải đem cái kia sư tử sắc đáng chàng đâm cho đối với xuyên không thể. Nhưng vào đúng lúc này, một bên Thẩm Mặc nhưng tay mắt lanh lẹ địa đưa tay ngăn cản Na Tra. Chỉ thấy hắn mở miệng quyết đủ: "Na Tra huynh đệ, không nên như vậy kích động nôn nóng a. Chúng ta vẫn là tạm thời nhẫn mại một hồi, không ngại trước tiên theo ta đi vào cẩn thận tra xét một phen tình huống, sau khi lại ra tay cũng không muộn nha." Nói xong lời nói này sau, Thẩm Mặc hít sâu một hơi, ngay lập tức hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên sử dụng tới cái kia bát cửu huyền công bên trong biến hóa thuật, thân hình loáng một cái, càng lắc người hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm, hình thể to lớn hổ tinh. Na Tra thấy tình hình này, đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh khỏe miệng liền không tự chủ được mà hướng lên trên câu ra một vẻ hiểu ý mỉm cười đến. Hắn tâm linh thần hội địa điểm gật đầu tương tự không chút nào yếu thế địa sử dụng chính mình am hiểu biến thân phép thuật, trong nháy mắt cũng biến hóa thành một cái thân thể thon dài, linh hoạt nhanh nhẹn xả tinh. Liên như vậy, một hổ một xà hai bóng người đường hoàng bước nhanh chân, nên ngang mà trực tiếp hướng về cái kia sư đà quốc đi đến. Chương 351, hắn trốn, hắn đuổi, hắn có chạy đằng trời chương 351, hắn trốn, hắn đuổi, hắn có chạy đằng trời. Thở Mặc cùng Na Cha vận dụng biến hóa thuật, phân biệt hóa thành một con uy phong lẫm lẫm hổ tinh cùng với một cái linh động nhanh nhẹn xà tinh, cũng không lâu lắm liền thành công địa lẫn vào sư đà quốc bên trong. Lúc này, chính trực cái kia lông vàng sư tử trắng trận chiêu binh mãi mã thời khắc, đối với đến đây nhờ bà người, nó có thể nói ai đến cũng không tự tuyệt. Bất kể là yêu nghiệt phương nào, mặc kệ nó xuất thân lai lịch làm sao, cũng bất luận tu vi cảnh giới cao thấp, chỉ cần cho thấy đồng ý dấn thân vào với sư đà quốc dưới trướng, một mực giúp đỡ tiếp nhận. Bởi vì Thở Mặc cùng Na Cha hiện hóa ra tu vi đều đã đạt đến yêu vương cảnh, bực này thực lực tự nhiên nắm giữ ngay mặt bái kiến lông vàng sư tử tư cách. Ở một tên yêu binh dưới sự dẫn lĩnh, hai người bọn họ rất nhanh liền tới đến lông vàng sư tử vị trí địa phương. Chỉ thấy cái kia lông vàng sư tử chính thản nhiên tự đắc địa ngồi ở hoa lệ bảo tọa bên trên, hai bên trái phải mỗi người có hai tên yêu kiểu thức tha xà cơ cẩn thận từng ly từng tí một mà hầu hạ, thỉnh thoảng đem từng viên một bóng ánh long lanh nho đưa vào trong miệng nó, mà ở lông vàng sư tử bên tay phải thì lại ngồi thẳng một tên khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt có chút trắng xám thư sinh. Làm Thở Mặc cùng Na Cha ánh mắt tụ hợp lúc, lẫn nhau tâm linh thần hội, trong lòng thầm nghĩ, đúng như dự đoán, nơi này đầu quả thực cất giấu vấn đề. Tuy nói cái kia lông vàng sư tử tự thân tu vi sắc thực khá là lợi hại, nhưng lấy Na Cha trưởng thường trong tay vai, nếu muốn đem một súng đâm giết cũng không phải là việc khó. Nhưng mà, vị kia nhìn như văn nhược thư sinh mặt trắng, thực lực đó lại sâu không lường được. Mặc dù là thân kinh bách chiến, thần thông quảng đại Na Cha, đối mặt người này cũng không dám cắt nói có thể chắc chắn thắng, dễ dàng có thể bắt được. Hơn nữa, vẻn vẹn chỉ là từ quanh người hắn tản mát ra cái kia cỗ nồng nặc yêu khí, liền có thể dễ dàng phán đoán ra, người này nhất định là đến từ chính Bắc Câu Lô Châu mà thời gian dài chiếm giữ ở đây một cái nào đó đầu thực lực mạnh mẽ vô cùng đại yêu. Nhưng mà còn con này đại yêu đến tột cùng tại sao lại không xa vạn dặm chạy đến nơi này đến, sau lưng nó nguyên nhân thực sự là khiến người ta khó có thể phỏng đoán, không thể nào biết được. Lúc này, Thẩm Mặc nhanh chóng hướng về bên cạnh Na Cha đệ đi tới một cái ánh mắt này bên trong bao hàm đại thể ý tứ chính là để Na Cha đi ứng đối cái kia xem ra càng lợi hại hơn một ít thư sinh, mà đầu kia hung mãnh sư tử tinh thì lại giao cho chính hắn đến xử lý. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới đây? Na Cha trong lòng dĩ nhiên có hoàn toàn khác nhau ý nghĩ. Hắn cảm thấy đến nên do chính mình tự mình ra tay tới đối phó đầu kia uy phong lẫm lẫm sư tử tình, đem cái kia nhìn như hào hoa phong nhã thư sinh mặt trắng để cho Thẩm Mặc. Cha cha, thật không hổ là trải qua phong thần đại kiếp đồng thời thành công tiếp tục sống sót thần tiên a, quả nhiên là không có một cái xem mặt ngoài nhìn qua đơn thuần như vậy ngây thơ, không chút tâm cơ nào tồn tại. Đang lúc này, Thẩm Mặc căn bản sẽ không có cho Na Cha bất kỳ lựa chọn cơ hội. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh lùi về sau đến Na Cha phía sau. Bất kể là đầu kia cả người lông vàng lóng lánh sư tử tinh, vẫn là vị kia khuôn mặt trắng non thư sinh, thậm chí liền ngay cả Na Cha bản thân đều không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Nhưng là ở tại bọn hắn ba người đều còn không phản ứng lại thời điểm, đột nhiên, Thẩm Mặc đột nhiên căng ra cổ họng, phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc quát chói tai, "Tướng quân, ngài còn không mau động thủ, còn muốn chờ tới khi nào?" Bất thình lình một cổ họng, như một đạo kinh lôi trên không trung nổ vang. Đầu kia nguyên bản vững vàng ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa lông vàng sư tử nhất thời kinh hãi đến biến sắc, nó như là hứng chịu nỗi sợ hai ghê gớm bình thường, trong giây lát từ trên bảo tọa nhảy lên một cái. Hai con trung đồng kích cỡ tương đương con mắt thật chặt nhìn chăm chú bởi vì Thẩm Mặc cử động mà bị mạnh mẽ đẩy lên phía trước Na Cha. Chỉ thấy cái kia thư sinh mặt trắng hơi nheo lại hai con mắt, mắt sáng như bốc trên đất dưới đánh giá trước mắt do Na Cha biến hóa mà thành xà tinh. Mà giờ khắc này Na Cha ngoác miệng ra hợp lại, tựa hồ chính đang nói gì đó. Cứ việc Thẩm Mặc cũng không hề nghe rõ Na Cha cụ thể nói rồi cái nào nói, nhưng từ nó phẫn nộ vẻ mặt cùng động tác mạnh có thể phán đoán ra, hắn mắng rất bẩn. Nhưng mà, đối với Thẩm Mặc tới nói, những này đều đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, đầu kia uy phong lấm lấm lông vàng sư tử dĩ nhiên không chút do dự mà nhấc lên trong tay này thanh sáng lấp lóa đại hoàn đao, mang theo khí thế ác liệt hướng về Na Cha bổ nhào quá khứ. Cùng lúc đó, thư sinh mặt trắng cũng thân hình lóe lên, cấp tốc ra tay bày xuống một bộ trận pháp, trong nháy mắt liền đem Na Cha vững vàng mà vây nốt ở trong trận pháp. Thẩm Mặc đứng ở trận pháp ở ngoài, trận mắt lên tỉ mỉ nhìn kỹ trận pháp này vận chuyển quy luật cùng với trong đó ẩn chứa nguyên cơ. Trải qua một phen nghiên cứu sau, trong lòng hắn thở dài nói, này dĩ nhiên là Phật môn một loại cầm cố trận pháp. Chẳng lẽ nói vị này nhìn như văn nhược thư sinh mặt trắng trên thực tế chính là người trong Phật môn hay sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thầm than trong này nước thật đúng là rất được vượt quá tưởng tượng a. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc vô cùng vui mừng chính mình phản ứng rất nhanh, chạy trốn đúng lúc, bằng không một khi hơi có chần chờ, chỉ sợ cũng gặp giống như Na Cha bị vây ở trận pháp này ở trong khó có thể thoát thân. Cho tới nói giờ khắc này đang bị nhốt lại đồng thời còn đối mặt lấy một địch hai gian nan tình cảnh Na Cha, hắn không phải là người bình thường a. Người ta nhưng là dựa vào cường hãn vô cùng thân thể trực tiếp thành thần siêu cấp đại lão. Cho nên đối với Na Cha có thể thuận lợi địa giải quyết đi cái kia hai con cùng hung cực ác yêu ma, cũng lông tóc không tổn hại, bình an địa từ cái kia quỷ dị khó lường trong trận pháp thành công đi ra chuyện này, Thẩm Mặc nhưng là trong lòng tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc không chút do dự mà liên tiếp nắn lên tinh diệu pháp quyết đến. Chỉ thấy theo hai tay hắn không ngừng tung bay, từng đạo rực rỡ hào quang chói mắt tự đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra, trong chớp mắt ngay ở nguyên bản cái kia thư sinh mặt trắng bố trí trận pháp ở ngoài, lại tầng tầng lớp lớp mà tròng lên dòng dã 18 tòa cả công lẫn thủ mạnh mẽ trận pháp. Thẩm Mặc cho những này tân bày xuống trận pháp lấy cái vang dội tên, chiến thắng trở về tướng quân đại trận. Có điều mà, người tinh tưởng cũng nhìn ra được, hắn làm như vậy trên danh nghĩa mặc dù nói chính là hoan nghênh Na Cha thắng lợi trở về, nhưng trên thực tế nhưng là để lại một tay hậu chiêu. dù sao cũng không ai dám bảo đảm cuối cùng từ trong trận pháp lao ra đến cùng sẽ là ai, nếu như đi ra không phải Na Trang mà là cái kia thư sinh mặt trắng, như vậy có này 18 tòa công thủ đại trận ở, Thẩm Mặc liền có thể làm được tiến tối như thường, tiến vào có thể triển khai ác liệt thế tiến công đem kẻ địch một lần đánh tan, lùi thì lại có thể dựa vào kiên cố phòng ngự bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình bình yên vô sự địa đào tẩu. Này một làn sóng, ổn. Rất nhanh, Thẩm Mặc đột nhiên cảm giác được trong trận pháp đột nhiên bùng nổ ra một luồng cực kỳ cuồng bạo mà lại sôi trào mãnh liệt sóng pháp lực. Nguồn sức mạnh kia mạnh, phản phất liền toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy lên, nó tình cảnh chi kịch liệt quả thực để Thẩm Mặc tim gan cũng không nhịn được theo một trận run rẩy. Cha cha cha, không thẹn là trải qua phong thần đại kiếp gột rửa sau khi tiếp tục sống sót đại thần a. Nhìn này kinh thiên động địa động tĩnh, thực sự là quá mức chấn động lòng người rồi. Thẩm Mặc một bên thán phục không ngớt, một bên trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tòa kia đã bị pháp lực mạnh mẽ xung kích đến lão đảo trận pháp. Liên như vậy, khoảng chừng quá khứ một nén nhang khoảng chừng thời gian, trận pháp bên trong cái kia như sóng to gió lớn giống như điên cuồng tàn phá sóng pháp lực rốt cục dần dần bình ổn lại, tất cả lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhận ra được biến hóa này sau, Thẩm Mặc không chút nào dám thất lễ, quyết định thật nhanh lập tức toàn lực thôi thúc lên cái kia bố trí tỉ mỉ tốt 18 tòa công thủ đại trận. Cùng lúc đó, hắn còn thật nhanh nắn lên cưới mây đạp gió pháp quyết, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng bay lên trời, làm tốt một khi tình huống có biến liền có thể lập tức lòng bàn chân bôi dầu tránh đi chạy trốn vẹn toàn chuẩn bị. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ, tỏa ra quỷ dị ánh sáng trận pháp trong nháy mắt phá nát ra. Ở quần quận bụi mù bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Nhìn kỹ, người này chính là Na Cha. Giờ khắc này Na Cha nhìn qua có chút vô cùng chật vật, trên người y vật có chút ngổn ngang, tóc cũng có vài tia tán lạc xuống, nhưng hắn cặp kia lấp lánh có thần trong đôi mắt nhưng để lộ ra một luồng nồng đậm vẻ u oán. Chỉ thấy Na Cha tay phải thật chặt mang theo một con hình thể to lớn lông vàng sư tử, cái kia sư tử tuy rằng bị Na Cha bắt, nhưng vẫn cứ dương nanh múa vuốt, không ngừng mà rít gào giãy giụa, nỗ lực tránh thoát Na Cha ràng buộc. Mà Na Cha tay trái thì lại đồng dạng mang theo một cái đại gia hỏa, chờ bụi mù tản đi sau mới phát hiện, cái kia dĩ nhiên không phải cái gì thư sinh mặt trắng, mà là một đầu uy phong lẫm lẫm kim sĩ đại bằng điểu. Con này kim sĩ đại bằng điểu xuề hai cánh có tới mấy chục trường, lông chim lóng lánh hào quang màu vàng nóng, móng vuốt sắc bén lập lòe hàn quang, nó uy manh thái độ làm người liễu lưới. Na Cha liền như vậy một tay mang theo lông vàng sư tử, một tay mang theo kim sĩ đại bằng điểu, sải bước địa hướng về Thẩm Mặc đi tới. Thẩm Mặc thấy thế cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, khá lắm, không thẹn là Tam Đàn Hải Hội đại thần, chính là bỏ ra, liền đại Nhật Như Lai cậu cũng dám đánh. Ngay ở Thẩm Mặc trong lòng suy nghĩ thời khắc, chỉ thấy một áng lửa xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt, Na Cha dĩ nhiên nhanh như chớp giống như điệu đi đến Thẩm Mặc bên cạnh. Lúc này Na Cha, cả người tỏa ra hơi thở nóng bỏng, trong tay Hỗn Thiên Lăng như một cái linh động hỏa long, trong nháy mắt liền đem cái kia kim sĩ đại bàng cùng lông vàng sư tử tinh chăm chú trói buộc lên, phản phất bị trói chặt không phải hai con yêu quái mạnh mẽ, mà là hai con vô lực dãy rủa con gà con. Ngay lập tức, Na Cha không chút lưu tình mà đưa nó môn dường như vứt bỏ rác rưởi bình thường, nặng nề vứt tại Thẩm Mặc bên chân. Còn chưa chờ Thẩm Mặc tới kịp mở miệng nói chuyện, Na Cha dĩ nhiên hai mắt trợn tròn, nổi giận đùng đùng địa nhấc lên hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng hỏa thiêm thương, giống như là một tia chớp hướng về Thẩm Mặc đâm mạnh mà tới. Tốc độ nhanh chóng, làm người liễu lưới. Mắt thấy cảnh này, Thẩm Mặc không khỏi sắc mặt đột nhiên biến, trong lòng thầm kêu không tốt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy hắn hai chân hơi điểm nhẹ mặt đất, thân hình loáng một cái, trong phút chốc, Huyền Vũ chân công bên trong thân pháp liền đã triển khai ra. Hắn thân thể khác nào quỷ mị bình thường lơ lửng không cố định, lấy một loại cực kỳ mạo hiểm tư thế miễn cưỡng tách ra Na Cha này ác liệt vô cùng một súng. Na Cha huynh đệ, chớ đừng như vậy kích động a, trước tiên yên tĩnh một chút. Thẩm Mặc một bên cấp tốc né tránh Na Cha công kích, một bên cao giọng la lên nỗ lực lắng lại Na Cha lửa giận. Nhưng mà giờ khắc này Na Cha đã sớm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, căn bản không để ý tới Thẩm Mặc khuyên can. Chỉ nghe trong miệng hắn gào thét liên tục, ngươi có loại cũng đừng trốn, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó để ta đâm ngươi một súng, cũng thật xóa bỏ ta trong lòng phẫn hận. Thẩm Mặc lòng như lửa đốt, vội vã la lớn. Na Cha huynh đệ, sự tình cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy, ngươi mà nghe ta giải thích một phen à. Nhưng Na Cha nhưng như là hoàn toàn mất đi lý trí bình thường, đối với Thẩm Mặc lời nói mắt điếc hay ngơ, vẫn như cũ vung vẩy hỏa tiêu thương, khí thế hùng hổ địa hướng về Thẩm Mặc không ngừng khởi xướng đánh mạnh. Đối mặt Na Cha như vậy không tha thứ thế tiến công, Thẩm Mặc trong lòng biết không thể cùng chi liều mạng. Liền, hắn tiếp tục triển khai Huyền Vũ thân pháp, trái né phải tránh, linh hoạt tựa như né tránh Na Cha một làn sóng lại một làn sóng hung mãnh công kích, thừa dịp Na Cha công kích khoảng cách, Thẩm Mặc chờ đúng thời cơ, cấp tốc túi người không lưng, đưa tay chụp tới. Dễ như ăn cháo địa liền đem nằm trên đất kim sĩ đại bàng cùng lông vàng sư tử thu vào chính mình tiểu tụ lý càn khôn bên trong. Hoàn thành chuỗi này động tác sau khi, Thẩm Mặc không dám có chút trì hoãn, lúc này chân đạp tường vân, như mũi tên rời cung bình thường hướng về xa xa phương Thốn Sơn đi vội vã. Na Cha thấy thế, liên tiếp theo sát ở Thẩm Mặc phía sau cái mông truy. Hắn trốn, hắn đuổi, hắn có chạy đằng trời. Nhưng mà, Na Cha rất nhanh sẽ nhận ra được, Thẩm Mặc cái tên này triển khai độn thuật thực sự là tinh diệu tuyệt luân, cao thâm khó dò, vượt xa khỏi hắn nguyên bản mong muốn cùng tưởng tượng. Mặc dù là Na Cha liều mạng mà đem dưới chân phong hỏa luân dẫm đến bốc lên quần quần khói đặc, thậm chí đều sắp đem phong hỏa luân cho chơi đùa tan vỡ rồi, nghe theo nhưng mà không cách nào đuổi theo Thẩm Mặc cái kia tốc độ nhanh như điện chớp. Liên như vậy một đường truy đuổi, mãi đến tận hai người tiến vào phương Thốn Sơn địa giới sau, Thẩm Mặc lúc này mới thoáng chậm lại bước tiến, như là cố ý chờ đợi Na Cha bình thường, làm cho hắn có thể thuận lợi đuổi tới. Làm Na Cha rốt cục đuổi tới Thẩm Mặc lúc, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, không nói hai lời liền giơ lên trong tay hỏa tiêm thương, làm dáng liền muốn hướng về Thẩm Mặc đâm mạnh quá khứ. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Bồ Đề lão tổ đồng tử chậm rãi từ sơn môn nơi đi dạo đi xuống, một mặt nghiêm túc quay về Na Cha lớn tiếng quát lớn nói: "Tam thái tử, ngươi đây là ý muốn như thế nào a?" Nghe được cái kia đồng tử quát hỏi thành, Na Cha dường như giống như bị chạm điện, cấp tốc đem nắm trong tay hỏa tiêm thương ẩn nó với phía sau, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn, bày ra một bộ thiên chân vô tà ngoan bảo bảo rằng: "Dốc, đàng hoàng trịnh trọng địa hồi đáp, ai nha nha, không có việc gì rồi. Hai ta chính là cùng nhau chơi đùa chọc cười đây." Cái kia đồng tử nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ xem thường cười gằn, rêu cợt nói: "Ha ha ha, chỉ mong đúng như lời ngươi nói chỉ là đùa giỡn thôi. Nếu không thì, chỉ sợ cũng đến nhường ngươi đến hảo hảo thưởng thức một hồi tan này ta muội chân hỏa lợi hại lạc." Dứt lời, còn thị uy tính địa giơ giơ lên tay. Đối mặt đồng tử như vậy uy hiếp lời nói, Na Cha không chỉ có không có một chút nào tức giận tâm ý, ngược lại là liên tiếp điệu cười khúc khích túi đầu không lưng, biểu hiện ra một bộ một mực cung kính dáng vẻ đến. Mà một bên mắt thấy tình cảnh này Thẩm Mặc, thì lại ở trong lòng âm thầm kinh hô: "Trời ạ, trong ngày thường 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 theo cái kia tôn hầu tử chạy đến ta bách quả viên bên trong ăn uống chùa tiểu đồng tử lại như vậy có phái đoàn." Chỉ vào Na Cha mũi mắng, Na Cha cũng không dám cãi lại. Na Cha từ trước đến giờ lấy tính khí nóng nảy gọi, làm sao hôm nay càng như vậy nuốt giận vào bụng. Hơn nữa, đồng tử dĩ nhiên gặp tam muội chân hỏa. Có điều, vừa nghĩ tới đồng tử là Bồ Đề lao tổ dưới trướng đồng tử, vậy thì hết thảy đều phi thường hợp lý. Dù cho đồng tử không có bất kỳ tu vi, chỉ là lao tổ đồng tử một cái danh hiệu, Na Cha cũng đến ngoan ngoãn kêu một tiếng sư thúc. Chương 352, tam giới là đạo lý đối nhân xử thế. Chương 352, tam giới là đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ thấy lao tổ đồng tử bước vàng mà ngăn cản Na Cha sau khi, chợt xoay người lại, quay về Thẩm Mặc hoan thanh mở miệng nói: "Nộ có thể sư đệ, tổ sư dĩ nhiên chuyển xuống ý chỉ, triệu ngươi đi đến Tĩnh Tâm đỉnh đi vào bái kiến đây. Cho tới Na Cha mà, liền tạm thời trước tiên tùy tùng ta cùng đi đến sư đệ bách quả viên chờ đợi đi." Thẩm Mặc nghe nói lời ấy, trong lòng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng cung kính đáp: "Xin nghe tổ sư chi mệnh." Thời khắc bây giờ hắn cái kia nho nhỏ tụ lý cản khôn bên trong còn cất giấu kim sĩ đại bàng cùng lông vàng sư tử đây, trong đó lông vàng sư tử ngược lại cũng dễ nói, cái kia kim sĩ đại bàng nhưng là đại nhật Như Lai cậu rồi ta. Giết cũng giết không xong, thả lại không thể thả, chân thực là một cái làm người đau đầu không ngớt, vướng tay chân vạn phần năng khoai lang a. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Mặc cảm thấy đến việc này vẫn là giao do tổ sư tự mình định đoạt mới là thượng sách. Có điều khiến Thẩm Mặc hơi cảm thấy kinh ngạc nhưng là đúng với Na Cha như vậy sắp xếp, tổ sư lại sẽ đem Na Cha thu xếp đến chính mình bách quả viên bên trong, thực sự là khiến người ta không tìm được manh mối, đoán không ra tổ sư đến tuột cùng là gì dụng ý. Kết quả là, Thẩm Mặc theo lời mà đi, hướng về Tĩnh Tâm đỉnh vội vã chạy đi. Không lâu lắm, hắn liền tới đến tòa này thanh lũ nhã trí Tĩnh Tâm đỉnh trước, dương mắt nhìn lên, nhưng thấy Bồ Đề lao tổ chính thản nhiên tự đắc địa ngồi ở chỗ đó, tinh tế thưởng thức một ly mùi thơm nước mùi trẻ thơm. Lao tổ hơi mím một cái miệng nhỏ nước trà, trong phút chốc, nồng nặc kia trà hương trong nháy mắt tràn ngập ra, phản phất hóa thành từng tia từng sợi linh khí, hướng về bốn phía tung bay mà đi. Liền ngay cả Tĩnh Tâm đỉnh chu vi những người nguyên bản bình thường hoa cỏ chim muôn, đang tiếp xúc đến những này trà hương sau khi, càng cũng đều trở nên linh vận phi phàm lên, vẻn vẹn chỉ là từ trong chén trà tràn ra mà ra một chút trà hương, liền có thể để những này chim bay cá nhảy cùng với hoa hoa thảo thảo được ích lợi không nhỏ, thậm chí sản sinh điểm hoa công lao, bởi vậy có thể thấy được, này trong ly chi trà tuyệt đối không phải cái gì tầm thường phổ thông linh trà có khả năng. So với Thẩm Mặc đi về phía trước, đi đến tổ sư trước mặt sau, cung kính mà bái kiến tổ sư, cao giọng nói rằng: "Đệ tử nộ có thể, bái kiến tổ sư. Nguyện tổ sư tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất." Tổ sư khẽ gật đầu: "Ngươi chú ta đoàn mệnh." Có điều, tổ sư cũng không trách tội Thẩm Mặc, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái, nhẹ giọng nói rằng: "Đứng lên đi, đến nếm thử cái này trà mùi vị làm sao." Vừa dứt lời, chỉ thấy Thẩm Mặc trước mắt trên bàn đá đột nhiên xuất hiện một ly nóng hổi trà thơm, cái kia cố nồng nặc trà hương trong nháy mắt tràn ngập ra, phảng phất toàn bộ không gian đều bị này cố mùi hương bao phủ. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, cái kia thanh tân thoải mái trà hương theo xoang mũi chui vào trong cơ thể, để hắn biết vậy nên tinh thần thoải mái, hai mắt sáng sủa. Bây giờ Thẩm Mặc đã là tiên nhân thân thể, mà dựa vào tự thân tích lũy vô lượng công đức thành công phong thần, phổ thông linh trà đối với hắn mà nói từ lâu mất đi công hiệu. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là người nghe thấy được này chén trà tản mát ra mùi hương, liền đã làm hắn cảm thấy trước nay chưa từng có khoan khoái. Thẩm Mặc lòng tràn đầy vui mừng mà đưa tay nâng chung trà lên, đầu tiên là đem mũi để sát vào ly duyên, thật sâu hút một ngụm trà hương, cái kia tươi đẹp tư vị thẳng đến sâu trong linh hồn. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà hơi mím một cái miệng nhỏ nước trà. Mới vào khẩu lúc, thoáng mang theo một tia cay đắng, nhưng thoáng qua trong lúc đó, một luồng ngọt ngào như thanh tuyển giống như ở trong miệng chảy xuôi ra, làm người dư vị vô cùng. Thẩm Mặc kềm nén không được nữa nội tâm khát vọng, ngửa đầu đem chỉnh chén trà uống một hơi cạn sạch. Trong phút chốc, một luồng bàng bạc linh lực dường như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường tràn vào trong kinh mạch của hắn, điên cuồng dội rửa mỗi một nơi huyệt vị cùng kinh lạc. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình tu vi đang lấy tốc độ kinh người liên tục tăng lên, gần giống như lâu hạn gặp cam lâm mạn, tận tình hấp thu trong thiên địa tinh hoa. Không chỉ có như vậy, cho tới nay quấy nhiều Thẩm Mặc những người liên quan với Huyền Vũ chân công, Bát Cửu huyền công cùng với Hoàng Đỉnh đan kinh nghi nan vấn đề, cũng ở thời khắc này như rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như rộng rãi sáng sủa, vô số linh cảm cùng lĩnh ngộ ở trong đầu của hắn không ngừng hiện lên, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu kinh văn giờ khắc này trở nên thông tục dễ hiểu, hắn thậm chí có thể ở tiền nhân cơ sở bên trên sửa cũ thành mới. Trang ngộ đạo. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết trang ngộ đạo a. Thẩm Mặc trong lòng mừng như điên không ngớt, không nhịn được táp ba đánh ba miệng, chưa hết thòm thèm mà nhìn chằm chằm trong tay giống tuyết ly trà, còn muốn lại thưởng thức một ly thế gian này hiếm có chân phẩm. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng về tổ sư lúc, lại phát hiện đối phương chính tựa như cười mà không phải cười địa nhìn kỹ chính mình, ánh mắt kia tựa hồ nhìn thấu nội tâm hắn ý nghĩ. Thẩm Mặc nhất thời cảm thấy một trận quất bách, ngượng ngùng đặt chén trà xuống, đàng hoàng mà đứng ở một bên. Đa tạ tổ sư tứ trà. Đệ tử lần này đi đến thiên đình, thành công đưa đến cứu binh. Chính là cái kia bi danh hiển hách Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Na Cha Tam Thái Tử. Na Cha Tam Thái Tử thật sự thần dũng phi phạm, một khi ra tay liền cấp tốc hàng phục cái kia ở Nam Lê Quốc làm sàng làm bậy, tàn hại bách tính lông vàng sư tử tinh. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả đầu kia hung hãn vô cùng kim sĩ đại bằng điểu cũng bị một trong số đó nâng bắt được. Bây giờ, này hai con tội ác đầy trời yêu nghiệt đều đã bị ta thu vào tiểu tụ lý càn khôn bên trong, Thẩm Mặc luôn từ khẩn thiết mà nói rằng. Nói xong lời nói này sau, Thẩm Mặc đứng yên đứng thẳng, vẫn chưa có chút động tác đi đem cái kia kim sĩ đại bàng cùng lông vàng sư tử tinh từ tụ lý càn khôn bên trong thả ra ngoài. Bởi vì ở trong lòng hắn, hai người này nghiệt xúc quả thực tội ác tày trời, như để chúng nó xuất hiện ở tổ sư trước mặt, cái kia không thể nghi ngờ là đối với tổ sư một loại khinh nhẫn. Chúng nó không xứng bái kiến tổ sư. Lúc này, ngồi ở trước bàn đá Bồ Đề lão tổ khẽ gật đầu, đối với Thẩm Mặc lần này biểu hiện có thể nói tương đương thỏa mãn, đặc biệt khi hắn hồi tưởng lại Thẩm Mặc trêu chọc Na Cha cái kia đoàn trải qua lúc, càng là không nhịn được nhếch miệng lên, trong lòng cười. Người này cơ trí hơn người, linh hoạt đa dạng, thực tại là cái có thể tạo chi tài a. Mình có thể nhận lấy một đệ tử như vậy, thực sự là lớn lao phúc khí. So sánh với trước đây thu những đám đệ tử kia, mỗi một người đều dường như gỗ du mụn nhọn giống như khô khan ngu rốt, không hề giữa điểm cơ linh sức lực có thể nói. Nhưng mà, tuy nói đứa nhỏ này khắp mọi mặt đều rất xuất sắc, làm người khá là yêu thích, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là quá mức cẩn thận chặt chẽ chút, bất luận làm chuyện gì đều muốn đi tới trưng cầu một hồi chính mình ý kiến mới có thể hành động. Nộ có thể a, ngươi có ý kiến gì? Nên làm gì đi xử trí chúng nó? Thẩm Mặc cao mày suy tư chỉ chốc lát sau, không chút do dự mà nói rằng, sư phụ, cái kia lông vàng sư tử tình tội ác tại trời. Nó ở Nam Lê Quốc tùy ý làm bậy, tàn hại hơn triệu vô tội bách tính, nuốt phương thốn sơn rất nhiều sư minh đệ, nghiệp chướng nặng nề. Ý địa đệ tử góc nhìn, đối với bực này nghiệt xúc tuyệt không có thể lòng dạ mềm yếu, phải làm nơi lấy trừng phạt nghiêm khắc nhất, ngàn đao bầm thây đều không quá đáng. Không chỉ có muốn cho nó chịu đủ trên thân thể giàn vặn, còn muốn đem hồn phách của nó đánh vào trốn cửu lưu khiến cho vĩnh viễn không cách nào siêu sinh chuyển thế, vĩnh viễn chịu đựng hắc ám cùng cô tịch dày vò. Nói tới chỗ này, Thẩm Mặc ngừng lại một chút, tiếp theo lại chỉ về chính mình tiểu tụ lý càn khôn tiếp tục nói, cái con này kim sĩ đại bằng điểu, nó bị hàng phục sau còn không biết hối cải, dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng, tự xưng là phương Tây đại nhật Như Lai Phật tổ cậu ruột, ỷ vào cái này cái gọi là thân phận hung hăng càng quái, không ngừng mà kêu la để ta mau mau thả nó. Hừ, đệ tử cho rằng cái tên này hoàn toàn chính là cáo mượn văn hùng, dựa thế làm ác. Tuy nói nó phạm vào tội ác khả năng không đến nỗi bị phán tử hình, nhưng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Ít nhất đến hủy diệt cơ thể nó, để nó mất đi dựa dẫm, sau đó sẽ đem thần hồn đánh vào 18 tầng địa ngục, hào hào nếm thử vị đắng mới được. Nghe được Thẩm Mặc lời nói này, một bên Bồ Đề lao tổ hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mới vừa còn nói hắn nhắc gan, làm sao đột nhiên liền lớn mật như thế lên? Ở lao tổ trước mặt chơi tương phản có phải là? Có điều, lao tổ yêu thích. Được, liền y ngươi nói. Bồ Đề lao tổ hời hợt mà nói rằng, ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất đây chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Nhưng mà, câu nói này nhưng dường như một đạo kinh lôi, ở Thẩm Mặc bên tai nổ vang, làm hắn trong nháy mắt ngây người như phỗng. Nguyên bản, Thẩm Mặc trong lòng sớm có một phen tính toán. Hắn dự định trước tiên cố làm ra vẻ bí ẩn, đem sự tình nói tới cực kỳ nghiêm trọng, đem bức cách cao cao nâng lên, sau đó chờ đợi Bồ Đề lao tổ mặt lộ vẻ khó xử, do dự không quyết định thời gian, lại chuyển đề tài, tung chính mình ý tưởng chân thật. Nhưng ai có thể ngờ tới, lao tổ dĩ nhiên hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, thoải mái như vậy địa một cái đáp ứng. Thẩm Mặc trợn to hai mắt, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Hắn đưa ra nhưng là cực kỳ thủ đoạn tàn nhẫn a. Nếu như thật sự dựa theo hắn nói tới đi làm, trước hết giết đi cái kia lông vàng sư tử ngược lại cũng thôi, nhưng nếu như hủy diệt kim sĩ đại bàng thân thể, cũng đem thần hồn đánh vào 18 tầng địa ngục, khiến cho vĩnh viễn không được luân hồi, vậy thì giống như là cho đối phương phán xử ở tù trung thân. Mà cái kia kim sĩ đại bàng không phải là bình thường nhân vật, chính là phương Tây người nói chuyện cậu ruột. Cứ như vậy, chẳng phải là bằng mạnh mẽ đánh phương Tây mặt mũi, để bọn họ mất hết thể diện. Lần này nhưng như thế nào kết cục mới tốt? Nhưng mà, nếu lao tổ dĩ nhiên đáp ứng việc này, như vậy cần gì phải đi lưu ý cái khác đây? Thầm Mặc hướng về lão tổ xá một cái sau, liền lòng tràn đầy vui mừng mà trở về chính mình bách quả viên. Khi hắn đến bách quả viên thời khắc, cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, chỉ thấy đồng tử ở trên ghế mây nhàn nhã ăn dưa hấu, Na Cha cùng hầu tử chính cùng nằm sấp trên mặt đất diện chi trên, say sưa ngon lành mà gặm tươi ngon quả đào. Hai người ngươi cắn một cái, ta chi tiêu một hồi, chuyện trò vui vẻ, rất náo nhiệt, cái kia vui vẻ sung sướng bầu không khí quả thực như là nhiều năm không thấy bạn cũ. Thầm Mặc thấy thế, trong lòng cảm thán, này tôn hầu tử quả thật là nổi danh yêu thích kết giao bằng hữu a. Bọn họ thật không hổ là tam giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy tam đại kẻ phản bội, nhanh như vậy liền có khả năng đánh thành một mảnh, thực sự là lợi hại. Có điều, lúc này Thẩm Mặc càng hiếu kỳ, nhưng là bọn họ đến tột cùng đang bàn luận gì đó dạng thú vị đề tài, mang theo lòng hiếu kỳ, Thẩm Mặc lặng lẽ sử dụng tới phép thuật thám thính thuật, cũng bắt đầu nghe trộm lên. Ha, ta nói ta vị tiểu sư đệ kia nha, kỳ thực người khác rất tốt, tâm địa thiện lương lại lấy giúp người làm niềm vui, nhưng chính là lá gan quá nhỏ rồi. Mặc kệ làm chuyện gì, đều là ý thủ ý cấp địa trốn đến phía sau cùng. Ai nha, lần này này việc sự, ta lão tôn đến hướng về ngươi nói lời xin lỗi, thực sự thật không tiện hà, hy vọng ngươi thông cảm nhiều hơn một hồi. Tôn Ngộ Không gãi đầu, cười hì hì nói, hừ, ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Nhớ ta Na Cha, từ trước đến giờ chỉ có ta bắt nạt phần của người khác, khi nào đến phiên người khác kỵ đến trên đầu ta đến ngang được rồi. Na Cha tức bực dậm chân, bị hắn lược trên đất hỏa tiêm thương đều bị nắm đến quặn kẹt văng vọng. Đúng đúng đúng, ngại nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Tam Đàn Hải Hội đại thần a, tên kia hảo quả thực chính là như sấm bên tai, uy chấn bát phương. Ta không đáng gì theo ta cái kia nhát gan sợ phiền phức sư đệ tính toán mà, đến đến đến, nếm thử này quả đảo, thật là ngọt đây. Nói thật cho ngươi biết đi, đừng xem sư đệ ta bình thường nhìn vâng vâng dạ dạ, không có gì tiền đồ hình dáng, khả nhân nhà chồng đảo bản lĩnh vậy tuyệt đối là nhất lưu bên trong nhất lưu. Liền ngay cả loại đảo tay nghề đều là theo thần nông ông lão học nha. Tôn Ngộ Không vừa nói, một bên móc ra mấy cái lại lớn lại hồng quả đảo đưa tới. Cái gì? Thần nông? Lẽ nào là phía Nam Thật Lão Thiên Quân? Hắn lại cùng Thật Lão Thiên Quân học loại đảo? Nghe nói như thế, Na Cha cả kinh miệng mở ra đến đại đại, con mắt cũng trợn lên tròn trịa, đầy mặt khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Ê! Thật giống là gọi danh tự này đi, cụ thể ta lão tôn cũng nhớ không quá rõ ràng rồi. Ngược lại lúc đó lao đầu nhi kia đặc biệt yêu thích sư đệ ta, liên tiếp địa khen hắn thông minh lanh lợi, còn nhất định phải lôi kéo hắn lên thiên đình đi làm con đây. Có điều sư đệ ta trong lòng ghi nhớ ta lão tôn, chết sống không chịu đi, khà khà. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai điệu giải thích. Na Cha tiếp nhận quả đào, tàn nhẫn mà cắn một ngụm lớn, thơm ngọt nước nhiều phần thịt quả trong nháy mắt ở trong miệng tan ra. Nhưng mà giờ khắc này, nội tâm của hắn nhưng từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn. Vốn cho là chỉ là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, không nghĩ đến sau lưng nó càng ẩn giấu đi kinh người như vậy thân phận cùng bối cảnh. Xem ra người này cũng thật là không thể chỉ nhìn mặt ngoài, A Sư Tôn là vị này đại năng, lại có chân vũ đại đế truyền huyền vũ chân công, còn có phía Nam Thật Lao Thiên Quân truyền thần nông thuật. Liên bối cảnh này, tam giới bên trong chẳng phải là nên ngang mà đi. Liên này chỗ dựa, đến chỗ nào đều có thể nói mình không ăn thịt bò. Nhưng là, nhìn một cái hắn làm việc sự tình, Na Cha quả thực vô lực lại nổ nước bọn. Thầm mặc nín thở ngưng thần địa nghe hai người trò chuyện, trong lòng nguyên bản căng thẳng huyền dần dần lỏng lẻo ra hạ xuống, nguyên lai bọn họ cũng không phải là ở sau lưng nói hắn nói xấu, ngược lại là hầu tử chính đang nhiệt tâm trợ giúp chính mình cho Na Cha hạ nhiệt độ đây. Vị sư minh này thực sự là quá đầy nghĩa khí rồi, không hưởng công ta trồng đào cho người ăn. Thầm mặc hít sâu một hơi, sau đó bước chạy bộ tiến vào bách quả viên. Khi hắn nhìn thấy Na Cha cùng hầu tử lúc, trên mặt lập tức chất đầy đủ cười, ba chân bốn cẳng địa nhanh chóng đi lên phía trước, nhiệt tình mở miệng nói rằng, Na Cha huynh đệ nhà, thực sự là thật không tiện, nhường ngươi ở đây đợi lâu. Thông cảm nhiều hơn. Vừa mới ta đi tổ sư nơi đó dò hỏi một phen, bây giờ đã có kết luận cuối cùng. Cái kia lông vàng sư tử tinh sẽ bị đánh giết, nó thần hồn cũng sẽ bị trực tiếp đánh vào trốn cửu u. Cái kia hung ác tàn bạo kim sĩ đại bằng điểu sẽ bị đánh tan thân thể, thần hồn bị đánh vào 18 tầng địa ngục bên trong, vĩnh viễn đều không thể siêu sinh luân hồi. Lần này có thể thành công hàng yêu trừ ma, có thể nhờ có Na Cha huynh đệ ngài trưởng nghĩa ra tay giúp đỡ. Ta thực sự không có đặc biệt gì vật quý giá có thể đem ra, thường ngày cũng là chỉ là loại chút trái cây loại hình. Ngày hôm nay hay dùng những này trái cây đến hảo hảo chiêu đãi một hồi Na Cha huynh đệ. Nói xong lời nói này sau khi, Thẩm Mặc hai tay cấp tốc kết ấn, sử dụng tới thần nông hóa sinh thần thông. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong phút chốc, không khí bốn phía bên trong tràn ngập lên một luồng thanh tân thoải mái quả mùi hương tức, ngay lập tức, đủ loại khác nhau tươi ngon nước nhiều hoa quả dồn dập đống dương tái hiện ra, rực rỡ muôn màu địa đặt tại trước mặt đám đông, làm người thèm nhỏ dãi. Nghe được Thẩm Mặc lời nói, Na Cha hơi nhíu mày, nhếch miệng lên lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, đáp lại nói, "Ừm, này còn tạm được mà. Có điều ngươi chân thật định đây chính là tổ sư ý tứ, lại muốn đem cái kia kim sĩ đại bằng điểu đánh vào 18 tầng địa ngục nghiêm trọng như thế." Na Cha bắt lấy kim sĩ đại bằng điểu thời điểm, nhưng là chính thai nghe được cái kia đại bằng điểu nói mình là đại nhật Như Lai cậu ruột, liền như thế qua loa xử trí. Đương nhiên, hắn không phải hoài nghi lão tổ có hay không thực lực này, chủ yếu là cảm thấy đến Thẩm Mặc như thế làm quá thẳng, tam giới không phải đánh đánh giết giết, tam giới là đạo lý đối nhân xử thế. Chương 353, tuyệt đối ngoan nhân A chương 353, tuyệt đối ngoan nhân A Phương Tốn Sơn Bạch Quả Viên. Lúc này, Thẩm Mặc, Tôn Ngộ Không, Na Cha cùng một tên đồng tử chính ngồi vây quanh ở một cái bàn bên, vui sướng thưởng thức trên bàn bày ra các loại tươi ngon trái cây, vui vẻ địa nói chuyện phiếm. Nhưng mà, ngay ở cách đó không xa, mới tới mấy vị thổ địa công tông cùng sơn thần lại có vẻ có chút nơm nớp lo sợ. Bọn họ nguyên bản là mang theo học tập hạt thóc trái cây trồng trọt kỹ thuật mục đích đi đến nơi này Phương Tốn Sơn Bách Quả Viên tiến tu, nhưng làm sao cũng không ngờ tới gặp đụng với như vậy kinh tâm động phách tình cảnh. Bách Quả Viên chủ nhân càng chém giết yêu vương cấp bậc lông vàng sư tử tinh cùng với kim sĩ đại bằng điểu, càng làm cho người ta sợn cả tóc gáy chính là yêu ma huyết đục càng bị nhào nặn thành thịt nát, vùi vào bách quả viên thổ nhưỡng bên trong coi như phân hóa học sử dụng. Thời khắc bây giờ, những này mới tới thổ địa công công cùng sơn thần môn rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách này bách quả viên bên trong trái cây có thể dài đến giỏi như vậy, không chỉ có được lợi từ tốt đẹp giống, càng là bởi vì này cực kỳ mãnh liệt phân a. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi với trước mắt mảnh này nhìn như bình tĩnh an lành vườn trái cây lòng sinh kính nể. Hơn nữa, bách quả viên chủ nhân thân phận không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Liền ngay cả cái kia tiếng tăm lừng lẫy Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha, dĩ nhiên cũng cùng hắn ngồi cùng bàn mà ngồi, chuyện trò vui vẻ. Bởi vậy có thể thấy được, vị này chủ nhân nhất định bối cảnh thâm hậu, thực lực siêu quần. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể dễ như ăn cháo địa bắt như vậy quy mô lớn lao hạng mục, đồng thời không người dám to gan lòng sinh mơ ước. Xem bọn họ những này bé nhỏ không đáng kể núi nhỏ thần cùng thổ địa công công môn, có thể may mắn đi theo sau người, phần như vậy một cái miệng nhỏ canh thang, liền đã là đời trước đã tu luyện thiên đại phúc duyên rồi. Lúc này, Bách Quả Yến đã từ từ tiến vào giữa sân giai đoạn. Na Tra đối xử Thẩm Mặc thái độ cũng phát sinh biến chuyển cực lớn. Khởi đầu, hay là bởi vì Thẩm Mặc biểu hiện hơi chút nhát gan để Na Tra xem thường. Nhưng mà, theo sự tiến triển của tình hình, Na Tra kinh ngạc phát hiện, đừng xem Thẩm Mặc trong ngày thường cẩn thận chặt chẽ, nhưng một khi động thủ lên, vậy cũng thực sự là không chút lưu tình, thủ đoạn ác liệt đến cực điểm. Đầu kia hung manh vô cùng lông vàng sư tử tinh, bị Thẩm Mặc hời hợt địa chém giết, còn có cái kia ngông cuồng tự đại kim sĩ đại bằng điểu, trước một giây còn ở vênh váo tự đắc địa tuyên xưng chính mình chính là đại nhật Như Lai Phật tổ cậu ruột, Newton lấy này dọa lui mọi người, kết quả một giây sau liền bị Thẩm Mặc đánh cho tan xương nát thịt, trực tiếp hóa thành một đoàn thịt nát, bị trở thành tầm bổ mảnh này vườn trái cây tốt nhất vân. Hai đạo yêu khí hừng hực nguyên thần ở Thẩm Mặc trước mặt dây rủa muốn chạy trốn, nhưng mà Thẩm Mặc nhưng chỉ là nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, tựa như cùng ảo thuật bình thường đem thu vào trong tay áo tiểu thiên địa, tiểu tụ lý càn khôn bên trong. Này nhìn như hời hợt cử động, kỳ thực hiện lộ ra Thẩm Mặc cao thâm khó dò pháp lực, cùng với quyết đoán mãnh liệt tính tình. Tuyệt đối ngoan nhân a. Đặt tại phong thần đại kiếp bên trong cũng là cái không dễ trêu chọc. Không thể không nói, kim sĩ đại bàng cùng lông vàng sư tử lần này xem như là vận rủi tám đời. Bọn họ trêu chọc ai không được, một mực chọn lựa tối không nên đắc tội nhân vật. Giờ khắc này, Thẩm Mặc cũng dần dần tỉnh táo lại. Tổ sư đáp ứng để hắn ra tay chém giết lông vàng sư tử tinh, cũng hủy diệt kim sĩ đại bằng điệu thân thể, sau đó phân biệt đem hai người nguyên thần đả vào trốn cửu lũ cùng 18 tầng địa ngục, nhìn bề ngoài tựa hồ hết thảy đều rất bình thường, cũng không có rõ ràng không thích hợp địa phương. Nhưng mà, nếu như cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen, liền không khó phát hiện cất giấu trong đó một vài vấn đề. Lông vàng sư tử vào trốn cửu lũ, muốn mò đi ra nhưng là khó khăn, hơn nữa ai sẽ vì một đầu sư tử đi theo bổ để lao tổ không qua được. Có điều, đối với kim sĩ đại bằng mà nói thì lại hoàn toàn khác nhau. Khi nó nguyên thần rơi vào 18 tầng địa ngục, gặp tầng 18 cực hình giàn vật sau khi, một cách tự nhiên mà sẽ có người vắt hết óc địa nghị cách cứu nó. Tình hình như vậy, hiển nhiên là Bồ Đề lao tổ không muốn nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc khỏe miệng không tự chủ được mà dương lên, phát họa ra một vẻ không dễ nhận biết nụ cười. Trải qua một phen suy nghĩ sâu sắc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, triệt để hiểu rõ lao tổ trong lòng chân chính ý đồ. Đợi đến Bách Quả Yến sau khi kết thúc, Na Tra vội vã từ biệt Phương Tuấn Sơn, nhưng hắn vẫn chưa lòng như lửa đốt địa chạy về thiên đình của mình, trái lại xoay người thẳng đến quán Giang Khẩu mà đi. Mục đích chính là tìm hắn vị kia tình đồng thủ Túc Thật Nhị Ca. Na Tra tại trên Phương Thốn Sơn tao ngộ không ít chuyện phiền lòng, trong lòng kìm nén một luồng hờn dỗi không chỗ phát tiết, bây giờ vừa vặn có thể đi tìm Nhị Ca nói hết tâm sự, phun một cái vì là nhanh. Mà Thẩm Mặc tống biệt Na Tra sau khi, chính là gọi tới Tôn Ngộ Không. Thẩm Mặc nói rằng, sư minh, nhớ tới lần trước ngươi muốn hướng về địa phủ du lịch một phen, lần này ta dự định đi đem cái kia lông vàng sư tử nguyên thần đả vào trốn cửu lũ vĩnh được giàn vặn, không biết sư minh có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi đến đây. Tôn Ngộ Không nghe nói lời ấy, trong mắt lóe ra một tia vẻ hưng phấn, gật đầu liên tục đáp. Ha ha, chính hợp ta lão Tôn tâm ý. Cùng đi cùng đi. Ta lão Tôn đã sớm muốn dưới địa phủ coi trộm một chút rồi. Dứt lời, Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không hai người sóng vai mà đi, hướng về địa phủ phương hướng mà đi. Thẩm Mặc trước đây đã có quá đưa vô thiên tiến vào trốn cửu lũ trải qua, đối với địa phủ con đường dĩ nhiên khá là quen thuộc, bởi vậy lần này tốc độ tiến lên cực nhanh. Dọc theo đường đi, phàm là có âm xoa nhìn thấy Thẩm Mặc bóng người, đều là vội vàng dừng bước lại, cung cung kính kính địa hướng về Thẩm Mặc bái trên túi đầu, cũng cùng kêu lên hô to, thượng tiên vạn phúc. Thẩm Mặc trên người tản mát ra công đức kim quang thực sự quá mức chói lóa mắt, đâm thẳng đến một đám quỷ sai con mắt đều khó mà mở. Những quỷ sai này hiểu được xem Thẩm Mặc như vậy dựa vào thâm hậu công đức có thể thành thần thượng tiên, tuyệt đối không phải bọn họ có thể dễ dàng đắc tội nổi nhân vật. Tôn Ngộ Không đi theo Thẩm Mặc bên cạnh, nhìn những người quỷ sai đối với Thẩm Mặc như vậy kính nể rất nhiều, trong lòng âm thầm cảm thán công đức khánh vân kỳ diệu. Hắn nghĩ thầm, đồ chơi này không chỉ vẻ ngoài hoa lệ phi phàm, làm người vui hai vui mắt, không nghĩ đến càng còn nắm giữ như vậy công hiệu, có thể để cho chúng quỷ sai đều đối với hắn quỳ bái. Đối đãi hắn trở về sau khi, trong lòng dĩ nhiên quyết định chủ ý, nhất định phải tiếp nhận sư đệ cái kia Thế Sơn Thần Thổ Địa chuyển tụ kinh văn việc xấu. Đã như thế, chính mình hay là cũng có thể thu được đỉnh đầu công đức khánh vân, đến lúc đó liền có thể bị phong lẫm lẫm trêu đùa một phen. Nghĩ đến đây, khoe miệng hắn dương lên, lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Liên như vậy, một người một hầu bước tiến nhẹ nhàng, không lâu lắm liền đến Lý Tư vị trí phán quan điện. Giờ khắc này phán quan điện bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng, chỉ thấy Lý Tư sức đầu mẹ chán, đáp ứng không xuể. Nguyên lai, trước đây đầu kia lông vàng sư tử hung hãn nuốt sống Nam Lê quốc dòng dã trăm vạn chi chúng nhân khẩu. Biến cố bất thình lình dẫn đến Tây Mưu Hạ Châu địa phủ trong nháy mắt tràn vào hơn triệu sinh hồn. Nguyên bản liền khá là nặng nghề lượng công việc, ở thời khắc này càng là đột nhiên gia tăng rồi mấy lần không ngừng, đáng thương Lý Tư bị những việc này quấn lấy gắt gao, quả thực liền lấy hơi công phu đều không có. Tưởng tượng năm đó, hắn trên đời thời gian đảm nhiệm Tần Vương tể tướng, tuy nói chính vụ bận rộn, nhưng cũng chưa từng xem bây giờ như vậy vô cùng chật vật. Chưa từng ngờ tới, bỏ mình sau khi đi đến địa phủ, ngược lại trải qua so với cái kia châu ngựa còn muốn khổ cực mệt nhọc. Lý Tư trong lòng âm thầm tiêu khổ không ngừng, chỉ thán vận mệnh vô thường. Chính đang lúc này, một đạo bóng ánh lóa mắt, làm người hoa mắt mê mẩn thần quang đột nhiên từ bên ngoài bắn thẳng đến mà vào, tia sáng kia mãnh liệt đến cực điểm, như một cái lợi kiếm đâm thẳng hướng về Lý Tư hai mắt, làm hắn biết vậy nên hai mắt một trận đâm nói, căn bản là không có cách mở mắt ra. Lý Tư trong lòng đột nhiên cả kinh, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm cùng nhạy cảm trực giác, hắn lúc này ý thức được lần này đến đây người nhất định là nắm giữ to lớn công đức thượng tiên giáng lâm. Liền, hắn không chút nào dám thất lễ, cuống quýt thả tay xuống công chính xử lý công tác, thân hình lóe lên, lấy một cái cực kỳ thành thạo mà lại gọn gàng trượt quỷ tư thế trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Phán quan Lý Tư bái kiến thượng tiên, tiểu quan không có từ xa tiếp đón, vạn mong thượng tiên đại nhân không chấp tiểu nhân, khoan dung hạ quan tội lỗi a. Chỉ thấy cái kia phán quan Lý Tư lo sợ tắt mét mặt mày địa không mình hành lễ nói. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay, đem công đức khánh vân trên lóng lánh thần quang chậm rãi thu lại lên. Kỳ thực, hắn này cùng nhau đi tới mở ra thần quang có thể cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì khoe khoang thực lực của chính mình cùng địa vị, càng nhiều chính là xuất phát từ giảm thiểu phiền phức cân nhắc. Nhớ lúc đầu, hắn một thân một mình đi đến nơi này địa phủ thời gian, suýt nữa đụng phải những người đám quỷ sai tự dưng làm khó dễ. Bây giờ đến đây, bên người lại nhiều dẫn theo cái hầu tử, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn đơn giản vừa lên đến liền trực tiếp lấy ra thân phận của chính mình, đã như thế, cũng làm cho những người không có mắt quỷ sai không dám dễ dàng xông tới cho bọn họ, do đó phòng ngừa gợi ra xem hầu tử đại náo địa phủ như vậy khó có thể thu thập cục diện. Lý phán quan à, chúng ta nhưng là hồi lâu không thấy, mau mau xin đứng lên đi, ta lần này đến có muốn làm. Thẩm Mặc ngữ khí ôn hòa mà nói rằng, nghe được cái này vô cùng thanh âm quen thuộc, Lý Tư đầu tiên là hơi sững sờ, ngay lập tức đông nhiên ngẩng đầu đến, khi hắn thấy rõ người trước mắt chính là Thẩm Mặc lúc, không khỏi trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Trầm thượng tiên. Lý Tư kinh ngạc đến ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp lên chuyện này. Đây thật sự là quãng thời gian trước mới vừa đứng hàng tiên ban Trầm thượng tiên sao? Làm sao nhanh như vậy dĩ nhiên cũng đã thành công ngưng tụ ra công đức khánh mây đến? Chẳng lẽ nói hắn khoảng thời gian này cứu vớt thế giới? Lý Tư biết Thẩm Mặc bối cảnh thần bí mà lai lịch bất phàm, liền cái kia cao cao tại thượng, uy danh hiển hách địa tảng vương Bồ Tát đều đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, thậm chí còn khá là coi trọng. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ chính là, ngắn ngắn mấy tháng không thấy, Thẩm Mặc lại dựa vào vô lượng công đức một lần thành thần. Bực này kinh người thành tựu thật là làm người trố mắt ngất mồm. Nghĩ đến đây, nhìn lại mình một chút suốt ngày bận rộn như trâu ngựa giống như khổ bức tháng ngày, Lý Tư trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được chua xót cùng ước ao tình, cái kia nước mắt lại như vỡ đê hồng thủy bình thường, không ngừng được địa chảy ra ngoài, dường như muốn đem những năm này bị ủy khuất cùng cực khổ tất cả đều phát tiết đi ra. Đang lúc này, một bên Tôn Ngộ Không nhìn thấy Lý Tư dáng dấp như vậy, không khỏi nết miệng nở nụ cười, trêu ghẹo nói: "Ây da, ta nói ngươi vị này phán quan thật đúng là thú vị a. Nhìn thấy ta lão Tôn sư đệ tại sao sẽ khóc đến cùng cái khóc sướt mướt từ đây? Hẳn là trong đầu cất giấu cái gì thiên đại oan khuất hay sao? Không ngại nói ra để ta lão Tôn cũng nghe một chút thôi." Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Lý Tư lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như phục hồi tinh thần lại, vội vàng giơ tay lau đi khỏe mắt nước mắt, đối lại hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Mặc bên cạnh càng đứng một con mọc ra thiên lôi mặt hầu tử. Này hầu thân hình mạnh mẽ, ánh mắt lấp lánh có thần, khắp toàn thân lộ ra một luồng linh động khí, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa nghe hắn vừa nay nói, gọi Thẩm Mặc vì sư đệ, hiển nhiên hai người chính là sư gia đồng môn. Đã như thế, con khỉ này cũng tương tự là không trêu chọc được chủ nhân a. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư mau mau miễn cưỡng lên tinh thần, hướng về Tôn Ngộ Không không mình hành lễ nói: "Thượng tiên nói giỡn, tiểu quan chỉ là nhất thời thất thố, để thượng tiên cười chê rồi. Thứ không dám dâu dếm à, tiểu thần ta những ngày gần đây tới nay, vậy cũng là công vụ quấn quanh người, đáp ứng không xuể a. Cả ngày bên trong bận bịu đến đầu óc choáng váng, cho tới mệt đến hai mắt mở, nhìn cái gì đồ vật đều là mơ mơ hồ hồ, gần như sắp muốn nhìn không rõ đi." Phán quan Lý Tư vừa nói, một bên còn đưa tay xoa xoa chính mình cái kia vằn bệnh kia máu hai mắt, đầy mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi. "Ồ, không nghĩ tới các ngươi địa phủ lại bận rộn như vậy." Tôn Ngộ Không nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, một đôi mắt hơi nheo lại, để lộ ra mấy phần hiếu kỳ tâm ý trong ngày đường, kỳ thực cũng không thể coi là đặc biệt bận rộn. Chỉ là trước đoạn thời gian, cái kia Nam Lê quốc đột nhiên bị đại nạn, con số hàng triệu vô tội sinh hồn mãnh liệt mà vào bên trong địa phủ. Lần này, nhưng là đem chúng ta cho bận bịu xấu lạc. Lý Tư vẻ mặt đau khổ giải thích. Tôn Ngộ Không vừa nghe lời này, nhất thời trở nên kích động lên, vội vã tiếp lời nói: "Đúng là như thế, đúng là như thế. Ta lão Tôn cùng sư đệ lần này đến đây, chính là chuyên vì cái kia Nam Lê quốc việc." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một bên Thẩm Mặc vung tay lên, một ánh hào quang né qua sau khi, một con lông vàng sư tử nguyên thần liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này lông vàng sư tử vốn có thân thể mạnh mẽ, nhưng bây giờ đã thành bách quả biến phân, nó nguyên thần càng bị Thẩm Mặc lấy cao thâm phép thuật phong cấm lại pháp lực. Thời khắc bây giờ, đã từng uy phong lẫm lẫm yêu vương, càng dường như một con bị cắt đi hoa miêu bình thường, tội nghiệp địa nằm trên mặt đất, cả người run rẩy không ngừng, hiển nhiên là sợ sệt tới cực điểm. Đứng ở bên cạnh Lý Tư nhìn thấy lần này tình cảnh, không nhịn được lớn tiếng tán dương: "Ai nha nha, thượng tiên thật sự là thần thông quảng đại, thủ đoạn thật là lợi hại a. Lại có thể dễ như ăn cháo địa bắt giữ cỡ này làm nhiều việc các yêu vương, thật có thể nói là chính là dân trừ hại, công đức vô lượng a. Chỉ không biết thượng tiên ngài đón lấy dự định thế nào xử trí con này nghiệp chướng nặng nề xuất sinh đây." Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng: "Hừ, xem loại này tàn hại sinh linh ác yêu, giữ lại cũng là kẻ gây họa, thẳng thắn trực tiếp đưa nó ném tới cái kia trốn cửu u đi, để nó gặp vạn thế kiếp nạn, vĩnh viễn không cách nào siêu sinh chuyển thế." Dứt lời, trong mắt hắn hung quang lóe lên, tựa hồ đối với này lông vàng sư tử tràn ngập vô tận phẫn hận. Lý Tư hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt kinh ngạc địa ở trong lòng tự nói: "Thí, dĩ nhiên ác như vậy cay a, đây chính là đường đường yêu vương a, tuy nói nó sát thực sát hại hơn triệu sinh linh, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều chỉ là phạm nhân mà thôi. Nếu sau lưng có chút quan hệ, trở lên giới chuẩn bị một phen, theo lý mà nói phải làm có thể giữ được tự thân nguyên thần mới đúng, sao lưu lạc tới như vậy bi thảm hoàn cảnh, lại còn cũng bị đánh vào cái kia trốn cựu u bị phạt." Đột nhiên, Lý Tư như là nghĩ tới điều gì việc trọng yếu, đột nhiên vỗ một cái trán của chính mình, đột nhiên tỉnh ngộ. Nha, ta nghĩ tới tới rồi. Trước đây ta thẩm phán những người sinh hồn thời gian, đã từng gặp phải thật nhiều vị tự xưng là đến từ chính Phương Thốn Sơn tu sĩ. Bởi vì Thẩm Mặc đồng dạng thân là Phương Thốn Sơn tu sĩ, vì lẽ đó ta còn cố ý đối với bọn họ giúp đỡ đặc thủ chăm sóc. Trong này còn có một cái họ Long tu sĩ biểu hiện dị thường tùy tiện ngạo mạn, trong miệng không ngừng mà kêu la nói mình dĩ nhiên đắc đạo thành tiên, hơn nữa vẫn còn có không ít dương thọ lưu giữ hậu thế, căn bản là không nên chết đi như thế. Đối với tình huống như thế, Lý Tư bắt bí không cho, liền không thể làm gì khác hơn là trước đem người này tạm thời giam giữ lên, chờ đợi Thẩm Mặc sư môn đến đây tìm kiếm. Nói đi nói lại, cái con này lông vàng sư tử dám tàn hại Phương Thốn Sơn như vậy đông đảo đệ tử, đúng là tội ác tày trời, thiên lý khó chứa, gặp như vậy kiếp nạn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lý Tư biết được trong đó nhân quả, liền vội vàng nói, hai vị thượng tiên, phía ta bên này có chút tự xưng là Phương Thốn Sơn tu sĩ, hai vị nhưng là vì bọn họ mà tới. Thẩm Mặc, Tôn Ngộ không liếc mắt nhìn nhau, đồng môn, nên chính là cái kia Long sư huynh mọi người.